Chương 2261, Kỷ Đình Áp Tở Dụ Mà Sẽ Giữ Lời Hứa, quyển 10, chương 2261, Kỷ Đình Áp Tở Dụ Mà Sẽ Giữ Lời Hứa, quyển 10, một vùng cồn cắt đen tối, hoang vắng trải dài dưới một bầu trời không ánh sáng, những sườn dốc hắc thạch của chúng chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng xa xôi của những cơn bão tinh chất thoáng qua. Bị chôn vùi trong bụi, một nghĩa địa của những con rắn nằm đó như một mê cung ngà, những bức tường cô đơn của nó chìm trong bóng tối. Sự im lặng của vùng đất chết chóc đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một chàng trai trẻ với khuôn mặt ngọc bích và đôi mắt mã nào đang đi trên lớp bụi hắc thạch, cơ thể cậu được bao bọc trong một bộ áo giáp đen phức tạp. Bất cứ nơi nào cậu đi qua, bóng tối càng sâu hơn và gió càng lạnh hơn. Cậu bình tĩnh và thoải mái, như thể đang đi trên đồng cỏ của đồ mảnh, vùng lãnh địa của chính mình thay vì những vùng đất hoang vắng của Zomokit, có chết. Và theo một nghĩa nào đó, cậu đúng là vậy. Chàng trai trẻ là Sần, Lord Opsa Đặc Sở, chúa tể bóng tối. Sovejiknokit, bá chủ cái chết. Đến trung tâm nghĩa địa, á thần đáng sợ dừng lại và nhìn xuống. Và bộ xương người bị hư hại nặng nề nằm giữa những con rắn đã chết, nhìn chằm chằm vào bầu trời không ánh sáng với đôi mắt trống rỗng. Sau một lúc, bộ xương lên tiếng, "Trời ơi, trời ơi, xem chúng ta có ai đây này? Ta thấy nhóc đã sống sót." Sunny nhìn ở Utit thêm một lúc, rồi thở dài và triệu hồi xạ đảo trái, ghế bóng tối. Đặt nó gần bộ xương bị biến dạng, cậu ngồi xuống, ngả người thoải mái và bắt chéo chân. "Cha, về chuyện đó ngươi sẽ ngạc nhiên đấy." Ở Utit quay hộp sọ của mình để nhìn cậu. "Ta không chắc mình còn có thể ngạc nhiên về bất cứ điều gì nữa không?" Ta rút lại lời. "Ngay bây giờ ta đang ngạc nhiên." Ông ta nhe răng cười. Tất nhiên, là một bộ xương, ở hữu dịch bị mắc kẹt với nụ cười toe toét vĩnh viễn, vì vậy ông ta không có nhiều lựa chọn trong vấn đề này. Nhìn cậu kìa. Cậu thực sự đã trở thành sủ đờ dìm. Thật đáng chú ý. Ông ta nghiến hàm, tỏ ra ấn tượng. Ta hy vọng lời khuyên khiêm tốn của ta đã hữu ích. Vậy, cậu đã làm thế nào? Hành động thách thức của cậu là gì, nhóc các độc? Cậu đã đi ngược lại bản chất xấu xa của mình và tha cho ai đó? Hay thay vào đó cậu đã giết một sinh vật vĩ đại, mạnh mẽ nào đó? Sunny cười khúc khích. Ồ, ta đã phải giết ai đó. Tuy nhiên, không chắc về phần vĩ đại và mạnh mẽ. Ngươi thấy đấy, ta đã tự sát. Ở Uzi im lặng một lúc. Trời ơi đó cũng là một cách, ta cho là vậy. Ông ta dừng lại vài giây, rồi nói thêm một cách trung lập, phá vỡ quy luật tuyệt đối của cái chết không phải là chuyện đơn giản. Rất ít người từng làm được. Vì vậy chúc mừng. Sunny mỉm cười. Thật kỳ lạ khi được chúc mừng vì đã tự sát thành công. Nhưng còn lạ hơn nữa khi còn sống trong khi được chúc mừng, ta đoán vậy. Cậu cười lớn. Thành thật mà nói, nó không khó lắm. Đau một chút, là cùng. Ở Hưu Dịch nghiến răng ken két. Giờ cậu đang chế nhạo ta đấy, nhóc. Nói những lời tổn thương như vậy cậu có nhớ là ta không thể chết dù cố gắng thế nào không, đúng chứ? Sao cậu không sắt muối vào vết thương của ta và kể thêm về việc cậu chết dễ dàng như thế nào đi, hả? Sunny ho khan. Ừm, khi ngươi nói theo cách đó, nó nghe có vẻ tổn thương thật. Ở Hưu Dịch bật ra một tiếng cười kéo kẹt. À, đừng bận tâm. Ta đã biết ơn vì cậu nhớ lời hứa của mình và quay lại để cố giết ta rồi. Ồ, nhưng cậu mất khá nhiều thời gian đấy. Sunny nhún vai. Xin lỗi. Gần đây ta khá bận, lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ? Hơn một năm trước một chút. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm đó. Zombo, chiến tranh cõi giới, đã kết thúc khoảng một năm trước. Sunny hiện tại 27 tuổi, sắp bước sang tuổi 28. Dành đã 22 tuổi. Trời ạ, thời gian trôi nhanh thật. Thực ra, điều đó hoàn toàn không đúng. Nếu có thì, cảm giác như mỗi năm cậu sống, 10 năm trôi qua. Năm vừa qua đặc biệt có nhiều sự kiện. Sunny trầm ngâm một chút. Để xem nào, đầu tiên, cuộc chiến giữa sở vật đồ mảnh và song đồ mảnh kết thúc. Đó là khi ta đạt được sủ tợ gì mà si, thực ra là trong trận chiến cuối cùng nẹ phịt cũng vậy. Chúng ta đã đánh bại án vịu và khi xong, các sổ bề dịch trước đây của nhân loại, ngay sau khi trở thành sủ tợ dìm. Sunny dừng lại vài giây, rồi nói thêm, thật kỳ lạ. Cái bóng của họ bao trùm chúng ta quá lâu không thể dò được, không thể thoát khỏi, không thể vượt qua. Nhưng cuối cùng, chỉ mất vài phút để họ gục ngã. Ta đoán họ cũng chỉ là người phạm, rốt cuộc ngay cả khi họ là á thần. Cậu lắc đầu. Tất nhiên, vài phút đó là kết quả của nhiều năm dài lập kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị gian khổ. Chúng ta thực sự đã vượt lên trên và vượt xa âm mưu của chúng ta khá kỹ lưỡng. Ta chỉ ngạc nhiên là mọi thứ đã diễn ra theo kế hoạch, lần đầu tiên trả, hầu hết là vậy. Ta không lường trước được việc phải tự sát, rõ ràng là vậy. Cậu mỉm cười. Trong mọi trường hợp, ta phải biến mất sau chiến thắng của chúng ta. Nephis, trong khi đó, đã trở thành bá chủ của nhân loại. Ở Uzit nhìn cậu thích thú. Cô gái đáng ghét đó. Lệ chúa nhân tử. Cảm giác như cô ta mới chỉ đoạn mạn, ngủ yên, ngày hôm qua. Ta chớp mắt một cái, và điều tiếp theo cậu biết, con nhóc đó là một sủ tờ dìm. Lũ nhóc quái dị các cậu thực sự là một cái gì đó, cậu biết không? Tốt cho cô ta. Sunny cười nguy hiểm. Nhưng ngươi thực sự không thể chớp mắt. Ngươi không có mí mắt. Và còn nữa, ta đã không hứa sẽ bẻ gãy cánh tay còn lại của ngươi nếu ngươi gọi cô ấy là đồ quái dị nữa sao? Ở Uzit nhìn cậu một lúc. Ta đã nói quái dị sao? Ôi, trời ơi! Ta chắc hẳn đã nói nhầm. Ý ta muốn nói là đáng yêu, cô gái đáng yêu đó. Sunny lườm ông ta một lúc, rồi gật đầu. Chà, đúng vậy. Cô ấy đáng yêu. Rồi cậu thở dài. Ta sẽ bỏ qua lần này. Bất kể. Như ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta hơi choáng váng sau khi đạt được sủ tợ dị mạ xỉ và đánh bại các sổ vệ dịch trong một cú đánh duy nhất. Và chúng ta không phải là những người duy nhất mọi người ở gọt dạ vợt đều choáng váng. À, phải rồi, ta quên đề cập ngay cuối cùng, ta đã giàn dựng một sự phản bội và chết dưới lưỡi kiếm của Nephis trong khi cố gắng chiếm đoạt ngai vàng. Không lâu lắm kể từ khi hầu hết mọi người biết về sự tồn tại của các sủ tợ dìm, nhưng trong suốt một trận chiến duy nhất, ba sủ tợ dìm đã chết. Hãy tưởng tượng sự sốc của họ. Ở Uthin Nguyên Hàm, cậu biết ta không có bối cảnh để hiểu ý nghĩa của những sự kiện này, và trên hết, ta không hiểu một nửa những từ cậu nói. Sơ mật đồ mảnh, song đồ mảnh, ảm hiệu, khi song, gọt giả bờ. Ta không biết những thứ này là gì. Vậy tại sao cậu lại kể cho ta tất cả những điều này? Sunny nhìn ông ta và mỉm cười. Bởi vì ta muốn kể cho ai đó, và ngươi không thể chạy trốn. Ngươi không có chân. Hàm dưới của hộp sọ há hốc. Uthin im lặng một chút, rồi cầu nhau, hạnh cũng công bằng. Sunny cười lớn. Vậy là, chúng ta đã dành vài ngày trên chiến trường và ý ta là họ vì ta bận trốn trong bóng tối trong khi giả vờ chết. Thông thường, các hệ ở, người chữa lành, sẽ chăm sóc những người bị thương, nhưng Nephis đã chữa lành cho mọi người, vì vậy tất cả những gì còn lại là chôn cất những người đã khuất. Các binh sĩ dựng giàn thiêu trong khi các sĩ quan dành những ngày này để hội họp. Và vào cuối buổi họp người ta tuyên bố rằng gia tộc ỉm mọ tổ phơ làm, ngọn lửa bất diệt, sẽ được khôi phục, và Nephis sẽ trở thành người cai trị của một đô mảnh, vùng lãnh địa, mới. Hù màn đô mảnh, lãnh địa nhân loại. Cậu lắc đầu thích thú. Tất nhiên, mọi thứ diễn ra suôn sẻ như vậy là vì chúng ta cũng đã chuẩn bị cho kết quả tức thì của cuộc chiến. Nephis đã giành được lòng trung thành của các sen trong cuộc chiến. Ồ, và không phải là họ có nhiều lựa chọn. Rốt cuộc, cô ấy được coi là sủ tợ dìm duy nhất còn tồn tại bây giờ. Vậy ai có thể thách thức cô ấy? Sunny thở dài tiếc nuối. Nó rất nên thơ, thực sự. Cuộc chiến tranh giành ngai vàng bắt đầu vì một âm mưu ám sát cô ấy là người duy nhất phản đối nó và cô ấy là người đã kết thúc nó, do đó trở thành người cai trị mới của nhân loại thay vì những bạo chúa đã bắt đầu cuộc chiến. Mọi người vui mừng và hạnh phúc dường như là ý trời, để người nhân từ và chính trực nhất nhận vương miện. Nụ cười của cậu tắt dần. Tất nhiên, không ai biết rằng đó hoàn toàn là một màn trình diễn được dàn dựng tỉ mỉ. Rằng Nephis và ta đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh hàng trăm triệu sinh mạng để đạt được mục tiêu của mình, và rằng tất cả những người đó chỉ được cứu bởi may mắn. Rằng chúng ta không nhân từ cũng không chính trực, chỉ là mạnh hơn kẻ thù của chúng ta. Sức mạnh là đức tính duy nhất trong thế giới bị nguyền rủa này, rốt cuộc. Và yếu đuối là tội lỗi duy nhất. Tuy nhiên lịch sử sẽ không bao giờ biết sự thật, và do đó, nó sẽ nhớ đến trẹn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, của gia tộc ỉm mọ tổ phờ làm, ngọn lửa bất diệt, như là người anh hùng cao quý nhất. Trong khi ta sẽ bị nhớ đến như một kẻ phản bội độc ác chết dưới lưỡi kiếm của cô ấy nếu có. Sunny cười lớn. Đúng vậy, bây giờ ta chính thức đã chết. Lần nữa. Vì vậy, ta đã lấy xỉ ơ đèo, pháo đài, của mình và trở về Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên. Nó khá phù hợp, ngươi không nghĩ vậy sao, ở Uzi. Nạc kém lệ, ngôi đền vô danh, giờ đang đứng trên Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên, che chở cho chủ nhân vô danh của nó, người phải bị lãng quên. Ở Uzi nhìn cậu im lặng một lúc, rồi đưa ra lời an ủi, ta không biết Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên, là gì. Thực ra, ta hiểu rất ít về toàn bộ bài diễn văn này. Nhưng nếu cậu nghĩ nó phù hợp, thì ta chắc chắn là vậy. Sunny nhìn ông ta đầy phẫn uất. Ta sẽ thích thú khi giết người đấy, ngươi biết không? Bộ xương cổ xưa nhìn cậu với nụ cười toe toét. Ta sẽ rất thích khi bị giết. Sunny thở dài và chửi thầm. Cờ vợ tờ nay một chương, mai ba chương. Mình đang không tìm được tên của quyển 10. Nếu ai có tên thì bình luận mình sẽ cập nhật lại. Cảm ơn mọi người ạ, đầu tháng cầu đề cử ạ. Chương 2262, pháo đủ đạ tỷ hòn nền tảng chương 2262. Pháo đủ đạ tỷ hòn nền tảng Sunny nhìn chằm chằm vào hộp sọ đang cười toe toét một lúc, rồi lắc đầu. Ngươi biết không, ở Uzi, ta đã nghĩ ngươi sẽ học được ý nghĩa thực sự của sự nhàm chán khi bị treo trên cây đó. Ngươi không thể chỉ đánh giá cao việc ta dành thời gian để giải trí cho ngươi sao? Đây là những sự kiện định hình lịch sử mà ta đang mô tả. Những thứ của huyền thoại. Khi nào khác ngươi sẽ có cơ hội nghe được điều gì đó ly kỳ và hấp dẫn như thế này? Bộ xương cổ xưa nhìn lại cậu một lúc, rồi nghiến hàm. Chà đúng. Ông ta quay nhẹ hộp sọ và hỏi bằng một giọng hoạt bát. Vậy, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi Sunny. Tốt hơn rồi đấy. Để xem nào, thực ra rất khó để mô tả. Không cần phải nói, toàn bộ trật tự thế giới đã bị đảo lộn và một trật tự mới phải nổi lên từ đống đổ nát của chế độ cũ. May mắn hay, chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Zed đã kiểm soát chính phủ, ít nhiều là vậy, và vì không có lý do gì để bất cứ ai ở đó phản đối Nephis hoàn toàn ngược lại, thực ra chúng ta có một nguồn nhân tài hành chính khổng lồ để giúp chúng ta thực hiện quá trình chuyển đổi suôn sẻ nhất có thể. Trên thực tế, đã có những kế hoạch được thiết lập sẵn, được ngụy trang thành các cuộc diễn tập giả cho đến khi đến lúc thực hiện chúng. Cậu lắc đầu. Tuy nhiên, chính phủ chỉ là một nửa của phương trình. Nửa còn lại là các cơ lạn, đại gia tộc, song, vạn lộ và nị tơ. Rốt cuộc, họ mới là những người thực sự cai quản các khu định cư của con người trong giờ giảm rộn, khói mộng. Chúng ta đã hy vọng rằng những thế lực đã được thiết lập này sẽ được sáp nhập vào đồ mảnh, vùng lãnh địa, mới sau khi chiến tranh kết thúc, và ở một mức độ nào đó, họ đã làm vậy. Sunny thở dài. Xe vẫn dình xe xe tốt song, bảy công chúa của song, đã chấp nhận mẹ Phis làm vịn, nữ hoàng, mới của họ mặc dù thực tế là cô ấy đã giết mẹ của họ đó là một sự may mắn lớn. Với họ ở bên phe chúng ta, các vùng phía tây của giờ giảm rộn, có ngộng, trải qua rất ít xáo trộn trong quá trình chuyển đổi. Bản thân dạ vẹn hơn hiện do cai trị ta nghĩ danh hiệu chính thức của cậu ấy là Sở Tập Vóc Thép Huyết, người quản lý phía tây. Biểu cảm của cậu tối sầm lại một chút. Phía tây mọi thứ phức tạp hơn ở phía tây. Mọt găng đã giúp chúng ta cứu vãn phần còn lại của vã lộ ngay từ đầu, nhưng sau đó cô ấy biến mất không dấu vết. Ngay cả Cạ Sĩ cũng không biết cô ấy đang ở đâu bây giờ. Và hầu hết các thành viên còn lại của các gia tộc nhánh của Vã Lộ, những người chưa chết trong chiến tranh đều chết một cách ghê rợn ngay sau đó. Tất nhiên, không có gì bí mật về việc ai đã giết họ. Mozet, tên điên đó. Sunny bật cười khúc khích. Tên đó luôn kỳ lạ, nhưng hắn trở nên hoàn toàn kỳ quái sau khi thất bại trong việc giết Đạn Vịu bằng chính hai tay mình. Không ai biết điều gì đang diễn ra trong cái đầu nham hiểm đó của hắn những ngày này. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, hắn biết cách trốn tránh các sủ tợ dìm, tối thượng, mới. Việc chiếm lại các sở tòm xỉ xì ơ đèo, pháo đài biển báo, mà hắn đã chinh phục là một công việc tốn thời gian, nhưng đáng ngạc nhiên là dễ dàng. Mozet đơn giản là đã từ bỏ chúng và biến mất. Vì vậy, cả hai đứa con của triều đại Vã Lộ đã sụp đổ giờ đều mất tích. Không chắc là chúng đã nhảy vào pháp ni tật mạ giờ, ác mộng thứ tư, nhưng ai biết được. Cậu im lặng một lúc, rồi nhún vai. Ừm, trong mọi trường hợp, một cơ dịch cơ lạn, đại gia tộc, còn hơn cả những người mang dòng máu gia tộc. Còn có các ni tật, hiệp sĩ, các sở mít, thợ rèn phép thuật, người hầu, thợ thủ công, công nhân, nhân viên hành chính hàng nghìn người, thực sự. Những người đó hoặc bị sáp nhập vào gia tộc im mỏ tổ phơ làm, ngọn lửa bất diệt, hoặc bị hệ phỉ thu nhận. Ồ, hệ phỉ hiện đang phụ trách bạt sởn với tư cách là sở tầng vót thea, người quản lý phía đông. Bị ạt phạm, trang trại gia thú, cũng đã hoạt động trở lại. Sunny mỉm cười tiếp mới. Điều đó còn lại Hasop Nitton, gia tộc Nitton. Hasop Nitton không còn tồn tại nữa. Những người sống sót đã bị chính phủ sáp nhập, vì vậy bây giờ chính phủ ít nhiều là Gzikerlan, đại gia tộc, thứ ba. Họ chịu trách nhiệm về thế giới thức tỉnh giống như trước đây, nhưng bây giờ vai trò của họ trong giờ rằm rộn, có ngộng, nổi bật hơn nhiều. Ồ, và họ cũng cai trị sở tổng xì, biển báo. Z đang kiểm soát nỉ tật Garden, vừa đêm, với tư cách là sở tập vót the sang tờ, người quản lý phía nam. Cậu cười khúc khích. Buồn cười, phải không? Một người phụ nữ không bao giờ biết nghỉ ngơi lại phụ trách con tàu được xây dựng bởi đệ mòn óc dễ bỏ sở, quỷ của sự yên nghỉ. Ừm, cô ấy bận tối mặt, ta nghĩ cô ấy thiếu ngủ hơn bây giờ so với khi còn là một mạ sở chính phủ. Rốt cuộc, có hàng triệu người định cư sống trên nỉ tật Garden. Hacop nỉ tật không có sổ về dịch, bá chủ, nhưng bây giờ nó thuộc về đô mảnh của Nephis. Vì vậy, cô ấy có thể mở một giờ giảng đạt, cổng ngộng, dẫn đến nó từ thế giới thức tỉnh, cho phép những người tị nạn đến. Thực ra, tầm quan trọng của nỉ tật Garden lớn hơn nhiều so với việc chỉ là thành phố lớn thứ ba trong giờ giảng dồn, có ngộng. Cậu nhìn ở ưu tịt đầy ẩn ý, rốt cuộc, một trong những cọng bồ nẹn, thành phần, của nó cho phép Nephis kết nối giờ giảng đạt, cổng ngộng, của cô ấy với hai địa điểm trong giờ giảng dồn, có ngộng. Vì vậy, Đông và Tây không còn bị cô lập như trước đây. Có sở tòng si, biển bão, kết nối chúng ở phía nam, con đường xuyên qua gọt dạ vợ kết nối chúng ở phía bắc, và trên hết, dạ vẹn thuật và bạt sởn chỉ cách vài bước chân khi giờ giảm gạt, cổng ngộng, được mở giữa chúng. Điều đó tạo nên kỳ tích cho hậu cần của toàn bộ đồ mảnh. Sunny im lặng vài giây, rồi tiếp tục bằng một giọng trung lập, thực ra, đó là thay đổi rõ ràng nhất đã xảy ra với thế giới. Bây giờ mọi thứ kết nối với nhau hơn nhiều, cả về mặt địa lý và chính trị. Trước đây, mọi người hầu như bị cô lập với nhau, nhưng bây giờ, mọi người là một phần của một tổng thể lớn hơn. Mọi người cùng nhau. Các khu vực khác nhau của giờ giảm đồn, cõi ngộng, không phải là các khu định cư độc lập, mà là lãnh thổ của một đế chế duy nhất. Về mặt xã hội cũng vậy, sự khác biệt giữa người thường, ở họa kệ nẹt độc lập, lệ gạ sĩ cơ lạn, gia tộc kế thừa, và các vật cơ lạn, đại gia tộc, đều đã mở nhạt đi. Và trên hết là ý vỏ gì tạm ơ, thác ngả, theo đúng nghĩa đen. Nó thường treo lơ lửng phía trên mặt sợn. Cậu cười khúc khích. Ồ, đúng rồi. Không ai thực sự biết điều đó, nhưng thực ra cũng có một sở tập vót the đoạn, người quản lý phía bắc. Đó là ta. Ý ta là, không ai bổ nhiệm ta chính thức, nhưng ta là người duy nhất ở phía bắc, vì vậy ta không thể là người duy nhất không có danh hiệu hào đoáng, phải không? Erudit nhìn cậu một lúc, rồi nghiến hàm. Ta không biết những nơi này là gì và những người này là ai, cậu biết không? Một người đàn ông duy nhất được cử đến để chăm sóc bảy công chúa như ở phía tây thật là một hình phạt tàn nhẫn. Ai đó nuôi thú ở phía đông, và có những khu vườn ở biển phía nam. Nghe có vẻ vui. Sunny thở dài. Người không biết đâu. Chương 2263, vợ gìn đỉnh óc the en khởi đầu của sự kết thúc. Chương 2263, vợ gìn đỉnh óc the en khởi đầu của sự kết thúc. Sunny im lặng một lúc, rồi nói một cách rú ám. Tất nhiên, không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Thực ra là rất xa vời. Nephis đã xoay sở để thuyết phục vô số người, và hầu hết các sen, thề trung thành với cô ấy. Tuy nhiên, vẫn còn những người trung thành từ chối chấp nhận cô ấy. Một số thậm chí còn quyết tâm trả thù cho các sổ bê dịch, bá chủ, đã ngã xuống. Vì vậy đã có một cuộc thanh trừng thầm lặng, đại loại vậy. Cậu thở dài. Nó không đấm máu như ngươi có thể tưởng tượng. Rất ít người thực sự bị giết, nhưng khá nhiều người trong số họ đã bị lưu đày. Tuy nhiên, Nephis cai trị cả thế giới thức tỉnh và các lãnh thổ của con người trong giờ rằm rộn, có ngộng, vì vậy không phải là họ có nơi nào để đi. Vì vậy, chúng ta đã phân bổ cho họ một khu định cư ở châu Âu và một xì ở đèo, pháo đài, ở gọn giả bờ. Lão Dẹt hiện đang phụ trách nó, dành thời gian nghỉ hưu của mình để lãnh đạo những người đàn ông đó trong một trận chiến vĩnh viễn chống lại khu rừng đỏ tươi. Gia Y Đào, tên hề đó, cũng chọn lưu đày. Thật lãng phí. Sunny lắc đầu, một biểu cảm u ám trên khuôn mặt cậu. Cậu không nói gì một lúc, rồi khịt mũi. Ừm, những gã đó là vấn đề nhỏ nhất của chúng ta. Sự thật mà nói, mọi thứ gần như bùng nổ sau khi Nephis tiếp quản. Đôi môi cậu nhếch lên một nụ cười cay đắng. Đó là bởi vì phong cách lãnh đạo của cô ấy ít nhiều trái ngược hoàn toàn với cách các sổ bệ dịch từng điều hành mọi thứ. Một trong những điều đầu tiên cô ấy làm sau khi thành lập đồ mảnh, vùng lãnh địa của mình là đọc một bài phát biểu rất trang trọng, rất truyền cảm hứng tiết lộ cho mọi người biết thế giới của chúng ta đang bị dở dằn dồn, có ngộng, nuốt chửng như thế nào. Ngươi có thể tưởng tượng loại hỗn loạn nào xảy ra sau buổi phát sóng đó. Sunny cười khúc khích. Chúng ta vẫn đang đối phó với hậu quả. Tuy nhiên, điều đó phải được thực hiện. Vì chúng ta không có kế hoạch bỏ lại hầu hết nhân loại, nên cuộc đại di cư phải được đẩy nhanh. Và chúng ta cần mọi người cùng nhau làm việc để biến điều đó thành hiện thực, cả trong thế giới thức tỉnh và trong giờ giam rộn, khói ngậu. Biểu cảm của cậu trùng xuống. Tất nhiên, có rất nhiều vấn đề chúng ta phải đối mặt. Ví dụ toàn bộ hệ sở của dạn, khu vực phía Tây, hiện đã bị nhiễm sở kỳ nọa cờ. Một vài thành phố đã mất, và tệ nhất là, rất khó để ta hoặc nẹ phịt trở về thế giới thức tỉnh trong thời gian dài. Cảm giác khá kỳ lạ, nhân tiện, bị chính thế giới của mình từ chối trong mọi trường hợp. Có một cuộc chiến toàn diện chống lại sinh vật ác ngộng chết tiệt đó đang diễn ra ở Úc, và hầu hết các sen giỏi nhất của chúng ta đang kìm hãm sinh vật đó. Cậu thở dài. Trong khi đó, số lượng nghỉ tất mạ giờ gạt, cổng ác ngộng, mở ra mỗi tháng chỉ tiếp tục tăng lên. Chúng ta đã phải từ bỏ kế hoạch ban đầu là dần dần tái định cư người dân từ khắp nơi trên thế giới và tập trung vào việc đưa dân số của Eater của dạn, khu vực phía đông, đi trước. Nếu mọi việc suôn sẻ, Eater của dạn, khu vực phía tây, sẽ là tiếp theo. Và cuối cùng, Norton của dạn, khu vực phía bắc, sẽ là cuối cùng. Tuy nhiên, điều đó sẽ mất nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập kỷ, bởi vì việc tái định cư toàn bộ dân số của một thế giới không dễ dàng như việc dẫn họ qua giờ giảm gạt, cổng nộng. Sunny nhăn mặt. Họ cũng cần nơi trú ẩn, thức ăn và phương tiện để tồn tại ở phía bên kia. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị giờ giảm nộn, có nộng, để chấp nhận họ trước. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng ngươi thấy đấy, mặc dù chúng ta gọi những vùng đất rộng lớn của thế giới đáng sợ đó là lãnh thổ của con người, nhưng trên thực tế, hầu hết các lãnh thổ này vẫn là vùng hoang dã bị nhiễm khuẩn bởi quái vật. Chỉ có các xì ơ đèo, pháo đài và các khu vực ngay xung quanh chúng mới thực sự an toàn. Và trong khi điều đó đủ cho một số lượng nhỏ ở họa cây nẹt, thức tỉnh, xoay sở, không có không gian cho các thành phố, cánh đồng trồng trọt, v.v. tình hình bắt đầu thay đổi sau trẻ nót nỉ tất mạ dẹt, xiềng xích các ngộng, nhưng nó không thay đổi đủ nhanh. Liếc nhìn ở Uti, Sunny nói thêm với một nụ cười, đó là lý do tại sao một cuộc thập tự trinh chinh phục không giống bất cứ điều gì từng xảy ra hiện đang được tiến hành. Trên khắp giờ giam đồn, coi ngộng, vô số ở họa cây nẹt đang dọn dẹp vùng đất khỏi nỉ tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác ngộng, và chuẩn bị chúng để chào đón những người định cư. Mặc dù quá trình đó đẫm máu và gian khổ như thế nào, tinh thần lại cao đáng ngạc nhiên. Ừm, có lẽ đó không phải là một bất ngờ lớn. Rốt cuộc, bản chất của chiến tranh trong giờ giảm rộm đã thay đổi. Nụ cười của cậu có chút tiếc nuối. Đó là bởi vì con người bây giờ có một nữ thần còn sống. Ừ, một nữ á thần, nói chính xác hơn là vậy, nhưng hầu hết không biết sự khác biệt. Và nẹ phì thực sự đáp lại những lời cầu nguyện, không giống như các vị thần đã chết. Ý ta muốn nói là cô ấy có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của thần dân của mình và ban phước lành cho họ từ xa. Vì vậy, họ có thể được cứu khỏi hàm răng của cái chết bởi ngọn lửa của cô ấy, cũng như được tăng cường sức mạnh bởi ánh sáng rạng rỡ của cô ấy. Không đùa đâu, ở Uzita nói rằng hiệu quả chiến đấu tổng thể của nhân loại đã tăng lên gấp nhiều lần nhờ nẹ Fisba đô mảnh, vùng lãnh địa của cô ấy. Cứ như thế, ngươi có thể tưởng tượng sự khác biệt giữa một đội quân phải thận trọng với từng vết thương và một đội quân không chỉ được tăng cường sức mạnh bởi ân sủng thần thánh, mà còn thực tế là bất tử không. Sunny lắc đầu. Tuy nhiên, cô ấy vẫn có giới hạn của mình. Vì vậy, chúng ta vẫn đang vật lộn và vẫn còn nhiều thương vong. Tiến độ nhanh đang kinh ngạc nhưng nó cũng không đủ nhanh. Cậu im lặng một lúc, rồi thở dài. Ngươi có thể tự hỏi sủ tờ dìm thứ hai đang làm gì trong khi chèn chỉnh sơ ta, ngôi sao đổi thay, làm việc ngày đêm vì lợi ích của nhân loại. Ta đang làm gì? Ừm, ta cũng khá bận rộn. Chỉ là trong khi nẹ phì phụ trách việc quản lý cuộc đại di cư khỏi thế giới thức tỉnh, ta lại bận rộn chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra sau đó. Giọng cậu trở nên u ám. Bởi vì những gì xảy ra sau đó khủng khiếp hơn lời nói có thể diễn tả. Tất cả công việc chúng ta đang làm có thể trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không thể ngăn chặn thảm họa sẽ bắt đầu một khi giờ giảm rộn, quái ngộng, nuốt chửng thế giới thức tỉnh và thay đổi. Sunny nhìn ở Uti, nán lại vài giây, rồi cười khúc khích. Ừm, ta cũng đang làm khá nhiều việc ở đây và ở đó. Giống như giải trí cho một bộ xương khó chịu. Thực ra, cậu nhìn ra xa và lắc đầu với vẻ mặt thích thú. Ngươi sẽ không tin đâu, ở Uti, nhưng ta thấy mình đang phụ trách một lễ gạ sĩ cờ lạn, gia tộc kế thừa của riêng mình. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2264. Thỏ sải đẹp bóp the sẻm bình hai mặt của cùng một đồng xu. Chương 2264, thỏ sải đẹp bóp the sẻm bình hai mặt của cùng một đồng xu ở ưu dịch thậm chí còn đợt đầu. Ta không biết lệ gạ xì cờ lạn, gia tộc kế thừa là gì, nhưng chúc mừng. Sunny mỉm cười. À ừm, ngươi thấy đấy, khi ta lớn lên, ta ở tận đáy xã hội, còn những hậu duệ lệ gạ xì, kế thừa, thì ở đỉnh cao. Nhưng bây giờ ta là đỉnh cao. Ngươi từng là nô lệ, phải không? Hãy tưởng tượng đột nhiên trở thành hoàng tử. Cảm giác là như vậy đấy. Ở ưu dịch đột nhiên bật ra một tiếng cười kéo kẹt. Ồ, thực ra, ta từng là hoàng tử trước khi trở thành nô lệ. Nên ta không biết đâu. Sunny chớp mắt vài lần, rồi nhìn ông ta tò mò, ngươi từng là hoàng tử. Hộp sọ nhìn lại cậu, cười toe toét. Ta nói hoàng tử à? Ý ta là tư tế. Hay là ta đã nói thế nhỉ? Trời ơi, trời ơi. Ai mà biết được ký ức của ta lộn xộn cả rồi, tôi không. Sunny khịt mũi, rồi quay đi. Ừm, trong mọi trường hợp. Các lệ gạ sĩ cơ lạn, gia tộc kế thừa, nói chung không còn như xưa nữa, những ngày này. Quá nhiều ở họa cây nét, thức tỉnh, mới nổi lên sau trẻ nót nỉ tất mà dẹt, xiềng xích đắc ngộng, nên uy tín của các gia tộc cũ đã mất đi phần nào sự liên quan. Ngay cả các cơ lạn, đại gia tộc, biểu tượng của quyền lực lệ gà si, kế thừa, giờ cũng bị lu mờ bởi gia tộc ỉm mọ tổ phờ làm, ngọn lửa bất diệt, thứ ở trên tất cả mọi thứ đến mức nó tồn tại trong một coi giới của riêng mình. Cậu im lặng một lúc. Nephis là người thừa kế duy nhất còn sống của dòng máu ỉm mọ tổ phờ làm, ngọn lửa bất diệt. Tất nhiên, cô ấy có phí giờ kịp tờ, người giữ lửa, của mình, thực tế, phí giờ kịp tờ, người giữ lửa, là lực lượng quân sự rực rỡ nhất của nhân loại hiện nay. Mũi nhọn của ngọn giáo. Các thành viên ban đầu của giờ ra mẹ Ami, đội quân người mộng mơ, vẫn là nòng cốt, nhưng mỗi người giờ đây lãnh đạo 100 chiến binh ở hỏa kê nẹ tinh nhuệ, những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Cậu đột nhiên cười lớn. Thực ra, họ đã tuyển mộ những người mới này thông qua một giải đấu lớn. Hàng trăm nghìn ở hỏa kê nẹ đã tham gia, nhưng chỉ khoảng 4.000 người được chấp nhận vào hàng ngũ phí giờ kịp tờ, người giữ lửa. Đó là một tuần lễ rất sôi động, cả hai thế giới đều nín thở theo dõi. Một sự phân tâm và cứu trợ được định thời hoàn hảo cho con chúng. Ta nghĩ nó có lẽ sẽ được tổ chức vài năm một lần kể từ bây giờ. Nhất điện, ta cũng đã vui vẻ. Hóa ra, các giải đấu khiến ta cảm thấy hoài niệm. Sunny nhìn ra xa một lúc, hồi tưởng. Ta từng tự mình thắng một giải đấu, ngươi biết không? Bất kể thế nào, phi giờ kịp tờ, người giữ lửa, ở khắp mọi nơi, dưới ánh đèn sân khấu, phục vụ như những sứ giả dũng cảm của đồ mảnh, vùng lãnh địa, mới. Nhưng có những nhiệm vụ nhất định mà họ không thể thực hiện, những nhiệm vụ đòi hỏi cách tiếp cận tinh tế, hoặc phải được hoàn thành mà không ai hay biết. Đó là lúc xạ đảo cờ lạn, gia tộc bóng tối, xuất hiện. Gia tộc của ta. Cậu gái gái sau đầu ngượng ngùng. Vì những lý do mà ta sẽ không giải thích, ta thấy mình rất cần sự ẩn danh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ta phải đi sống ở đâu đó cô độc đến hết đời, chỉ là sự tiếp xúc của ta với thế giới phải bị hạn chế. Vì vậy, xạ đảo cờ lạn, gia tộc bóng tối, có quy mô nhỏ hơn nhiều so với phí giờ ký tờ, người giữ lửa. Chỉ có gần 200 người, và chỉ một nửa trong số đó là chiến binh. Sunny mỉm cười đen tối. Tuy nhiên, mỗi một chiến binh đó đều là một sát thủ xuất chúng. Ta đã tự mình chọn họ. Hầu hết đều biết một hoặc hai điều về ẩn thân ổ, và vì họ mang mác, dấu ấn của ta, họ có những lợi thế nhất định khi hoạt động trong bóng tối. Nhìn chung, họ rất hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề khác nhau mà chúng ta phải đối mặt, như các ổ khủng bố được tạo ra bởi những kẻ trung thành mất trí, các giáo phái ngày tận thế bắt đầu xuất hiện sau bài phát biểu của Nephis, các nghỉ tật mạ giờ cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đòi hỏi cách tiếp cận đặc biệt để loại bỏ một cách chính xác, v.v. Liếc nhìn ở Houdin, cậu ngập ngừng vài giây, rồi nết mép cười. Xa đảo cơ lạn, gia tộc bóng tối, không chính thức tồn tại, lẽ tự nhiên. Có những câu chuyện đáng sợ về tay sai của ta, ý ta là về những thuộc hạ dũng cảm của ta được kể quanh đống lửa trại, nhưng hầu hết mọi người không biết gì. Cậu thở dài. Xa đảo cơ lạn, gia tộc bóng tối, cư trú trên vùng gọi là họ, bờ biển bị lãng quên. Đó là nơi tất cả bắt đầu. Vì vậy việc trở lại đó với tư cách là người cai trị thay vì tù nhân, cảm thấy kỳ lạ về mặt cảm xúc. Tất nhiên, ta không chọn nó chỉ vì tình cảm, đó là một vị trí chiến lược quan trọng vì nhiều lý do. Sunny giơ một tay lên và bắt đầu đếm trên ngón tay. Đầu tiên, chúng ta không biết các mảnh vỡ của thế giới thức tỉnh sẽ hạ cánh ở đâu sau khi bị hấp thụ vào giờ rằm rộn, có ngộng, vì vậy điều quan trọng là phải có sự hiện diện mạnh mẽ ở phía bắc hồ Lào Mũn Pèn, dãy núi Hồ Lào, vì nhiều lý do. Thứ hai, chúng ta cần một căn cứ hoạt động trong trường hợp chúng ta quyết định tổ chức một cuộc viễn chinh quân sự vào Nì Tất Mạ Giờ Đê Dẹp, sa mạc các ngộng. Thứ ba, ta cần tìm một lối vào dễ tiếp cận đến Nờ Y Lợt, thế giới ngầm. Thứ tư, ta cần làm cho đô mảnh, vùng lãnh địa của mình mạnh hơn. Bờ Nẹt Phò Dẹt, khu rừng cháy, là một nơi hoàn hảo cho điều đó. Thứ năm, ta có thể ở ngoài tầm mắt ở đó. Cậu im lặng, rồi nói thêm một cách lưu ám, và cuối cùng, đó là phương án dự phòng của chúng ta trong trường hợp mọi thứ khác bị Nì Tất Mạ Giờ Cờ Dệ Tủ, sinh vật tác động, tràn ngập một khi thế giới thức tỉnh bị nuốt chửng. Thành trì cuối cùng. Cùng lúc đó, hai ngón tay nữa mọc ra từ tay cậu. Sunny gập ngón thứ sáu, nhìn chằm chằm vào ngón thứ bảy một lúc, rồi xua cả hai đi và thở dài. Chúng ta đang ở trong một tình thế khá khó khăn, ngươi biết không? Có các ít rồn, vùng chết, trong giờ giam rồn, khói ngộng, và những sinh vật tờ dọ phản, ô huế, trú ngụ ở đó. Cũng có chính thế giới thức tỉnh nơi đã có ít nhất một cả tỷ gò dị phỉ bờ gạt, cổng loại năm, ở đó, và có lẽ còn thứ gì đó tồi tệ hơn trên mặt trăng. Sẽ có nhiều cổng như vậy hơn trong tương lai, có lẽ là sớm thôi. Điều đó có nghĩa là nhiều nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ cụ xét, bị mình rửa, và ủ nô ly, bất kính, hơn sẽ bỏ vào thế giới của chúng ta trước khi nó bị nuốt chửng. Những sinh vật như vậy bị đàn áp bởi luật lệ của hố rộn, coi chiến tranh, nhưng một khi nó bị dở rằm rộn, có ngộng, nuốt chửng, những luật lệ này sẽ không còn nữa. Vì vậy, không gì có thể ngăn cản những nỗi kinh hoàng đó lang thang tự do. Hãy tưởng tượng mặt trăng của trái đất mọc trên bạt sờn đó sẽ là sự hủy diệt hoàn toàn. Ở Uzin Nguyên Hàm. Trời ơi, trời ơi. Chắc chắn là vậy. Sunny im lặng một lúc, nhìn ông ta với cường độ kỳ lạ. Cuối cùng, cậu nói, vì vậy, đây là thời hạn của chúng ta. Thực tế, chúng ta thậm chí không biết khi nào các mảnh vỡ của trái đất sẽ bắt đầu xuất hiện hàng loạt trên khắp giờ giảm rộn, có ngộng. Vì vậy, hoàn toàn không có thời gian để lãng phí. Chúng ta phải trở thành thần trước khi thế giới của chúng ta bị nuốt chửng hoàn toàn, Nephis và ta. Nếu không được thế, thì ít nhất cũng phải là xà cơ rẻ, thiêng liêng. Bộ xương cổ xưa cười lớn. Ồ, ồ, chỉ có thế thôi hả? Cậu muốn trở thành ít nhất là sở tỷ dịp, tinh linh, nhóc. Sunny gật đầu và mỉm cười dễ chịu. Ta muốn. Vậy, thì sao? ngươi biết một hoặc hai điều về việc đạt được sủ tợ gì mà si, tối thượng, ở Uzi. Ngươi có biết một hoặc hai điều về Apotheosis, thần thánh hóa, không? Ở Uzi lại cười, rồi nói bằng một giọng hoài nghi, ta có thể. Chương 2265, Ngoan Man Ả Mỹ đội quân một người. Chương 2265, Ngoan Man Ả Mỹ đội quân một người. Bộ xương cổ xưa im lặng một lúc, nghiên cứu sùn nhỉ bằng hốc mắt trống rông của mình. Sau đó, ông ta nói bằng một giọng thờ ơ bất ngờ, việc trở thành sủ tợ dìm, tối thượng, đối với cậu thế nào? Sùn nhỉ cân nhắc câu trả lời một lúc, rồi giơ tay lên. Chẳng bao lâu, một chai rượu cổ xuất hiện trong đó. Tháo nút bần bằng một lưỡi kiếm làm từ bóng tối, cậu nhấp một ngụm và mỉm cười hài lòng. Cha hơi đang sợ, thành thật mà nói. Rượu được cho là có vị tinh tế, xét rằng cậu đã chôn nó từ hầm rượu của gia tộc Valo, nhưng Sùn Nhỉ thành thật mà nói không thể phân biệt được sự khác biệt so với rượu bình thường mà cậu đôi khi dùng để nấu ăn. Dù sao thì cậu cũng sẽ không say trừ khi cậu muốn, vì vậy việc uống di vật của thời đại đã qua này chủ yếu là để tự giải trí. Trước đây, sức mạnh của ta tăng theo cấp số nhân mỗi khi ta đạt được một dạng cấp bậc mới, nhưng nó vẫn chỉ là thế. Sức mạnh cá nhân của ta bất kể nó lớn đến đâu, ta vẫn chỉ là một cá nhân hoặc nhiều nhất là một vài cá nhân. Nhưng bây giờ ta là sủ tợ dìm, tối thượng, đã có một sự thay đổi về chất đối với nó. Sức mạnh cá nhân của ta giống như một lực lượng tự nhiên, và ta không chỉ đơn thuần là một người. Ta giống một vương quốc biết đi hơn. Cậu dừng lại một lúc, rồi nói thêm, thật kỳ lạ ngay cả khi nói ra thành tiếng, nhưng một mình ta là đủ để chinh phục thế giới hoặc phá hủy nó, nếu ta muốn. Ta lớn lên ở ngoại ô NGSG, ngươi biết đấy. Được bao quanh bởi những câu chuyện về các ở vạ Kenneth, Master và Sen dũng cảm những người cao quý đến mức dường như không thể chạm tới, không thể tưởng tượng được, không thể hình dung được. Nhưng như ta hôm nay, ta có thể tràn ngập NGSG với tất cả các chiến binh dũng cảm của nó, sau đó là nó thân của dạn, khu vực phía Bắc, sau đó là toàn bộ trái đất. Thậm chí sẽ không mất nhiều thời gian và kết quả là ta sẽ chỉ mạnh hơn. Ở Uzi cười khan. Trời ơi, thật đáng sợ. Sunny mỉm cười. Điều này có nghĩa là sức mạnh của một sủ tợ dìm, tối thượng, không phải là cá nhân. Nó mang tính lãnh thổ. Khái niệm. Ý ta muốn nói là nó lớn hơn bản thân họ. Nó là một đồ mảnh, lãnh địa. Đó là lý do tại sao sức mạnh của Nephis có thể tăng sức mạnh của toàn bộ nhân loại lên gấp nhiều lần. Cậu nhấp một ngụm rượu khác, rồi đưa cho bộ xương cổ xưa. Không thấy phản ứng gì, Sunny nhún vai. Cha, tùy ngươi thôi. Bây giờ, trở lại với việc là sủ tợ dìm, tối thượng. Có một vài khác biệt. Trước hết, các ở chi bút, thuộc tính, của ta quyền hạn được cấp cho ta với tư cách là luật bóp xạ đạp sở, chúa tể bóng tối, đã tăng lên. Bây giờ ta thậm chí có thể ra lệnh cho bóng của các sinh vật sống, mặc dù chỉ những kẻ yếu hơn ta rất nhiều và rất khó khăn. Rốt cuộc, cái bóng là một loại rất trung thành. Onyxel, vỏ mã não, đã trở thành dễ xẻo, vỏ ngọc bích. Vì vậy ta đoán bây giờ ta là một mỹ nhân ngọc bích chính hiệu. Sunny ngả người ra sau và phá lên cười. Ở Udit nhìn cậu trách móc. Đủ rượu cho cậu rồi đấy, nhóc. Sunny nết mép cười. Phở làm of Divinity, ngọn lửa thần thánh, cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Và lại nít, dòng dõi, của ta cũng vậy. Rõ ràng. Cơ thể và linh hồn của ta đã được tái rèn, trở nên gần với sự hoàn hảo hơn trước. Đặc biệt là linh hồn của ta đã trải qua một sự thay đổi lớn. Cậu chỉ vào chai rượu. Ta thực sự có thể lưu trữ các vật phẩm vật lý trong sào oxy, biển linh hồn của mình, chẳng hạn tuy nhiên, chỉ những vật vô tri. Ta vẫn chưa thể mang một sinh vật sống đến đó. Nhưng điều đó không sao, bởi vì đã có rất nhiều thứ không sống trong linh hồn ta rồi. Tất cả những cái bóng vô hồn mà ta đã thu thập trong những năm qua giờ đây sống động hơn nhiều. Chúng đi lại, nhìn chằm chằm vào ngôi đền và thỉnh thoảng nghỉ ngơi trên mặt nước. Chúng không hoàn toàn là sinh vật sống, nhưng dường như chúng vẫn giữ lại những dấu vết mờ nhạt của bản thân trước đây. Nếu ta phải mô tả nó, ta nói rằng chúng không có ý thức về bản thân. Chúng không có ý chí cũng như tinh thần. Sunny ngập ngừng một lúc. Điều đó đưa chúng ta đến Aspect Ability, khả năng khía cạnh mới của ta. Domain Ability, khả năng lãnh địa, ta đoán vậy. Ta gọi nó là xạ đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối. Nó cho phép ta mở cổng linh hồn của mình và giải phóng tất cả các cái bóng tập trung ở đó vào thế giới. Ta cũng có thể kiểm soát chúng, mặc dù không hoàn toàn phức tạp. Các cái bóng chiến đấu thay ta, và mọi kẻ thù bị chúng giết đều trở thành một người lính mới trong đội quân của ta. Các cái bóng cũng khá nguy hiểm, bởi vì không thể phá hủy chúng. Tốt nhất, chúng có thể bị xua tan và gửi trở lại linh hồn ta, nơi chúng sẽ được phục hồi hình dạng sau một thời gian. Cậu thở dài. Chúng cũng giữ lại hầu hết các sức mạnh mà chúng sở hữu khi còn sống, mặc dù điều đó hơi phức tạp. Chẳng hạn, cái bóng không thực sự có mưu, ý chí, và chúng cũng không có đồ mảnh, vùng lãnh địa. Một số cái bóng dường như cũng giữ lại nhiều bản thân trước đây hơn những cái bóng khác, vì vậy các kỹ năng đã học và kỹ thuật chiến đấu của chúng sắc bén hơn. Ồ. Và vì hầu hết các cái bóng trong linh hồn ta từng là nhì tất mạ dở cờ dễ thủ, sinh vật tác động, chúng đã mất đi những sức mạnh được ban cho bởi có rủ tỷ hòn, sự tha hóa. Tuy nhiên, quân đoàn của ta vẫn rộng lớn và đáng sợ. Nó ta đoán tất cả những gì ta có thể nói là ta sẽ không muốn trở thành kẻ thù của mình. Sunny mỉm cười. Đúng rồi, ta cũng nhận được một vài khả năng khác, và các Gaspet Ability, khả năng phía cạnh, cũ của ta đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ví dụ, mọi cái bóng trong xạ đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, của ta đều có thể đóng vai trò là vật chứa cho xạ đảo sensei, giác quan bóng tối, của ta. Phạm vi tối đa của xạ đảo sật, bước nhảy bóng tối, thậm chí còn lớn hơn trước thực ra, ta đoán bây giờ nó là vô hạn. Hạn chế duy nhất ở đó là ta có bao nhiêu hệ sensor, tinh chất. Xạ đảo mani phệ station, biểu hiện bóng tối, cho phép ta tạo ra các vật phẩm phức tạp hơn nhiều, và ta cũng có thể làm cho chúng tồn tại vĩnh viễn, mặc dù điều đó sẽ làm giảm hiệu lực của chúng khá nhiều. Và vì bây giờ ta là một cái bóng thay vì một con người, ta có thể duy trì các hóa thân của mình vô thời hạn, mặc dù việc biểu hiện chúng thành con người vẫn cần một ít essensor, tinh chất. Cậu cười khúc khích. Nhưng ta cũng có nhiều essensor, tinh chất, hơn mức ta có thể tiêu bây giờ. Nghĩa là, nó bổ sung nhanh hơn mức ta có thể lãng phí. Cách duy nhất để ta làm cạn kiệt dự trữ essensor, tinh chất của mình là di chuyển một khoảng cách thực sự lớn trong một khoảnh khắc duy nhất hoặc triệu hồi những thành viên thực sự mạnh mẽ của xạ đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, trong một thời gian rất dài. Ngay cả khi đó, ta sẽ trở lại đầy đủ sức mạnh trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Sun Yi nhìn ở ủ thịt trong khi nhấm nháp rượu của mình. Ồ, và ta cũng có thể tấn công trực tiếp vào bóng của các sinh vật sống. Một sức mạnh khá nham hiểm, sức mạnh đó, mặc dù không phải là một sức mạnh xa lạ. Ta từng biết một gã có thể làm được điều đó. Hồi đó ta hơi ghen tị với hắn, nhưng lại chưa kìa. Ta đã đạt được sức mạnh tương tự như một phần thưởng khi trở thành sủ đờ dìm, tối thượng. Sun Yi lật chai và rót một ít rượu ra cho xạ đảo bờ lạc cụt. Hắn chắc chắn không được nhớ đến, nhưng Sun Yi sẽ sử dụng sức mạnh mới tìm thấy của mình một cách tốt đẹp. Cậu mỉm cười. Vì vậy, ta nói rằng việc trở thành sủ đờ dìm, tối thượng, đối xử với ta khá tốt. Chương 2266, tôi út bóp em hết thời gian. Chương 2266, tôi út bóp em hết thời gian. Sun Yi im lặng một lúc, rồi gật đầu. Ta nghĩ thế là đủ rồi. Ta có thể đang quên điều gì đó, nhưng nhìn chung, đó là cách trở thành sủ đờ dìm, tối thượng, khác với việc là một sen. Ta nói, nhìn chung ta cảm thấy như một tá thần. Không, thực ra, ta cảm thấy như một vị thần. Bởi vì điểm tham chiếu của ta là một con người bình thường, không phải một vị thần thực sự. Từ quan điểm của một người phàm, sức mạnh của ta không khác gì sức mạnh của một vị thần. Tất nhiên, từ quan điểm của một vị thần, ta có lẽ trông giống như một đứa trẻ. Cậu nhìn ra xa. Nhưng nó khác. Cách ta tồn tại. Bởi vì hữu, ý chí, của ta quá độc đoán, thế giới cảm thấy dễ bốn nắn hơn nhiều so với trước đây. Và ta cũng cảm nhận được tất cả chúng, và mọi khoảnh khắc thức tỉnh những cái bóng của ta. Mối liên kết của ta với chúng rất tinh tế, nhưng nó luôn ở đó. Như thể hàng chục nghìn giọng nói đang thì thầm lặng lẽ vào tai ta. Ta cũng có thể cảm nhận được tất cả chúng di chuyển, chiến đấu, giết chóc. Cứ như thể ta có hàng chục nghìn cơ thể và hàng trăm nghìn con mắt. Thành thật mà nói, đủ để khiến một người đàn ông phát điên. Biểu cảm của Sun Yi trở nên u ám. Đối với Nephis còn tệ hơn, độ mảnh, vùng lãnh địa của cô ấy bao gồm hàng tỷ người. Sự khao khát, những ham muốn của họ tràn ngập cô ấy như một đại dương, và mặc dù cô ấy hiếm khi nói về nó, ta biết rằng đôi khi cô ấy phải vật lộn để không bị nhấn chìm trong đại dương đó. Cậu thở dài. Đôi khi, ta tự hỏi chúng ta sẽ thay đổi bao nhiêu khi thời gian trôi qua. Erudit nhìn cậu một lúc, rồi nghiến hàm. À, nhưng đó là thai ương của việc làm á thần, nhóc. Cậu không hoàn toàn là người phàm, nhưng cậu cũng không hoàn toàn là thần. Đó là gánh nặng mà tất cả những người sụn tờ dìm, tối thượng, phải gánh chịu. Hoặc có lẽ đó là một phước lành bởi vì gánh nặng đó sẽ dần dần khiến cậu ngày càng ít giống người hơn. Sun Yi nhíu mày, rồi nhìn ông ta một cách đen tối. Ngày càng ít giống người hơn. Ý ngươi là gì? Làm thế nào đó lại là một phước lành? Bộ xương cổ xưa bật ra một tiếng cười kéo kẹt. Cha, cậu hỏi ta về Apotheosis, thần thánh hóa, phải không? Bước trở thành một sở tỷ dị, tinh linh, một sinh vật xả cờ rẻ, thiêng liêng, có thể nói như vậy. Cậu đã mô tả cảm giác khác biệt như thế nào khi trở thành sủ tờ dìm, tối thượng, so với việc là chèn sen đèn, siêu biệt, nhưng, nhóc trở thành xả cờ rẻ, thiêng liêng, là một trạng thái tồn tại hoàn toàn khác. Apotheosis, thần thánh hóa, là hành động trở thành một vị thần Một vị thần cấp thấp và một vị thần nhỏ, nhưng vẫn là một thứ gì đó khác biệt cơ bản so với người phàm. Nó liên quan nhiều đến ý thức và khả năng bao quát sự rộng lớn của tất cả cũng như chất lượng linh hồn và sức mạnh của cậu. Erudit lắc hộp sọ của mình. Một sủ tờ dìm, tối thượng, là người mở rộng linh hồn của mình để thống trị một phần của thế giới. Một sở tỷ dị, tinh linh, là người có linh hồn có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Không cần phải nói, đó không phải là thứ mà tâm trí con người, bản ngã con người có thể chịu đựng được. Vì vậy, đó là lý do tại sao việc trở nên ít giống người hơn có thể là một phước lành đối với một sủ tờ dìm, tối thượng, bởi vì nó thay đổi họ dần dần. Từ từ biến họ thành những sinh vật có khả năng cố gắng Apotheosis, thần thánh hóa. Tất nhiên, rất ít người từng thành công trong nỗ lực đó. Sun Yi im lặng một lúc, cố gắng chấp nhận những gì cậu vừa nghe. Trở nên ít giống người hơn. Một cơn dùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Sun Yi khá trân trọng nhân tính của mình. Hơn thế nữa, việc mất nó nghe có vẻ đáng sợ bởi vì nó là một phần không thể thiếu trong con người cậu. Mất đi một phần nhân tính của mình không khác gì đánh mất chính mình. Và đánh mất chính mình không khác gì cái chết. Thật khá mỉa mai khi nói điều này, nhưng ngay cả khi đã tự sát một lần, Sun Yi vẫn sợ chết, giống như bất kỳ con người nào. Cậu không thể không nhớ đến Ản Vịu và Ki Song, sự tàn nhẫn vô nhân đạo của họ chính là lý do khiến cậu ghét họ đến vậy. Nhưng vẫn, không phải là cậu hay Nephis có lựa chọn. Họ phải trở thành xà cờ rẻ, thiêng liêng. Nếu không, họ sẽ không thể sống sót hoặc cứu những người họ quan tâm. Cậu uống chai rượu xa xỉ của mình trong im lặng chết chóc một lúc, rồi hỏi một cách u ám, vậy, làm thế nào để thực hiện Apotheosis, thần thánh hóa? Erudit nhìn cậu một chút và giả vờ thở dài. Ta rất tiếc phải nói điều này. Nhóc nhưng cậu hoàn toàn không có cơ hội trở thành xà cơ rẻ, thiêng liêng. Sun Yi ngạc nhiên. Cậu nhìn bộ xương cổ xưa với đôi lông mày nhướng lên, rồi nhíu mày. Hả? Ngươi không đánh giá thấp ta quá sao? Ta nghĩ bây giờ ngươi đã biết rằng ta có thể đạt được khá nhiều thứ, miễn là ta quyết tâm. Erudit chỉ lắc hộp sọ của mình. Không không, ta sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng cậu là một sự tồn tại đáng kinh ngạc, nhóc một tài năng hiếm có ngay cả theo tiêu chuẩn của thời đại hỗn loạn của ta. Ta không nghi ngờ gì rằng cậu sẽ có cơ hội tốt để trở thành xà cơ rẻ, thiêng liêng, hoặc thậm chí là đi vi nẹ, thần thánh, trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng đó chính là vấn đề. Hoàn cảnh của cậu không hoàn toàn bình thường, phải không? Vẻ cao có của Sùn Mi sâu hơn. Chắc chắn rồi, ta đoán vậy. Nhưng chính xác thì ý ngươi là gì? Ưu Dịch nhìn cậu một chút, rồi nói một cách trung lập, tại sao? Ý ta là thời gian, tất nhiên rồi. Như ta đã đề cập, trở thành một người có khả năng cố gắng hạ bỏ thì họ xịt, thần thánh hóa, là một quá trình chậm và dần dần. Không có cách nào để gian lận quá trình đó, không có cách nào để giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Điều duy nhất cậu có thể làm là dành một lượng lớn thời gian để chuẩn bị bản thân, trải nghiệm thế giới, tìm kiếm sự giác ngộ và học cách nhận thức sự tồn tại như một vị thần thay vì một người phàm. Điều đó có thể mất hàng nghìn năm, ít nhất là hàng thế kỷ. Giọng ông ta trở nên tiếc nuối. Nhưng cậu không nói rằng thế giới của cậu thậm chí có thể không tồn tại được một thập kỷ sao? Cho dù cậu có là thiên tài đến đâu, cậu cũng sẽ không thể biến đổi cơ bản bản thân thành một sinh vật xứng đáng trở thành một vị thần trong một thập kỷ ít ỏi. Chưa kể đến việc thực sự trở thành một vị thần có rất nhiều trở ngại không thể vượt qua trên con đường đến apotheosis, thần thánh hóa, ngoài việc chỉ đơn giản là phù hợp để cố gắng. Những trở ngại mà cậu không có thời gian cũng như tài nguyên để vượt qua. Vì vậy xin lỗi, hôm nay ta sẽ phải làm cậu thất vọng. Sunny nghiên cứu ông ta vài giây, rồi thở dài và nhìn đi chỗ khác. Cậu im lặng một lúc, uống hết chai rượu trong im lặng. Khi chai rượu cạn, Sunny lắc đầu. Ngươi nói rằng không có cách nào để gian lận quá trình này, nhưng ngươi đã sai. Có một cách. Đó là nhì tật mạ dở sở kẹo, ác ngộng ma pháp. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở đó. Rốt cuộc, Sunny không còn là người mang nhì tật mạ dở sở kẹo, ác ngộng ma pháp, nữa. Ngay cả khi cậu muốn thử phép nhì tật mạ dở, ác ngộng thứ 5, cậu đơn giản là không thể. Sở kẹo, ma pháp, sẽ không gửi cậu vào một nhì tật mạ dở, ác ngộng, và tất cả những gì cậu nhận được khi tiếp cận một xin, hạt giống, là một liều có rủ tỉ hòn, sự tha hóa, không thể cưỡng lại. Vương một lời nguyên rủa, Sunny ném chai giống vào sâu trong mê cung ngà. Sau đó, cậu thở dài, biến mất khỏi ghế của mình, và trở lại một giây sau với chai rượu trong tay. Dù cậu có là sủ tờ dìm, tối thượng, hay không, không có lý do gì để xả rác. Ngồi xuống một lần nữa, Sunny nhíu mày và nhìn vào ánh sáng xa xôi của một cơn bão hệ sensor, tinh chất, dữ dội. Thật phiền phức. Tâm trạng của cậu đã trở nên u ám. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2267, ẩn còn quả sơ lựa chọn không mong muốn. Chương 2267, ẩn còn quả sơ lựa chọn không mong muốn. Sunny im lặng một lúc lâu, nhìn ra xa với vẻ mặt u ám trên khuôn mặt nhợt nhạt, đẹp đẽ một cách kỳ lạ của cậu. Đôi mắt cậu chìm trong bóng tối. Vậy ra là thế. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi cậu. Bất chấp mọi nghịch cảnh, cậu đã trở thành một á thần, một sinh vật có sức mạnh vĩ đại và đáng sợ đến mức gần như không ai khác có thể hy vọng chịu đựng được sức nặng nghiền nát của nó. Một tai họa biết đi với quy mô tận thế, một sinh vật gần giống một lực lượng thần thoại hơn là một người phàm. Cậu đã đi từ một nô lệ vô danh trở thành một vị vua. Một vị vua vô danh, nhưng dù sao cũng là một vị vua. Và tuy nhiên, trong hạ ốc Kenny tất mạ dở sở kẹo, kỷ nguyên ác ngộng ma pháp, ngay cả sức mạnh vĩ đại đó cũng không đủ. Đơn giản chỉ là sự tự dìm không đủ để đạt được mục đích của cậu. Điều đó có nghĩa là cậu phải mạnh hơn, nhưng để làm được điều đó, cậu phải trở thành người mang nhì tất mạ dở sở kẹo, ác ngộng ma pháp, một lần nữa. Cậu phải sở hữu một tờ giấy UN ảm, tên thật, một lần nữa. Cậu phải bị cuốn vào tấm thảm định mệnh rộng lớn một lần nữa. Nói thì dễ hơn làm. Thực tế, chỉ có một cách mà Sunny biết, và ngay cả khi đó, cậu không thể chắc chắn rằng nó sẽ hiệu quả. Cách đó, tất nhiên, là săn lùng vài thể binh vật, chim trộm nó gắt, và lấy lại số phận của mình từ móng vuốt của nó. Sinh vật ghê tởm đó là một cụ Setezer, kinh hoàng bị người lừa dùa. Tuy nhiên, và cậu có một linh cảm chìm đắm rằng ngay cả trong số các vị thần bóng tối của giờ rằm rộn, khói ngộng, thể binh vật, chim trộm, đáng ghê tởm cũng là một sự tồn tại đơn độc. Nếu không, nó sẽ không sống sót khi bị cả các vị thần và những kẻ sống trong vòi, hư không, ghét bỏ. Nó sẽ không thể đánh cắp con mắt của Heber, và nó sẽ không thể tự hồi sinh bằng cách bỏ trở lại thực tại từ vực sâu của một nì tật mạ giờ, ác mộng, điều rất có thể đã xảy ra. Sunny thậm chí còn chưa đánh bại một cụ xét bị ác, giá thú bị mần rùa. Nhưng ngay cả khi cậu có thể dũng cảm vượt qua nì tật mạ giờ để dẹp, sa mạc các mộng, vào tầm bó hạ dị ẻn, lăng mộ của ạ dị ẻn, thực sự điều mà cậu rất có thể sẽ làm, xét đến phiên bản tương lai của chính mình mà cậu đã gặp ở Etoji, cửa sông, và bằng cách nào đó giết chết thể binh bơ, chim trộm. Sunny không chắc rằng cậu muốn làm vậy. Rốt cuộc, việc lấy lại số phận và tờ giấy UN ảm, tên thật của mình sẽ cho cậu thứ mà cậu mong muốn một cách tuyệt vọng, nhưng nó cũng sẽ cho cậu thứ mà cậu đã cố gắng trốn thoát một cách tuyệt vọng. Người ta phải cẩn thận với những gì mình ước muốn. Sau khi lấy lại số phận của mình, Sunny sẽ được những người cậu quan tâm nhớ đến, nhưng cậu cũng sẽ bị ràng buộc bởi Sadabon, liên kết bóng tối, một lần nữa. À, thật nên thơ. Cậu cười cay đắng và lắc đầu. Sunny không biết liệu cậu có muốn lấy lại số phận của mình hay không. Cậu cảm thấy mâu thuẫn về toàn bộ thử thách đó là lý do tại sao cậu đã thực hiện các bước để chuẩn bị cho sự trở lại cuối cùng của mình đến Tombow Azien, lăng mộ của Azien, nhưng cũng là lý do tại sao cậu không thúc ép vấn đề, cho phép mình đi theo dòng chảy của các sự kiện và vẫn thiếu quyết đoán. Apotheosis, thần thánh hóa, tự nhiên cũng chưa hoàn toàn nằm ngoài khả năng, chính xác là vì bản chất của Tombow Azien, lăng mộ của Azien. Ruzi đã nói rằng người ta cần thời gian để trở thành một sở tí di, tinh linh, đó là cách gọi những người xả cờ dễ dạ, cấp bậc thiêng liêng, rõ ràng là vậy và có một gì vờ hóc anh, dòng sông thời gian vĩ đại, được giấu kín một cách thuận tiện trong sâu thẳm của Black Tea Zemit, kim tự tháp đen. Trong mọi trường hợp, dù Sùn Nhỉ có cố gắng đối mặt với thể binh bậc, chim trộm, để trở thành người mang nhỉ tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, một lần nữa hay đạt được cả bỏ thì họ xì, thần thánh hóa, mà không cần sự giúp đỡ của nó, cậu sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Có khá nhiều việc cậu phải hoàn thành trước khi bắt đầu cuộc hành trình không chắc chắn này. Vì vậy, cậu có thể đưa ra quyết định định mệnh sau. Thở dài, Sùn Nhỉ liếc nhìn ở Hữu Dịch và mỉm cười. Tại sao các vị thần nhỏ lại được gọi là sở tí dịch, tinh linh? Ta mong đợi danh hiệu đó sẽ ta không biết, tuyệt vời hơn. Chẳng hạn như Encho, thiên thần. Ở Hữu Dịch đột nhiên dùng mình, giang va vào nhau lập cập. Encho, thiên thần. Lệ chúa, nhóc. Tại sao cậu lại nhắc đến những sinh vật đáng sợ đó? Sùn Nhỉ nhướng mày. Ừ, không có lý do gì cả, thực sự. Tại sao, chúng có gì khủng khiếp vậy? Không phải thiên thần được cho là sứ giả thần thánh hay gì đó tương tự sao? Bộ xương cổ xưa từ từ lắc hộp sọ của mình. Cái gì? Không, tất nhiên là không ai nói với cậu điều đó. Encho, thiên thần, không phải là sứ giả của các vị thần. Encho, thiên thần, thuộc về bòi, hư không, chúng là một loại vòi bể đấy nhờ, sinh vật hư không, đặc biệt kinh hoàng. Không cần phải nói, những người như cậu và ta không có việc gì phải biết về chúng, huống chi là nhìn thấy chúng. Vì vậy, hãy giữ từ đó ra khỏi miệng cậu, nhóc. Tốt hơn hết, hãy loại bỏ nó hoàn toàn khỏi tâm trí cậu. Sunny nhìn ông ta với vẻ mặt bối rối. Ừm, được rồi. Khoan, không vậy còn nẹ phi lìm thì sao? Không phải chúng là con của những sinh vật ngươi đã đề cập sao? Của những sinh vật đó và các vị thần. Ở Ru Dịch cười khúc khích. Đối với một người là bạn thân nhất với một nẹ phi lìm, cậu chắc chắn là ngu dốt về loài đáng yêu đó, hả? Tại sao? Ừm. Chúng thực sự là con của một liên minh bất kính giữa thần thánh và ô uế thứ không nên tồn tại, nhưng đã tồn tại. Ta đoán điều đó cũng có lý, xét rằng bản thân các vị thần là một loại vòi bệ đi nhờ, sinh vật hư không, đặc biệt kinh hoàng. Loại kinh hoàng nhất, có lẽ. Ông ta cười lớn. Cậu biết không cảm giác khá tự do khi nói báng bổ về các vị thần, biết rằng các vị thần đã chết từ lâu. Ha! Trong mọi trường hợp, không ai thực sự biết chắc chắn nẹ phỉ lìm ra đời như thế nào, sự tồn tại của chúng thậm chí có thể xảy ra như thế nào, hoặc vị thần nào đã sinh ra chúng. Nhưng chắc hẳn đó là Sun Gột, thần mặt trời, rốt cuộc, ai khác ngoài vị thần của khao khát. Tiếng cười của ông ta tắt dần, và sau khi im lặng một lúc ngắn, ở Hữu Dịch nói thêm bằng một giọng u sầu, nẹ phỉ lìm không được chào đón ở bất cứ đâu, vì vậy chúng thường tự cô lập. Tuy nhiên chúng đã gia nhập đội quân của các demon, ác quỷ. Khi nẹ thờ ơ nổi dậy chống lại các vị thần, và chiến đấu bên cạnh chúng ta chống lại đi vì nẹ hợp, đội quân thần thánh. Và chúng đã chết cùng chúng ta, hết người này đến người khác. Bóng tối ẩn náu trong hốc mắt của hộp sọ cổ xưa đột nhiên dường như sâu hơn trước. Chương 2268, tù bờ rổ kẻn của sự lời nguyện không bị phá vỡ. Chương 2268, tù bờ rổ kẻn của sự lời nguyện không bị phá vỡ. Bộ xương cổ xưa thở dài và quay hộp sọ của mình để nhìn chằm chằm vào Sunny. Ông ta im lặng một lúc, rồi nói một cách trung lập về câu hỏi ban đầu của cậu. Các sinh vật xả cơ rẻ, thiêng liêng, được gọi là sở tí gì, tinh linh, bởi vì đó là bản chất của chúng. Chúng là tinh linh của những nơi trốn, của những khái niệm, của những luật lệ ứng, theo một cách nào đó. Thực ra, từ đà ẹ mẩn ban đầu cũng có nghĩa tương tự. Bởi vì các đà ẹ mẩn là những sinh vật xả cơ rẻ, thiêng liêng, đầu tiên, và do đó là những sở tí gì, tinh linh, đầu tiên. Sùn Nhỉ nhướng mày. Cái gì? Không phải các đà ẹ mẩn là đi vì nẹ, thần thánh, sao? Ở Ru Dịch gật đầu. Ồ, đúng vậy. Tuy nhiên, họ không được sinh ra là đi vì nẹ, thần thánh. Và buổi bình minh của Áo Bột, kỷ nguyên của các vị thần, bảy đa ẹ mẩn sơ sinh chỉ đơn thuần là xả cờ rẻ, thiêng liêng. Tuy nhiên, họ nhanh chóng trở thành đi vi nẹ, thần thánh, như thể đó là bản chất của họ. Mẹ vợ là người đầu tiên, và nẹ tờ ở là người cuối cùng. Khá phù hợp. Khi ông ta nói những lời đó, một vài tia sáng lơ lửng phía trên Sunny, buộc cậu phải nhăn mặt. Linh hồn cậu vẫn đang bị xả đảo rộn, coi bóng tối, phá hủy. Do đó, cậu không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Đứng dậy khỏi ghế, Sunny liếc nhìn ở Hữu Dịch và hỏi. Ta đoán ngươi sẽ không đơn giản kể cho ta nghe tất cả về các đại mẩn, các vị thần, đường ô, cuộc chiến diệt vong, the mãi nạ, chín vị, và trên hết, về mẹ bờ. Bộ xương cổ xưa cười khúc khích. Ta nghĩ ta đã kể cho cậu đủ rồi, phải không? Sunny nhăn mặt, rồi gật đầu ngắn gọn. Chuẩn bị chết đi. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nói thêm bằng một giọng ít kiên quyết hơn, hoặc ta không biết. Chuẩn bị để chuẩn bị chết. Ta không chắc ta thực sự có thể giết ngươi ngay bây giờ. Bộ xương cổ xưa nhìn cậu với một nụ cười toe toét. Chỉ có một cách để tìm ra, phải không? Sunny đứng bất động một lúc, trấn tĩnh lại. Sau đó, cậu đưa tay vào bóng tối và biến chúng thành hình dạng của một thanh ô chìa đen đáng sợ. Vì Essencer, tính chất của cậu bây giờ là sủ ưu tờ dìm, tối thượng, thanh kiếm bóng tối mà cậu tạo ra cũng tương đương với một vũ khí sủ ưu tờ dìm, tối thượng, và là một vũ khí sủ ưu tờ dìm, tối thượng, cực kỳ nguy hiểm, xét rằng nó được tạo ra từ bóng tối cổ xưa của xạ đảo rồn, coi bóng tối. Sunny nghiên cứu ở Hữu Tịch vài giây. Giết một bộ xương bất tử không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Rốt cuộc, ở Hữu Dịch không có trái tim đang đập hay bộ não hoạt động có thể bị phá hủy. Ông ta không thể chảy máu đến chết hoặc khuất phục trước những vết thương làm suy nhược. Thực tế, ông ta dường như thậm chí không sở hữu một linh hồn, ít nhất không phải là một linh hồn mà Sùn Nhỉ có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được. Ngay cả bóng của ông ta cũng không khác gì bóng của các vật thể vô tri. Xung quanh họ tối tăm, nhưng ánh sáng xa xôi của một cơn bão hệ sensor, tinh chất, rộng lớn vẫn chiếu tới họ. Vì vậy, bóng của bộ xương cổ xưa chỉ có thể được nhìn thấy lờ mờ, nằm trên lớp bụi đen bên dưới ông ta. Hít một hơi thật sâu, Sùn Nhĩ giơ thanh ô triệt của mình lên và định hình ý chí của mình thành một lưỡi kiếm giết chóc. Sau đó, cậu đâm kiếm xuống, truyền cho nó sát ý độc đoán một đòn tấn công chí mạng và chết chóc nhất mà cậu có thể tung ra. Lưỡi kiếm của thanh ô triệt lướt qua giữa xương sườn của bộ xương, đi qua nơi lẽ ra là trái tim của ông ta và đâm vào bóng tối bên dưới. Một cơn gió mạnh nổi lên trên nghĩa địa của những con rắn và những cổ xương cổ xưa cao chót vót rên rỉ, một vài trong số chúng đổ sầm xuống đâu đó ở phía xa. Một đám bụi bốc lên không trung. Đến khi bụi lắng xuống, Ujit đang nằm bất động trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Sùn Nhĩ bằng hốc mắt trống rỗng, vô hồn. Vài giây sau, ông ta nói, "Chà, thật đáng thất vọng." Sùn Nhĩ tặc lưỡi. "Chết tiệt. Này không phải lỗi của ta, là lỗi của ngươi. Ta không tệ trong việc giết chóc, chỉ là ngươi quá khó giết. Ngươi có thể bị giết không?" Ujit thở dài một hơi. "Lẽ ra là có thể. Ta đoán cậu chưa đủ mạnh để phá vỡ lời nguyền của Sa Đạo Gột, thần bóng tối, nhóc." Sùn Nhĩ im lặng một chút, rồi thu lại thanh ngọn chìa đen và lùi lại một bước. "Vậy thì ta sẽ mạnh hơn. Ta tương đối mới với việc là sủ tờ dìm, tối thượng, có lẽ mọi chuyện sẽ khác khi ta học cách sử dụng sức mạnh của mình tốt hơn." Cậu ngập ngừng, rồi hỏi một cách trung lập, "Ngươi không nổi, phải không?" Aruti không trả lời ngay lập tức. Cuối cùng, ông ta cười lớn. "Cha, cậu đã thấy những người không may mắn đó ở Baidez, sa mạc trắng. Họ đã chiến đấu với nhau hàng nghìn năm rồi, và sẽ không dừng lại sớm đâu. Tuy nhiên trong khi họ mang cùng lời nguyện như ta, họ khác với ta. Đó là bởi vì họ đã đánh mất bản thân từ lâu, biến thành những cái vỏ vô tri." Tiếng cười của ông ta nhỏ dần. "Mặt khác, ta đã cố gắng bảo tồn hầu hết bản thân mình nguyên vẹn. Không phải bằng ý chí tuyệt đối hay vì ta đặc biệt, tuy nhiên đơn giản là vì ta bị đóng đinh vào cái cây chết tiệt đó trước khi trận chiến kết thúc. Chính cái cây đã giữ cho ta nguyên vẹn. Tuy nhiên, bây giờ ta đã tự do, ta sẽ sớm trở thành một con thú vô tri giống như những người còn lại. Trời ơi, trời ơi! Ta đã hy vọng sẽ chết trước khi điều đó xảy ra." Sùn Nhĩ nhìn ông ta một cách ưu ám một lúc. "Ngươi còn bao nhiêu thời gian?" Ujit nhún vai và trả lời thờ ơ, "Nhiều hơn thế giới của cậu còn lại, ta nói vậy." Sùn Nhĩ gật đầu. "Vậy thì ta sẽ quay lại để cố giết người khi ta mạnh hơn. Có lẽ một khi ta trở thành sở thì gì, tinh linh, có thể sớm hơn." Khi cậu thu lại xạ đảo trải, ghế bóng tối, và quay người rời đi, Ujit gọi với theo bằng một giọng kéo kẹt, "Cậu không nghe ta nói gì sao, nhóc? Cậu không có cơ hội trở thành sở thì gì, tinh linh. Điều đó là không thể." Sùn Nhĩ nhếch mép cười. "Ta nghe rõ rồi. Nhưng ai nói thế? Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ thời của ngươi, Ujit. Và nếu nó chưa thay đổi đủ vậy thì ta sẽ phải đi và thay đổi nó nhiều hơn. Một con chuột từ ngoại ô đã trở thành vua. Nếu một điều như vậy là có thể, thì tại sao việc trở thành một vị thần lại khác biệt? Đặc biệt là khi bạn đồng hành của cậu không ai khác chính là Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay." Đi xa dần, Sùn Nhĩ giơ tay lên và gẫy. "Ta sẽ sớm giết ngươi, Ujit Potten mại nạ. Cơ vợ thờ cầu đề cử ạ, tốt hai bam sắc quá, cảm ơn mọi người ạ." Chương 2269. Letter giờ be lì tật hay có ánh sáng. Chương 2269, Letter giờ be lì tật hay có ánh sáng, lần này chắc chắn sẽ được. Một nhóm kỹ sư, nhà khoa học và ở vạ kệ nẹt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào một phụ nữ trẻ mặc bộ đồ công sở trang trọng, áo sơ mi cải cúc và áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng với vẻ mặt tê liệt. Người phụ nữ trông cũng mệt mỏi không kém co quần thâm dưới mắt cô, nhiều sợi tóc đã thoát ra khỏi búi tóc rối bù của cô, và áo khoác phòng thí nghiệm của cô bị cháy xém ở nhiều chỗ. Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén của cô vẫn tràn đầy sức sống và năng lượng. "Chia em bệ tớ đi hát, hay là chúng ta nghỉ hôm nay đi?" "Làm ơn. Ai đó tìm mạng sở quen tìm đi, chỉ có ông ấy mới cứu được chúng ta." Nghe những lời phàn nàn, bẹt nhíu mày. "Tôi đang nghe thấy gì đây? Một cuộc nổi loạn à?" Các kỹ sư, nhà khoa học và ở họa kê nẹ tái mặt. "Ca, không. Tất nhiên là không, chị em giống sếp, chúng tôi chỉ của tôi, chị em." Cô gật đầu hài lòng, rồi quay sang bảng điều khiển phức tạp trước mặt. Bên ngoài, bà Sơn chìm trong bóng tối. Một mặt trăng sáng treo trên hồ, tắm nó trong ánh sáng nhợt nhạt. Và mặc dù đường phố được chiếu sáng đây đó bằng những chiếc đèn lồng thông thường hoặc được phù phép, hầu hết thành phố đang nghỉ ngơi trong vòng tay của bóng tối. Thành phố quá lớn và đông dân để hoàn toàn ngủ yên, nhưng hầu hết công dân đang ngủ trong nhà của họ, chờ bình minh đến để họ có thể tiếp tục công việc của mình. Rốt cuộc, không ai có thể làm việc trong bóng tối. "Ừm, một vài người có thể." Bé quay đầu và nhìn một trong những thuộc hạ ở vạ kệ nẹt của mình, một cô gái tuyệt đẹp với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen nhánh, trông chỉ mới qua tuổi thiếu niên. Cô gái là người mới gia nhập đội và làm việc giống như một thực tập sinh, hỗ trợ mọi người cần giúp đỡ với những công việc lặt vặt trong khi cô đang học việc. Không giống như những người còn lại trong nhóm đáng thương, thành viên trẻ nhất của đội không bao giờ phàn nàn. "Cô kia, ra nghỉ cô vừa trở về từ việc xây dựng con đường xuyên qua gọn dạp ở, phải không?" Cô gái gật đầu với một nụ cười. "Vâng, chị em. Tôi đã làm việc trên đặt rau, con đường bóng tối. Đặt rau, con đường bóng tối, trải dài qua cánh tay của vị thần đã chết và toàn bộ cô lặt buồn tơ lạnh, đồng bằng xương đòn, nối liền các lãnh thổ của con người ở phía Bắc. Một số đoạn của nó nằm dưới bầu trời rộng mở, nhưng hầu hết nó bị bao phủ bởi bóng tối vĩnh cửu mà Lột Óc Xa Đặc Sơ, chúa tể bóng tối, đã triệu hồi trước khi giết King of Summer, vua kiếm, và lần lượt bị giết bởi Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay. Không cần phải nói, việc xây dựng một con đường xuyên qua ít rồn, vùng chết, không phải là một dự án dễ dàng." Beth nhìn nghiêm khắc những người còn lại trong nhóm thuộc hạ của mình. "Các người thấy đấy, Dạ Nghị đã dành nhiều tháng lao động chân tay cực nhọc trong bóng tối hoàn toàn trong khi những nhị tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đáng sợ và những loài cây ăn thịt đang cố gắng ăn thịt cô ấy. Vậy, các người, lũ đáng thương, đang phàn nàn về điều gì? Lần cuối cùng một trong số các người bị ăn thịt là khi nào? Các thành viên trong đội nhìn nhau. Nhưng dù sẽ không phải đã bị ăn thịt tuần trước sao? Đúng vậy, tôi bị ăn thịt. Tôi đã ở trong bụng một con quái vật cả phút. May mắn thay, mà sức ở quen tình đã ở đó để giết con thú cảm tạ ỉm mỏ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt. Các đội đặc cấp liên tục bị tấn công. Bẹt nhăn mặt. Sao cũng được. Chúng ta sẽ thử lại lần nữa. Các người có thể ngủ vào ngày mai. Khi những tiếng rên rỉ vang lên trong phòng điều khiển, Giá Nhi triệu hồi một chiếc ba lô ra và lôi thứ gì đó ra khỏi đó. Các thành viên trong đội nhìn vào một hộp thiếc với đôi mắt rực cháy. Đợi đã. Tôi không nhìn nhầm chứ. Đó là cà phê. Là cà phê, mọi người. Cà phê thật. Giá Nhi mỉm cười. Vâng. Hiện tại họ đang trồng cây cà phê ở dạ bên hợp, mọi người biết không? Tôi nhận được vài hộp làm tiền công. Hay là tôi pha cho mọi người trong khi chị ép bẹ tờ Nhi hiệu chỉnh nhé. Các thành viên trong đội gieo họ. Một số thậm chí còn rơi nước mắt. Trong khi đó, bẹ đang nghiên cứu bảng điều khiển một nửa cơ khí, một nửa được khắc rủn và gắn các xào ổ sát, mảnh linh hồn. Tôi không hiểu mọi thứ lẽ ra phải hoạt động. Cô im lặng một phút, rồi gọi một ở họa kệ nẹt đang vận hành các mở mỏ gì giao tiếp. Gì vợ gạt hì rồ, đây là trung tâm. Thua pin có đang quay không? Máy phát điện cũng đã được cấp một chưa? Được rồi, tôi hiểu rồi. Hãy để mắt đến các chỉ số và cho tôi biết nếu có gì đó bất thường. Anh yêu ý tôi là, Master Quentin, anh đã sửa cấp rồi, phải không? Anh có chắc là không còn đoạn nào bị cháy khác không? Cái gì? Ý anh là sao? Một nỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đã nhai được cá. Tại sao nó lại phải đi? Chỉ cần cho tôi biết khi nào anh sửa xong. Các đội cứu hỏa, hãy sẵn sàng. Sự chậm trễ là do các bị đứt. Chúng ta sẽ thử lại sau 10 phút nữa không, nó sẽ không nổ nữa đâu. Hoàn toàn không có khả năng nó sẽ nổ nữa. Sẽ không có gì nổ cả. Nhưng để phòng trường hợp nó nổ các người biết phải làm gì rồi đấy. Chẳng bao lâu, hương thơm ngon lành của cà phê mới pha tràn ngập phòng điều khiển. Các thành viên trong đội thưởng thức đồ uống tiếp thêm sinh lực trong khi Bẹt đang nhìn chằm chằm vào các bảng điều khiển và thảo luận về các chi tiết khác nhau với thuộc hạ của mình thông qua các mở mọ gì giao tiếp. Thỉnh thoảng, cô nhìn ra cửa sổ rộng để nghiên cứu cảnh quan tối tăm của thành phố bên dưới. Cao trên bầu trời, hình bóng duyên dáng của ỷ vọ gì tạm ơ, tháp ngà, được viền trên đĩa mặt trăng nhợt nhạt. Cuối cùng, quen tín gửi một tin nhắn xác nhận rằng các dây cáp được đặt từ con đập được xây dựng trên tàn tích của dị vợ gạt trước đây đến Bạt Sơn đã được sửa chữa. Các thành viên trong đội chạy đến vị trí của họ và một sự im lặng căng thẳng bao trùm phòng điều khiển. Bẹt vẫn ở gần bảng điều khiển, đi cùng với trợ lý trẻ, Giản Nhi. Cô vốn là người NGSG, phải không, Giản Nhi? Cô gái gật đầu. Bẹt liếc nhìn lần cuối các chỉ số, rồi hít một hơi thật sâu. Bản thân tôi đến từ sở của Giản, khu vực phía Nam. Mặc dù tôi đã trải qua khá nhiều năm ở NGSG với tư cách là sinh viên. Ồ, và tôi đã đến thăm sau đó với tư cách là người tị nạn, để đi qua giờ giảm gạt, cổng ngộng. Cô dừng lại một lúc. Cơ sở hạ tầng ở đó à, nó đơn giản là thần thánh. Một công trình của thiên tài thuần túy. Nhưng Bẹt đặt tay lên một công tắc lớn và đột nhiên mỉm cười rạng rỡ. Trong vài thập kỷ nữa, Bạt Sơn sẽ không thua kém gì. Và mọi thành phố khác trong giờ rạng rộn, có ngộng, cũng vậy. Cùng với đó, cô kéo công tắc. Một tiếng vo ve kỳ lạ đột nhiên tràn ngập phòng điều khiển, vang vọng qua các bức tường. Và rồi, thành phố bên ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên, giống như khuôn mặt cô đã sáng lên. Vô số đèn đường tỏa sáng với ánh sáng điện sáng, ổn định. Như những vì sao trên bầu trời đêm. Bóng tối bị xua tan, thay thế bằng ánh sáng thuần khiết, dịu nhẹ. Bẹt thở ra từ từ và mỉm cười hài lòng. Đã bảo mà. Chương 2270, Food for Thep đi vô lương thực cho dân. Chương 2270, Food for Thep đi vô lương thực cho dân. Xa xa, ở dạ bên hớt, một phụ nữ với đôi mắt màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp đang đứng trên một bệ đá, trốn khỏi cho bụi rơi xuống dưới một chiếc ô thanh lịch. Phần dưới khuôn mặt cô được bảo vệ khỏi gió bằng một chiếc khăn quàng cổ mềm mại, và cô đang mặc một chiếc váy thêu tinh xảo bên dưới chiếc áo khoác thời trang. Người phụ nữ đang nhìn xuống đôi giày nhỏ nhắn của mình với vẻ tiếc nuối. Lớp da mềm đã bị bù hóng bao phủ, và những chiếc khóa bạc đã mất đi vẻ sáng bóng. Cô thở dài. À, tôi thực sự ghét nơi này. Xung quanh cô, thành phố đang sôi sục sự sống. Dạ Bẹn Thuật đã mở rộng đáng kể trong năm qua, tràn ra các sườn núi lượn như một khu rừng đá. Khu định cư trên cây cầu lớn cũng đã phát triển trên thực tế, chiều dài của cây cầu không còn đủ để chứa tất cả ở họa kệ nẹt nữa, vì vậy có những bệ khổng lồ treo lơ lửng trên đó như những bậc thang, với đường phố, tòa nhà, khu vườn và công viên riêng. Tất nhiên, những khu vườn và công viên được bao bọc trong kính để bảo vệ những loài cây mỏng manh khỏi cái lạnh khắc nghiệt. Hiện tại có một bệ khác đang được hạ xuống từ bên cạnh cây cầu. Trọng lượng không thể tưởng tượng của nó được hỗ trợ bởi những sợi cáp khổng lồ, lần lượt được giữ bởi những nhỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, cao chót vót. Những con quái vật gớm viết đang nghiến răng và gầm gừ, những cơ bắp quần quận của chúng căng cứng dưới lớp da bên dưới, một đám đông thợ xây ở họa kệ nẹt đang chuẩn bị tiếp nhận bệ và gắn nó vào khung cứng. Thực ra, nhỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, ở khắp mọi nơi trong dạ vần hơn, thực hiện đủ loại nhiệm vụ tất cả là nhờ Beat Master, bậc thầy thuần thú và Aspect, khía cạnh, kỳ quái của cô ấy. Đó phần lớn là lý do tại sao thành phố có thể thay đổi và mở rộng nhanh chóng như vậy. Chỉ có cung điện đen tráng lệ ở phía bên kia cây cầu là không thay đổi. Cha bản thân cung điện vẫn như cũ, nhưng chủ nhân của nó thì khác. Người phụ nữ nhìn cung điện xa xôi với một nụ cười mơ màng, rồi tự trấn tĩnh lại và quay lại thành phố với một tiếng thở dài. thật là một nơi buồn tẻ. Vì tài nguyên sẵn có nhất ở đây là hắc thạch, nên hầu hết các tòa nhà đều có cùng màu sắc. Trên thực tế, trước đây Dạ Vẹn Hợt có rất ít màu sắc, chỉ có hắc thạch, tuyết trắng và cho bụi. Tuy nhiên, bây giờ có rất nhiều hòn đảo rực rỡ trong biển đen trắng khắc nghiệt. Đây đó, những tán cây đỏ thắm vươn cao trên các tòa nhà và những bông hoa đỏ thắm nở dọc theo đường phố. Nhìn chung, cảnh quan thẩm mỹ của thành phố đã được cải thiện rất nhiều. Người phụ nữ nhìn những mảng màu đỏ thắm rực rỡ với vẻ hài lòng. Rốt cuộc, cô là người chịu trách nhiệm mang lại màu sắc và sự sống động cho Dạ Vẹn Hợt. Ngay cả khi đó chỉ là để giết thời gian. Chẳng bao lâu, cô nhìn thấy một đoàn lữ hành leo lên sườn núi lửa và tiến vào thành phố. Ni Tất Mạ Dở Cờ Dệ Tủ, sinh vật tác động, đang kéo những chiếc xe nặng trĩu chở đầy hàng hóa quý giá, với những người bảo vệ đi bên cạnh chúng với những bước đi tự tin. Cuối cùng, ngay sau khi đoàn lữ hành đến, một bóng người cao lớn bước lên bệ đá và nhìn đôi giày nhỏ nhắn và chiếc ô thanh lịch của người phụ nữ với vẻ nghi ngờ. "Này, Burgess." Người phụ nữ nhìn người lạ một cách lạnh lùng. "Chào mừng đến Dạ Vẹn Hợt, Sen Hệ Ly." Sau đó, cô mỉm cười rạng rỡ sau chiếc khăn quàng cổ, tiến một bước và ôm lấy người phụ nữ cao hơn. "Cuối cùng cô cũng đến đây." Hệ Ly cũng cười toe toét, rồi bật cười. "Cô sắp chọc vào mắt tôi bằng chiếc ô đó rồi." Burgess lùi lại một bước và giơ ô cao hơn để che cả hai khỏi cho bụi rơi xuống. "Đi nào, đi nào. Tôi vừa mua chiếc áo khoác này. Cô có biết giặt sạch bùi hỏng khó đến mức nào không?" Hai vị sen rời khỏi bệ đá và đi sâu hơn vào thành phố với tốc độ nhanh. Khi họ đi, Hedley nhìn xung quanh, rồi ngập ngừng nói, "Nơi này có vẻ không hợp với cô lắm, Burgess." Người phụ nữ kia thở dài. "Ồ, tôi ghét nơi này. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Không phải ai cũng có một xì ơ nẹo, pháo đài, tổ tiên để trở về như các vị lệ gà si, kế thừa, cao quý. Chúng tôi, những sen mới hơn, là loại người nay đây mai đó phải thừa nhận rằng, Sập Mở Nỉ Tất đã đề nghị cho tôi một mảnh đất đắc địa trong chiến tranh." Cô mỉm cười rạng rỡ. "Nhưng tôi đã từ chối anh ta. Vì vậy, khi Song Sệ Sản đích thân mời tôi đến đây, không có lý do gì để từ chối. Tuy nhiên, đừng lo lắng, tôi sẽ hoàn thành trong vài năm nữa và trở về phía đông." Thực tế, đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô lấp lánh. "Cô mang nó đến rồi, phải không?" Hedley nhìn vị sen hoạt bát với một chút phấn khích và gật đầu. "Tôi đã mang đến. Cô biết đấy, tôi vừa trở về từ Eater của Dạn, khu vực phía đông. Nhưng thay vì chào đón tôi từ chiến trường với vòng tay rộng mở, cô lại cử tôi đi làm một nhiệm vụ chết người đến gọn dạp ở. Cô không biết xấu hổ à?" Burgess cười toe toét. "Thứ tôi không có là móng đuốc, nhưng cô thì có. Vì vậy, cô có thể đến gọt dạ vờ và trở về nhanh hơn nhiều." Hedley nhìn cô không tin nổi. "Cha, chỉ là ửng. Thật nhân tâm." Chẳng bao lâu, họ bước vào một tòa nhà lớn ở ngoại ô thành phố. Nó được canh gác bởi hàng chục chiến binh ở họa kệ nẹt và một số master, tất cả đều mang vẻ mặt căng thẳng. Hedley liếc nhìn họ một lát, rồi nhíu mày. Không hiểu sao, có vẻ như những người lính không bảo vệ tòa nhà khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn từ bên ngoài. Thay vào đó, dường như họ đang bảo vệ thành phố khỏi tòa nhà. "Burgess, Sầy Sản đã yêu cầu cô làm gì vậy?" Người phụ nữ kia gấp ô lại, cởi khăn quàng cổ và mỉm cười. "Cô sẽ thấy." Một phụ nữ trẻ hơn xuất hiện từ đâu đó, nhìn họ, rồi lo lắng hỏi, "Sen Burgess, nó ở đây rồi chứ?" Burgess gật đầu. "Đúng vậy. Hai người nên biết nhau. Hedley, đây là ạ Sen de Sati. Sati, đây là Sen Hedley. Cô ấy đã mang đến các mẫu mới." Hedley nghiên cứu người phụ nữ trẻ hơn. Cô mơ hồ nhớ đã nhìn thấy cô ấy trong số các phi giờ kịp tờ, người giữ lửa. "Đi nào." Vài phút sau, Hedley đang đứng trước một mái vòm kính được gia cố dày đặc, nhìn vào bên trong với vẻ mặt bối rối. Bên trong mái vòm một biển rêu đỏ thẫm đang mọc trên lớp đất cho giàu dinh dưỡng. Đây đó, xương của Nỉ Tất Mạ Dở Cờ Dệ Tủ, sinh vật tác động, nhô ra khỏi thẳm rêu, nhỏ đi với tốc độ đáng báo động. Trước lồng kính, có nhiều bàn khác nhau chứa đầy các loại cây khác nhau, khá bình thường. Burgess và Sắp Tỷ đang chuẩn bị mở mái vòm để cho phép Hedley đặt những cây của khu rừng đỏ thẫm mà cô đã thu thập và lưu trữ trong một mở mỏ gì đặc biệt để vận chuyển. Cô ngập ngừng vài giây, rồi hỏi, "Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết được không?" Burgess nhìn cô, rồi chỉ vào một trong những cái bàn. "Cô thấy cái đó không? Đó là một củ khoai tây thông thường." Sau đó, cô quay lại và chỉ vào lồng kính. "Và đó là rêu từ khu rừng gọt dạ vỡ." Hedley gật đầu. "Và tại sao rêu từ gọt dạ vỡ lại ở đây?" Burgess mỉm cười. "Cô có biết khu rừng đó kỳ diệu đến mức nào không? Hệ thực vật của nó phát triển nhanh như thế nào, và nó kiên cường như thế nào?" "Tất nhiên là cô biết. Rốt cuộc, cả hai chúng ta đều đã phải chịu đựng khu rừng chết tiệt đó trong chiến tranh." Sau đó, cô nhặt một củ khoai tây và đưa cho Hedley. "Mặt khác, có 3 tỷ người cần được nuôi sống một khi tất cả họ được tái định cư trong giờ giảm rộn, có ngộ. Vì vậy, nếu chúng ta có thể cấy ghép một số phẩm chất của rêu đỏ thấm vào một củ khoai tây thông thường, hãy tưởng tượng những khả năng." Hedley nhìn cô im lặng một lúc. "Burgess đừng nói với tôi rằng cô định lai tạo những nỗi kinh hoàng của khu rừng đỏ thấm với thực vật của thế giới thất tình." Nữ sen thanh lịch chớp mắt vài lần. "À, tất nhiên là không. Tôi không có kế hoạch." Khi Hedley thở phào nhẹ nhõm, cô nói thêm, "Tôi đã làm rồi. Cô nghĩ tất cả những cây và hoa trên đường phố Dạ Vẹn Hợt đến từ đâu?" Cùng với đó, cô đặt củ khoai tây xuống như một viên ngọc quý và quay lại mái vòm. "Đi nào. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ." Chương 2271, vợ gì tật phụ tụ tương lai tươi sáng. Chương 2271, vợ gì tật phụ tụ tương lai tươi sáng. Một khoảng không vô tận của những con sóng dữ dội nằm dưới bầu trời hoàng hôn, bị che phủ trong sương mù và được chiếu sáng bởi ánh sáng nhợt nhạt của vô số vì sao lấp lánh. những cơn gió mạnh thổi trên bề mặt biển nhấp nhô, trong khi bên dưới nó là bóng tối không thể dò được của vực thẳm sâu thẳm. Chân trời xa xăm bị che khuất sau một bức tường mây nặng trĩu, báo hiệu sự xuất hiện của một cơn bão hủy diệt. Thờ ơ với mối đe dọa đáng sợ của thảm họa không thể tránh khỏi, một con tàu khổng lồ di chuyển trên sóng với tốc độ lớn. Ít nhất 1 km từ mạn trái sang mạn phải, con tàu cổ xưa vẫn có vẻ hẹp do chiều dài lớn của nó. Thân tàu cổ xưa của nó được làm bằng gỗ, nhưng không có đường lối, như thể ai đó đã từng khoét giống một cành cây không thể tưởng tượng được để tạo ra nó. Con tàu giống như một thành phố tự thân, với hàng chục bong tàu rộng lớn, những cung điện xinh đẹp, những ngôi chùa cao tầng được xây dựng trên bề mặt của nó, và những bí ẩn lớn lao ẩn giấu trong những khoang chứa vô biên của nó. Nó có những khu rừng hoang dã, những dòng suối chảy xiết, những hồ nước sâu và những đồng cỏ hiền hòa. Đó là Nghỉ Tật Garden, Garcia Mel, đại pháo đài, được cai trị bởi Senzet, Sở Tâm Vóc Khe Sa Thở, người quản lý phía nam. Con tàu kỳ diệu từng hầu như hoang vắng, hồi nó còn thuộc về Hazop Nghỉ Tật, gia tộc Nghỉ Tật. Mặc dù hàng nghìn ở vạ kệ nẹt đã gọi nó là nhà, số lượng của họ không đủ để làm đông đúc nhiều bong tàu và vô số khoang chứa của nó, hầu hết các cung điện và chùa chiến đều trống rỗng, nhiều bong tàu thấp hơn vẫn chưa được khám phá, và các khu rừng phát triển không được chăm sóc. Mọi thứ bây giờ đã khác. Hàng triệu người tị nạn đã đến trên con tàu lớn thông qua giờ giảm đạt, cổng động, và vì vậy, Nghỉ Tật Garden đã được biến đổi. Các cung điện giờ đây là những nơi ở có người. Các khu rừng hoang dã đã biến thành những vườn cây ăn quả được trồng trọt. Các đồng cỏ đã trở thành những cánh đồng màu mỡ. Trẻ em đang chơi trên bờ hồ và bơi lội trong làn nước trong vắt. Vô số đèn lồng đầy màu sắc chiếu sáng thành phố nổi, làm nó phát sáng như một viên ngọc rực rỡ trong ánh hoàng hôn mờ ảo của biển sương mù. Nàng vợ đang quan sát cảnh quan sống động của Nghỉ Tật Garden từ một vị trí thuận lợi trên mũi tàu với một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt. Thật tốt khi thấy Garcia Mel, đại pháo đài, lại một lần nữa đương đầu với khoảng không nguy hiểm của Sở Tomsi, biển bão, cũng thật đáng mừng khi thấy nó trở nên sống động và phát triển như vậy, là nhà của vô số người. Nhưng đồng thời, cậu không khỏi nhớ về sự yên tĩnh hoang vắng của bản thể trước đây của nó, sự bình yên đầy sao của Nghỉ Tật Garden từng có dưới sự cai trị của gia tộc cậu. Gia tộc cũ của cậu. Hazop Nghỉ Tật, gia tộc Nghỉ Tật, không còn tồn tại nữa. 3. Nghe thấy một giọng nói trẻ con, nàng hệ vợ xóa đi vẻ u sầu trên khuôn mặt và quay lại với một nụ cười. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cô bé với đôi mắt và mái tóc màu tràm rực rỡ lao vào vòng tay cậu với tốc độ tối đa, cậu bắt lấy cô bé và cười khẽ, xoay cô bé vòng quanh. Chờ đã con quá lớn để đâm sầm vào người ba tội nghiệp của con như một con cá mập đói. Cô bé cao mày dữ dội. Không có. Nàng hệ vợ lại cười. Con gái cậu đã 12 tuổi, một sự thật mà đôi khi cậu thấy khó tin. Gia đình cậu cuối cùng đã đoàn tụ với cậu trên Nghỉ Tật Garden vài tháng trước. Ngay cả khi đó, cậu cũng không có nhiều thời gian dành cho họ như cậu mong muốn, vì có quá nhiều tàu cần được hướng dẫn và quá ít Nghỉ Tật tọa kẻ còn sống sót. Vì vậy, cuộc sống của họ bị chia cắt không đều giữa Sở Tomsi, biển bão, nơi Nghỉ Tật Garden và phần còn lại của các xì ở đèo, pháo đài, cần được định cư và bảo vệ khỏi những nguy hiểm của giờ rằm rộn, có ngộng, và thế giới thức tỉnh, nơi các đoàn tàu hải quân phải đóng vai trò là mối liên kết mong manh cuối cùng giữa các của dạng, khu vực, bị cô lập. Mọi chuyện đã khá hơn một chút sau khi các Sở Tomsi xì ở đèo, pháo đài biển bão, cuối cùng được giành lại, và đặc biệt là sau khi chèn trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, sử dụng giờ rằm gạt, cổng ngộng của cô ấy để sơ tán những người cuối cùng còn lại khỏi Nam Mỹ. Tuy nhiên, với cuộc chiến đang diễn ra ở Eater của dạng, khu vực phía đông, và cơ sở hạ tầng của thế giới thức tỉnh đang dần sụp đổ, không ai có thời gian để nghỉ ngơi. Đặt con gái xuống đất, nàng hệ vợ xoa đầu cô bé. Vậy, hôm nay con học xong rồi hả? Trường học là một sự phát triển tương đối gần đây. Với hàng triệu người định cư trong giờ giảm đồn, có ngộng, và vô số người khác đang trên đường đến, lẽ tự nhiên là có rất nhiều trẻ em ở đây bây giờ, một số đến cùng cha mẹ, một số được sinh ra dưới bầu trời xa lạ. Tất cả những đứa trẻ này phải được giáo dục và dạy dỗ. Sơ Mật Đô Mạnh, Lãnh Địa Kiếm, và Song Đô Mạnh, Lãnh Địa Song, đã làm rất ít về mặt đó trong 4 năm trước chiến tranh. Tất nhiên là có trường học, nhưng quá ít, và ngay cả những trường đã được thành lập cũng thiếu một chương trình giảng dạy và tầm nhìn thống nhất. Vì vậy, hầu hết trẻ em hoặc được cha mẹ dạy học tại nhà hoặc được giao cho những người chăm sóc được chọn từ các thành viên của các cộng đồng tị nạn nhỏ trong khi cha mẹ làm việc. Việc tạo ra một chương trình giảng dạy toàn diện cho những đứa trẻ được định sẵn lớn lên trong thế giới mới lạ này cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Rốt cuộc, giờ giam nổm, coi ngộng, thường từ chối tuân theo các quy luật dường như là tiên đề trên trái đất. Liệu các giáo viên có nên hướng dẫn học sinh của họ về cách điện hoạt động, xét rằng nó không hoạt động theo cùng một cách, hoặc hoàn toàn không hoạt động, ở đây không? Được rồi, nàng ấy vợ đã nghe nói rằng ai đó ở Bà Sơn đã xoay sở để xây dựng một nhà máy thủy điện hoạt động được. Nếu vậy, Nghỉ Tật Garden chắc chắn sẽ sớm được hưởng lợi, xét rằng bản thân con tàu lớn được biết là thu hút và hấp thụ xét từ những cơn bão bất tận. Trong mọi trường hợp, mọi thứ đã thay đổi sau chiến tranh. Chính phủ đã tham gia, sử dụng dịch vụ của nhiều chuyên gia dở dằm rộn, có ngộng, nổi tiếng. Theo những gì nàng ấy vợ biết, người đứng đầu dự án là một người tên Dụ Lù, một nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm và học giả đáng kính của thế hệ đầu tiên, trước đây từng là giảng viên của Hoa Kệ Nẹt Academy, học viện thức tỉnh. Dưới sự lãnh đạo năng nổ của lão già, các hướng dẫn giáo dục phổ quát đã nhanh chóng được phát triển, lặp lại và thực hiện. Nghỉ Tật Garden phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, vì vậy nó là thành phố đầu tiên được hưởng lợi từ sáng kiến giáo dục. Các thành phố khác trong giờ rằm rộn, có ngộng, sẽ sớm mở đủ trường học để đáp ứng mọi trẻ em, nhưng ở đây, trẻ em đã nhận được một nền giáo dục đúng đắn. Con gái của nàng Ever, có vẻ như, đang rất thích đi học. Đó là lý do tại sao cậu ngạc nhiên khi thấy cô bé trước khi các lớp học kết thúc. Cô bé gật đầu với một nụ cười toe toét. cô giáo cho chúng con về sớm. Có gì đó về việc cần về nhà trước khi chuyển đổi. Nàng hệ vợ nán lại vài giây, rồi thở dài. Đúng rồi. Vậy tại sao con không về nhà, con gái bé nhỏ? Cô bé cười toe toét. Tại sao con phải về nhà thẳng khi không có bài tập về nhà? Ba ba điên à? Sau đó, cô bé khúc khích và nói, con gặp ông trên đường đi. Ông đưa con đến đây. Khi cô bé nói, có tiếng ho khan khó chịu từ phía sau cô bé. Ở đó, một người đàn ông với làn da mun mịn màng và mái tóc trắng hoàn hảo đứng đó, đôi mắt ông lóe lên sắc thái của màu trảm và xanh đậm. Thân hình cao lớn của ông rộng và đáng sợ, nhưng vào lúc này, có một biểu cảm u ám sâu sắc trên khuôn mặt ông. Nhóc con, ta đã bảo con đừng gọi ta là ông. Cô bé nhìn ông một cách ngây thơ. Nhưng ông mở lù họa vợ ông là bác của bà con. Điều đó làm ông thành ông. Sen mở lù họa vợ nhìn cô bé im lặng, rồi thở dài. Ông bác. Ít nhất hãy gọi ta là ông bác. Nàng hệ vợ bắt gặp mình đang nhìn con gái, cảm thấy vừa ấm áp vừa lạnh lẽo cùng một lúc. Tốt. Thật tốt. Thật tốt khi cô bé vẫn có thể mỉm cười, cười toe toét, cười lớn, và trêu chọc những người lớn tuổi mà không cần suy nghĩ nhiều. Sau tất cả những gì họ đã trải qua 2 năm trước, tất cả nỗi kinh hoàng, tất cả sự mất mát, và tất cả sự thay đổi, bản thân nạ hệ vợ hiếm khi có thể mỉm cười mà không cần ép buộc mình. Trẻ em kiên cường hơn người lớn nhiều. Đó là lý do tại sao cậu hy vọng rằng con gái cậu và các bạn cùng trang lứa sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai. Một thế giới tử tế hơn, ngay cả khi đó không phải là thế giới mà cha mẹ chúng được sinh ra. Thở dài, cậu quay sang bờ lục hòa bờ. Bắt. Nạ hệ vợ ngập ngừng vài giây, rồi hỏi dò, cô ấy sẽ thực hiện nó chứ? Tất nhiên, cậu không có ý nói con gái mình. Cậu muốn nói xấu dễ bờ dẹt, người cai trị nhỉ tật Garden và là lãnh đạo trên thực tế của chính phủ. Vợ lù họa vợ gật đầu. Cô ấy sẽ làm. Thực tế vì cơn bão, nó sẽ xảy ra sớm hơn. Nó sẽ xảy ra bây giờ. Nàng hệ vợ nhắm mắt lại một lúc. Cuộc chiến chống lại sở kỳ mặt cờ không tiến triển thuận lợi, và việc sơ tán hệ hạt tở của dạn, khu vực phía đông, không diễn ra nhanh như cần thiết. Rốt cuộc, chỉ có 1 giờ rằng gác, cầu mộng, những người tị nạn trước tiên phải được đưa đến một điểm tập trung duy nhất từ khắp lục địa, sau đó được sàng lọc kỹ lưỡng để không cho bất kỳ vật chứa nào của con quái vật ghê tởm đi qua. Hester của dạn, khu vực phía tây, cũng đang chìm trong lũ nhì tật mạ dở gạt, cổng ác ngộng. Vì vậy, chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, và sơ tâm, người quản lý, của cô đã đưa ra một biện pháp khẩn cấp. Một cái gì đó để thay đổi cán cân nghiêng về phía nhân loại, ít nhất là trong một thời gian. Nhưng quyết định của họ không phải là không có rủi ro. Nàng hệ vợ mở mắt ra và nhìn bắt mình. Chúng ta chắc chắn rằng đó là cách hành động tốt nhất chứ. Vợ lù họa vợ nhún vai. Ta thì không. Nhưng nếu cậu có phản đối, cậu có thể tự mình đi nói chuyện với xã hội dễ tờ. Nàng hệ vợ nhún mày. Tại sao bác không làm? Bác cậu nhìn cậu im lặng, rồi hắng giọng. Cha! Đó là bởi vì người phụ nữ đó. Ta sợ cô ấy. Con gái của nạ hệ vợ nhìn ông bác của mình với đôi mắt mở to. Con tưởng ông không sợ bất cứ điều gì, ông. Tại sao ông lại sợ cô dẹt? Vợ lù họa vợ không phải là một người đàn ông biểu cảm lắm, nhưng vào lúc này, ông trông như thể ai đó đã đâm vào tim ông. Ông im lặng một chút, rồi cau nhau, tại sao xấu dễ vợ là cô, còn ta là ông? Nạ hệ vợ muốn cười khúc khích, nhưng vào lúc này, cậu cảm thấy một sự thay đổi tinh tế xảy ra với thế giới. Các vì sao dường như đã trở nên sáng hơn, và con tàu lớn khẽ rung chuyển dưới chân họ. Nó đang bắt đầu. Nhìn kia. Ba người họ nhìn về phía trước. Ở đó, một đường trắng đột nhiên cắt ngang kết cấu của thực tại trước Nhì Tật Garden, rơi từ thiên đường xuống vùng nước hỗn loạn bên dưới. Sau đó, nó mở rộng, biến thành một khe nước cao chót vót, rộng lớn. Khe nước chỉ chứa đầy ánh sáng rực rỡ trong giây lát. Sau đó, lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, ánh sáng ban ngày tinh khiết chiếu xuống bề mặt sở tổng si, biển bão, từ giờ giam gạt, cổng ngộng, khổng lồ. Nàng hệ vợ hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười yếu ớt. Ta đoán chúng ta thực sự đang làm điều đó. Chẳng bao lâu, mũi của con tàu khổng lồ lao vào khe nước rộng của giờ giam gạt, cổng ngộng. Và một lúc sau, nó cắt ngang những con sóng của một vùng biển khác. Nói chính xác, Nhì Tật Garden đã đi vào vùng biển Ấn Độ Dương đầy dây quái vật. Nó đã đến trái đất. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Nay một chương, mai ba chương. Chương 2272, Sadi Business phi vụ mở ám chương 2272, Sadi Business phi vụ mở ám mùa thu đang dần đầu hàng sự khắc nghiệt của mùa đông, và những cơn gió lạnh giá đang thổi qua những con đường đông đúc của LGSG. Ở họa kệ nẹt dùn đã bỏ qua việc triệu hồi tờ tờ bờ, nên cậu phải đi bộ một quãng khá xa từ trạm giao thông công cộng gần nhất đến đích. Lúc đầu có vẻ là một ý hay, nhưng đến giờ, cậu đang hối hận về lựa chọn của mình. Cậu thấy mình mệt mỏi với thời tiết lạnh kể từ khi trở về từ ản tạ cải cạ, Nam Cực. Nhưng rồi một lần nữa, cậu cũng thấy mình mệt mỏi với thời tiết nóng kể từ khi trở về từ gọn giả bờ. Chìm sâu hơn vào áo khoác, dùn thở dài. Thật vậy, thiên nhiên chẳng có gì tốt đẹp để bàn tặng cả. Thế hệ của cậu thật không may mắn. Tuy nhiên, có lý do tại sao cậu quyết định đi bộ. Dù đã không về quê hương của mình trong một thời gian dài, vì vậy cậu tò mò muốn xem LGSG đã thay đổi bao nhiêu. Những thay đổi rất tinh tế, nhưng không thể phủ nhận. Các tòa nhà vẫn như cũ, những con đường vẫn như cũ, và sự vô vị giòn tan của không khí được lọc cũng vẫn như cũ, ít nhất là ở trung tâm thành phố này. Tuy nhiên, bầu không khí hoàn toàn khác. Nó vừa sôi động hơn nhiều, vừa sốt sáng hơn nhiều, với sự phấn khích và sợ hãi hòa quyện với nhau một cách ngang bằng. Hầu hết mọi người dường như phấn chấn và tự tin một cách kỳ lạ. Họ tràn đầy năng lượng, cứ như thể những tia lửa sáng rực đang tỏa sáng trong mắt họ nói một cách gần dụ đối với hầu hết mọi người. Dù thấy là khi họ trông tràn đầy sức sống như vậy mặc dù biết rằng thế giới sắp kết thúc. Nhưng mặt khác, cậu hiểu. Ngay cả cậu, từng là một kẻ hoài nghi cay đắng, cũng cảm thấy như vậy. Thật khó để không cảm thấy kinh ngạc sau khi được cứu mạng bởi ngọn lửa kỳ diệu của một nữ thần sự sống. Mọi người ở khắp mọi nơi đã sống trong một thế giới mà họ bí mật biết rằng đang chết dần trong nhiều thập kỷ. Bây giờ, bản án tử hình của nó đã được chính thức tuyên bố nhưng, đồng thời, họ được trao hy vọng và chỉ ra một con đường rõ ràng đến sự cứu rỗi. Họ đã được trao một mục tiêu rõ ràng. Hơn thế nữa, có ai đó để dẫn dắt họ trên con đường gai góc đó. Một người tiêu biểu cho chính những lý tưởng về lòng nhân tử, đức hạnh và sức mạnh chính nghĩa. Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay của gia tộc Ỉm Mọ Tổ Phờ Làm, ngọn lửa bất diệt, một huyền thoại sống, một người được biết đến là người tạo ra phép màu. Nói một cách đơn giản, cô ấy có danh tiếng xuất sắc và thành tích đã được chứng minh trong việc dẫn dắt mọi người thoát khỏi những tình huống bất khả thi. Vì vậy, thay vì bỏ cuộc, mọi người được tiếp thêm sinh lực, lao vào làm việc hướng tới một mục tiêu chung một cách không màng đến bản thân. Tất nhiên, không phải tất cả bọn họ. Đó là lý do tại sao bầu không khí ở NGSK lại sốt sáng như vậy. Cũng có những người đang hoảng loạn, đầu hàng sự tuyệt vọng và đơn giản là mất trí. Khi dùn đi bộ, cậu nhận thấy xác của một vài chiếc tờ vừa bị cháy bên lề đường. Những bức tường bị hư hại bởi những vết xẻo do chiến tranh để lại. Một đám đông người biểu tình đã tụ tập gần một hàng rào cao được dựng lên xung quanh một nỉ tật mạ giờ gạt, cổng ác ngộng, đang hoạt động. Không phải tất cả họ đều là những sát thủ lão luyện, cũng có những người có ưu tí lì tì aspect, phía cạnh hỗ trợ. Trên thực tế, những người đó thường quý giá hơn nhiều so với các chuyên gia chiến đấu. Nhưng hầu hết họ là vậy. Mỉm cười thân thiện, dù gật đầu với các ớ bạ kê nét, thức tỉnh, ưu tú và ngồi xuống. Mình tự hỏi tất cả chuyện này là về cái gì? Lý do cậu trở về NGSK và bây giờ đang ngồi trước một văn phòng không biển hiệu có chút kỳ lạ. Đó là một tin đồn không, giống một truyền thuyết đô thị hơn trong số những tay sai chính phủ dày dạn kinh nghiệm như cậu. Một câu chuyện đáng sợ về một lực lượng ưu tú hoàn toàn riêng biệt, vô hình hoạt động trong bóng tối của Human Domain, lãnh địa nhân loại. Một lực lượng ưu tú hơn cả những vị giờ kịp tờ, người giữ lửa, cao quý, và được cho là nguy hiểm hơn. Hầu hết mọi người bác bỏ những tin đồn này như một câu chuyện đáng sợ, nhưng một số người đào sâu hơn. Dù là một trong những người đã điều tra tin đồn một cách nghiêm túc hơn. Kết quả là, cậu thấy mình tham gia vào một thử thách khốc liệt và, thành thật mà nói, có phần mờ ám. Sau khi đánh bại tất cả các đối thủ khác một cách tàn nhẫn, cuối cùng cậu cũng đến được đây. Sự tò mò của cậu sắp được thỏa mãn. Cậu đã dành khoảng một giờ trong phòng chờ trước khi được triệu tập vào văn phòng. Ở đó, một phụ nữ ở vả kê nét, thức tỉnh, đang ngồi sau bàn làm việc, kiểm tra thứ gì đó trên màn hình trước mặt. Cô ấy có vóc dáng nhỏ nhắn, với mái tóc màu nâu xám và khuôn mặt không mấy nổi bật. Tuy nhiên, ánh mắt cô ấy bình tĩnh và tự tin, khiến Dùn cảm thấy hơi bối rối. Ở vả kê nét Dùn. Cậu gật đầu. Tôi là ở vả kê nét Kim. Mời ngồi. Dùn ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất trong văn phòng và lặng lẽ nhìn ở vả kê nét Kim. Sau khi kiểm tra màn hình lần cuối, cô quay sang cậu và nói bằng một giọng đều đều, Dùn. Thành phố gốc, NGSK. Bị nhiễm nỉ tật mạ dở sở kéo năm 16 tuổi, thức tỉnh một aspect cấp hạ sẽ để được cho là vậy. Điểm xuất sắc tại học viện, gia nhập chính phủ sau khi thức tỉnh. Thành viên của phở ở đệ vạ cụ ạ ti hòn Ami, đội quân sơ tán đầu tiên. Si cột ở giờ cụ là Company, đội bất quy tắc thứ hai, e ạ tạ tạ cải cạ, đông nam cử. Phục vụ xuất sắc. Sau đó nghỉ hưu, làm việc tại nhiều cơ sở tư nhân với tư cách là chuyên gia an ninh và vệ sĩ. Ở góp giả vỡ binh lính của sở vật Ami, đội quân kiếm, của viện trinh vạn nghỉ xỉn là kẻ, hồ khô cằn, gột hơn. Cuộc vây hãm gỡ dở dỗ xỉn gia nhập lại lực lượng chính phủ 6 tháng trước. Cô dừng lại và nhìn Dùn, người mỉm cười. Đó là tôi. Ở họa kệ nẹt Kim gật đầu. Tuy nhiên, điều cô nói tiếp theo khiến Dùn cứng người và cảm thấy một cơn dùng mình lạnh leo chạy dọc sống lưng. Bí danh hoạt động ẩm. Thợ săn nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác ngộng, chợ đen, kẻ thực thi sát thủ. 76 hợp đồng được xác nhận số lượng thực tế không rõ. Tỷ lệ thành công 94%. Phá lần nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác ngộng sang ngã. À sẽ đệt mất trí một cuộc viễn trinh ít dồn, vùng chết, không được phê chuẩn. Ấn tượng. Dùn im lặng vài giây, che giấu sự sốc và bất an của mình. Cuối cùng, cậu ho khan. Ở đó cũng là tôi. Ở họa kệ nẹt Kim dù cô ta là ai đi chăng nữa dường như đã biết mọi thứ, và với chi tiết lạnh người như vậy. Vì vậy, không có lý do gì để giả vờ ngây thơ. Cậu nghiên cứu cậu chăm chú một lúc, rồi hỏi với một chút tò mò. Này, vụ thảm sát vẽn đạ và không phải là anh đấy chứ, hay là tình cờ? Dùn đối mặt với ánh mắt cô, cân nhắc lời nói tiếp theo của mình trong một hoặc hai khoảnh khắc, rồi mỉm cười. Những gã đó à? Ừm, họ đã dính vào một số phi vụ thực sự ghê tởm cho một gia tộc quý tộc sang ngã. Nếu không, tiền thưởng cho đầu của họ đã không cao như vậy. Ở họa kệ nẹt Kim nán lại vài giây, rồi đột nhiên bật cười khúc khích. Một tên cướp biển săn lùng cướp biển, hả? Thật chớ chê. Cô dừng lại và dường như ngập ngừng một lúc. Cuối cùng, cô hỏi, anh là cháu trai của vẹn đặn, phải không? Tôi đã gặp ông của anh ở Ản Tạ Cải Cả, Nam Cực. Ông ấy là một ở họa kệ nẹt vĩ đại. Dún nhìn cô vài giây dài, biểu cảm của cậu thay đổi. Nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của người phụ nữ không mấy nổi bật, tiếng cười của cậu dần tắt lịm. Chờ đã, cô ấy nghiêm túc cả. Cậu nhìn cô trong im lặng. Có đủ loại aspect ngoài kia. Ông ấy không đủ vĩ đại, tôi đoán vậy. Nếu không, ông ấy đã sống sót. Ở họa kệ nẹt Kim nhướng mày, có câu hỏi nào không? Dùn suy nghĩ về câu trả lời của mình một chút, rồi nhún vai và gật đầu sẵn sàng. Chỉ một thôi. Câu hỏi quan trọng nhất. Cậu dừng lại một lúc và với một tia sáng trong mắt, lương thế nào? Người phụ nữ không mấy nổi bật chớp mắt vài lần, rồi nhìn xuống và thở dài. Ồ, cô ấy sẽ thích người này đây. Lắc đầu, Ở họa kệ nẹt kim ngẩng đầu lên và nhìn Dùn một cách sắc bén. Lương rất hậu hĩnh. Cậu gật đầu hài lòng. Tuyệt vời. Tôi ký ở đâu? Đứng dậy từ sau bàn làm việc, cô mỉm cười. Không cần ký ở đâu cả. Ở họa kệ nẹt kim dừng lại một lúc, rồi ngập ngừng nói thêm. Ồ, nhưng tôi nên hỏi. Anh cảm thấy thế nào về hình xăm? Chương 2273, sạn cờ lạn gia tộc bóng tối. Chương 2273, sạn cờ lạn gia tộc bóng tối. Sáng hôm sau, Dùn trở lại khu phức hợp chính phủ vào lúc bình minh. Cậu đã hoàn thành công việc của mình trong thành phố và đóng gói một chiếc túi theo chỉ dẫn, thông báo cho những người vẫn còn bận tâm kiểm tra cậu thỉnh thoảng rằng cậu sẽ đi một thời gian. Ở họa kệ nẹt kim gặp cậu sâu trong khu phức hợp, trông vẫn giản dị và không mấy nổi bật như hôm qua. Tuy nhiên, lần này, cô đang mặc một bộ giáp chiến đấu màu đen sẫm. Bộ giáp, trên thực tế, khiến Dùn dừng lại một chút. Nó màu đen mờ và không trang trí, trông gọn gàng, nhưng hoàn toàn không có gì nổi bật ở cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, có điều gì đó về bộ giáp khiến cậu phải nhìn lại. Dùn có con mắt tinh tường về những thứ này, vì vậy cậu không thể không nhận thấy những dấu hiệu tinh tế của sự khéo léo tuyệt vời bộ giáp vừa vặn hoàn hảo với dáng người cô như thế nào, nó duy trì sự cân bằng giữa độ cứng và tính linh hoạt tốt như thế nào, do đó cung cấp khả năng phòng thủ xuất sắc trong khi vẫn tương đối nhẹ và hoàn toàn không cồng kềnh nghệ thuật về cách nó kết hợp liền mạch các yếu tố tinh tế của thiết kế hiện đại vào khuôn khổ cổ xưa đã được thử thách qua thời gian. Kỳ lạ thay, cậu không thể xác định được vật liệu đã được sử dụng để chế tạo bộ giáp. Tất cả những gì cậu có thể nói là chúng đến từ nhì tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, cấp cỏ dù pet, tha hóa, và có một loạt các đũa chú mạnh mẽ ẩn giấu bên dưới bề mặt không mấy nổi bật của bộ giáp đen trơn. Đó là, về mọi mặt, một kiệt tác. Hơn thế nữa, nó rõ ràng được làm riêng thay vì được ban tặng bởi sở kẹo, ma pháp, điều đó có nghĩa là kim, một ở vạ kệ nẹt đơn thuần đang mặc một bộ giáp chèn xèn đèn được đặt làm riêng. Dùn liếc nhìn cô với vẻ mặt xa cách. Với ánh mắt bình tĩnh, người phụ nữ bí ẩn trông khá thoải mái và sắc sảo trong bộ giáp đen của mình. Cô không tỏ ra biết hoặc quan tâm rằng cô đang mặc cả một gia tài trên người. Ở vạ kệ nẹt kim thực sự là ai? Loại kinh phí nào mà lực lượng mơ hồ đã tuyển dụng cô được hưởng? Khi cô quay lại đối mặt với ánh mắt của cậu, Dùn cuối cùng cũng nhận thấy thứ gì đó nổi bật trên bề mặt đen chân của bộ giáp đen. Đó là một huy hiệu hình tròn hình một con rắn cuộn tròn. Cậu nghiên cứu người phụ nữ trông sắc sảo một lúc, rồi hỏi: "Ở họa kệ nẹt kim, nếu tôi có thể hỏi, cô được phân công ở đâu tại Ản Tạ Cải Cạ, Nam Cực? Cô ấy có phải là cựu thành viên của đơn vị trinh sát đặc biệt không? Hay thậm chí là một trong những đại đội ở Tờ Gù Lạ, bất quy tắc, giống như cậu? Không, nếu cô ấy thực sự đã gặp ông của cậu, thì cô ấy hẳn đã ở trung tâm Nam Cực. Và ngoài bản thân Sở Dẹp Tơ, hầu như không ai từ Phở Ở Giờ Gù Lạ Còn Bạn Nhi, đội bất quy tắc đầu tiên, sống sót. Mọi người ở Ản Tạ Cải Cạ, Nam Cực, đều đã trải qua địa ngục, nhưng những người đó được cho là đã gặp chính đệ biểu, quỷ dữ. Ở họa kệ nẹt kim nhúng vai. Ồ, tôi chỉ là một người làm công việc giấy tờ thôi. Ừ, không đời nào. Bằng cách nào đó, Dùn mạnh mẽ nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên, cậu không ép buộc vấn đề. Thay vào đó, cậu chỉ vào huy hiệu con rắn và nhúng mày. Đó có phải là chữ ký của E Nấn Tờ, pháp sư tạo tác, không? Cậu thực sự tò mò muốn biết master nổi tiếng nào đã tạo ra kiệt tác này. Ở họa kệ nẹt kim liếc nhìn huy hiệu và thở dài. Đại loại vậy. Đó là huy hiệu của chúng tôi nói vậy. Hơi đi ngược lại mục đích của việc là một tổ chức bí mật, tôi biết. Nhưng sếp của chúng tôi và tay sai hàng đầu của ông ấy sẽ không nghe lời phản đối của tôi. Chuyện gì đó về nhận diện thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng. Lắc đầu với vẻ mặt bực bội, cô đi vào sâu trong khu phức hợp và ra hiệu cho cậu đi theo. Khi họ đi, Dùn hỏi, bây giờ tôi có được biết chúng tôi là ai không? Ở họa kệ nẹt kim gật đầu. Anh sẽ biết mọi thứ trong vài ngày tới. Hiện tại hãy biết rằng chúng tôi tự gọi mình là Xạ Đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối. Mục đích của chúng tôi là thực hiện các nhiệm vụ tinh tế mà phi giờ kịp tờ, người giữ lửa, không thể tự mình cảm nhận. Thu thập thông tin, loại bỏ các mối đe dọa, đối phó với các loại nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đặc biệt. Chúng tôi cũng chịu trách nhiệm thành lập một căn cứ an toàn ở một khu vực hẻo lánh của giờ giam rộn, có ngộng, cũng như chuẩn bị chống lại một mối nguy tiềm ẩn trong tương lai. Dùn nhướng mày. Loại nguy hiểm nào? Ở họa kệ nẹt kim mí môi. Tôi không biết. Thực tế, không ai trong chúng tôi biết. Đó là bởi vì, như chúng tôi được biết, bản chất của mối nguy hiểm đó là chỉ cần biết về nó thôi cũng đã nguy hiểm rồi. Cậu chớp mắt vài lần. Làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị đối mặt với một mối đe dọa nếu chúng ta không biết mối đe dọa đó là gì? Cô mỉm cười yếu ớt. Bằng cách làm những gì sếp của chúng tôi bảo, anh sẽ hiểu khi gặp ông ấy. Họ đến cổng của một thang máy chở hàng khổng lồ, ở họa kệ nẹt kim nhập mã bảo mật và cổng từ từ mở ra vài giây sau, nó hạ xuống sau lưng họ, thang máy bắt đầu di chuyển xuống. Dù ngạc nhiên, họ đã ở khá sâu dưới lòng đất, nhưng dường như có một tầng thậm chí còn sâu hơn trong khu phức hợp chính phủ. Cậu bất giác tính thời gian đi xuống, tính toán độ sâu. Ở họa kệ nẹt kim nói bên cạnh cậu, Xạ Đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối, chủ yếu đặt trụ sở tại giờ rằm rộn, có ngộng. Anh sẽ được neo tại xỉ ơ nẻo, pháo đài của chúng tôi. Tuy nhiên, công việc của chúng tôi đưa chúng tôi đi khắp hai thế giới, vì vậy hãy chuẩn bị đi lại nhiều. Không cần phải nói, tốt nhất là không ai chú ý đến sự hiện diện của chúng tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với những người khác, anh sẽ được cung cấp một danh tính giả phù hợp. Dùn gãi sau đầu. Liệu có vấn đề gì không, khi bị neo vào một xỉ ở một khu vực hẻo lánh của giờ rằm rộn, có ngộng, nếu chúng ta cần đi lại nhiều? Cô cười khúc khích. Đừng lo lắng về điều đó. Sếp của chúng tôi có thể đưa anh đến nơi anh cần đến. Bản thân xỉ ở đèo cũng có thể di chuyển. Vậy là ông chủ bí ẩn là một sen rốt cuộc, chỉ có sen mới có thể vận chuyển người giữa các thế giới. nhưng quan trọng hơn, một xì ở có thể di chuyển. Dù đột nhiên có một nghi ngờ, nạp nhất kém lệ, ngôi đền vô danh. Xì ở của Lột Bóp Sạ Đặc Sở được biết là có thể di chuyển. Nó đã biến mất một cách bí ẩn vài ngày sau cái chết của người đàn ông nham hiểm. Mọi người cho rằng lấy đi nẹ Fitz đã ban tặng nó cho một trong những sen của cô ấy, nhưng không ai biết chắc chắn. Lột Bóp Sạ Đặc Sở, Sạ Đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối. Dù nhìn ở họa kệ nẹ kim đầy nghi ngờ, không ai biết Lột Bóp Sạ Đặc Sở đến từ đâu. Tuy nhiên, xét đến sức mạnh to lớn và nguồn lực khổng lồ của ông ta, hẳn phải có một loại phe phái nào đó đứng sau ông ta. Đơn giản là không thể tưởng tượng được một ở họa kệ nẹ thức tỉnh, đơn độc lại đạt được tất cả những kỳ công này một mình. Lột Bóp Sạ Đặc Sở giờ đã chết, chắc chắn đã để lại một phe phái không có chủ. Mọi người cho rằng nó đã bị ỷ vò gì tạm ơ, thác ngà, xóa sổ một cách lặng lẽ, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu lấy đi nẹ Fitz thay vào đó nắm quyền kiểm soát các thành viên của nó? Điều đó sẽ giải thích một vài điều. Gia tộc của chúng ta có bao nhiêu thành viên? Ở họa kệ nẹ kim nhìn cậu bình tĩnh. Khoảng 200. Một nửa trong số chúng tôi là đặc vụ, nửa còn lại tham gia vào việc thu thập thông tin, hậu cần và xây dựng. Tuy nhiên, đừng lo lắng, hầu hết chúng tôi là những người thân thiện. Anh sẽ hòa nhập ngay thôi. Chỉ là ngoài xếp ra, anh cần phải cảnh giác với ba cá nhân. Dùn hơi căng thẳng. Họ là ai? Đồng thời, cậu lắc đầu nhẹ, bối rối. Thang máy vẫn đang đi xuống. Chúng ta đang đi xuống sâu đến mức nào vậy? Ở họa kệ nẹ kim nói bằng một giọng nghiêm túc, đầu tiên và quan trọng nhất. Mọi họ, thị trường của chúng ta, Echo. Còn được gọi là xạ đọc gì, tiên nữ bóng tối. Nếu cô ấy bắt đầu đòi tiền thuê nhà hoặc tính tiền vật tư nhiệm vụ của anh, hãy đến tìm tôi. Tôi không thể đảm bảo rằng tôi có thể ngăn cô ấy lại, nhưng ít nhất tôi sẽ cố gắng đánh lạc hướng cô ấy. Dũng nhìn chằm chằm vào Kim, cố gắng hiểu xem cô ấy có đang đùa không. Chắc chắn, cô ấy đang đùa. Nhưng tại sao giọng cô ấy lại u ám như vậy? Trong khi đó, cô tiếp tục, thứ hai là gìn xét, công chúa của chúng ta, rảnh. Cô ấy thực sự tuyệt vời nhưng sếp của chúng ta có thể giết anh nếu ông ấy bắt gặp anh nhìn cô ấy một cách kỳ lạ. Và để anh biết, bị sếp của chúng ta giết không phải là lối thoát khỏi đau khổ. Nó chỉ đơn thuần là sự khởi đầu. Dùn ho khan. Đừng nhìn công chúa một cách kỳ lạ. Hiểu rồi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy bắt đầu nhìn cậu một cách kỳ lạ? Dùn không quá tự phụ, nhưng cậu biết mình là một người đàn ông khá đẹp trai. Cao, lạnh lùng, với mái tóc đen và đôi mắt xanh cậu được biết đến là người thu hút rất nhiều sự chú ý từ phụ nữ. Điều đó thực sự hơi bất lợi trong nghề nghiệp của cậu. Vì vậy, dù đột nhiên cảm thấy bất an. Tình xe Pop Sa Đặc Sở, công chúa bóng tối, tốt hơn hết mình nên tránh xa. Người thứ ba là ai? Ở họa kệ nẹ kim nhìn cậu một cái nhìn dài. Người thứ ba là một người đàn ông tên Lester. Nếu anh nghe thấy anh ta nói những điều vô nghĩa về các thành viên nữ của gia tộc chúng ta, hãy đến báo cho tôi ngay lập tức. Biểu cảm của Dùn trở nên chua chát. Tại sao? Anh ta có những thói quen không lành mạnh à? Cậu ghét những người như vậy? Ở họa kệ nẹ kim nán lại một chút, rồi đột nhiên bật cười. Không, anh ấy là chồng tôi. Tôi sẽ cho anh ấy biết tay ở nhà. Biểu cảm bình tĩnh và thu mình của Dùn rạn nứt trong giây lát. Vào lúc đó, thang máy cuối cùng cũng dừng lại. Cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một căn phòng ngầm rộng lớn. Căn phòng có hình trụ, trần nhà cao chót vót ở đâu đó rất xa phía trên. Dùn đoán rằng nó từng là một hồ chứa nước, giờ trống rỗng và được tái sử dụng cho mục đích khác. Quy mô của hồ chứa ngầm vẫn khá đáng sợ. Tuy nhiên, cậu không có tâm trạng để chú ý đến kích thước của căn phòng bí mật, bởi vì ở trung tâm của nó một thứ không nên tồn tại đang đứng đó, cao hàng trăm mét. Đó là một khe nước đen trong kết cấu của thực tại, đầy bóng tối lạnh lẽo, không thể xuyên thủng. Lúc đầu, Dùn căng thẳng, cho rằng đó là một nỉ tật mạ giờ gạt, cổng ác mộng. Tuy nhiên, cậu không nghe thấy những lời thì thầm điên cuồng của cồn, tiếng gọi. Điều đó có nghĩa là nó phải là một thứ hoàn toàn khác. Đó là một giờ giang gạt. Chương 2274, đạt lột chúa tể bóng tối. Chương 2274, đạt lột chúa tể bóng tối. Khe nước đen trong kết cấu của thực tại là một giờ giang gạt. Nhưng một giờ giang gạt không thể được giấu trong một hồ chứa ngầm bên dưới trụ sở chính phủ trung ương. Bởi vì chỉ có một sự đờ dìm, tối thượng, trên thế giới, và chỉ có một giờ giang gạt. Giờ giảm gắt dạng dỡ của chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, nữ thần sống của nhân loại. Tuy nhiên, cổng này lại là lõng. Nó tràn ngập một bóng tối không thể xuyên thủng, khiến Dùn dùng mình như thể lạnh đến xương tủy. Tuy nhiên, cậu không phải là người phủ nhận những gì mình thấy. Một giờ giảm gắt thứ hai. Nếu có một giờ giảm gắt thứ hai trên thế giới, điều đó có nghĩa là cũng có một sự đờ dìm, tối thượng, thứ hai trên thế giới. Cậu gần như loạn choạng. Ở họa kệ nẹ kim vô vai Dùn. Thư gian đi, Fox. Bí mật này hoàn toàn được ỷ vỏ gì tạm ơ, thác ngà, chấp thuận. Dùn nuốt nước bọt. Nợ nhưng, Lột Bóp Sạ Đặc Sở, chúa tể bóng tối, ông ta đã chết. Tôi đã thấy ông ta chết bằng chính mắt mình. Cô mỉm cười. Anh đã thấy sao? Cùng với đó, ở họa kệ nẹt kim rời thang máy và đi vào hồ chứa. Chỉ đến lúc đó Dùn mới nhận thấy có nhiều thùng hàng khác nhau được đặt hỗn loạn đây đó trên sàn của căn phòng ngầm, cũng như một vài người đang bận rộn dỡ vật liệu xây dựng và vật tư từ chúng. Hơi rùng rợn, phải không? Cậu giật mình, nghe thấy một giọng nói thân thiện nói vào tai mình. Quay lại, Dùn nhận thấy một chàng trai trẻ đang nhìn cậu với một nụ cười thân thiện. Khá đáng lo ngại. Cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự tiếp cận của chàng trai trẻ. Đã nhiều năm kể từ khi có ai đó xoay sở để lẻn đến gần Dùn, cậu vẫn còn những vết sẹo từ cuộc chạm trán suýt chết đó. Chàng trai trẻ chỉ vào giờ giảm gạt. Một cổng đen rùng rợn được giấu trong một căn phòng ngầm bí mật. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi suýt ngất. Dùn nhìn lại khe nứt cao chót vót một lần nữa, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lột Bóp Sạ Đặc Sở, chúa tể bóng tối, còn sống. Không chỉ con quỷ nham hiểm còn sống, ông ta còn phụ trách một lực lượng bí mật ưu tú hỗ trợ ỷ vỏ gì tạm ơ, tháp ngà, từ trong bóng tối. Vậy là, lấy đi nẹ Phis và ông ta đã giàn dựng cuộc quyết đấu định mệnh đó, vì lý do gì đó. Dù cố gắng chấp nhận sự thật đó. Bằng cách nào đó, nó mang lại một cảm giác hợp lý dễ chịu. Một sùn tờ dìm, tối thượng, giống như một mặt trời rặng rỡ, chiếu sáng nhân loại từ thiên đường. Người kia giống như một bóng tối rộng lớn ẩn mình trong bóng tối vĩnh cửu sâu dưới lòng đất. Cả hai đang hợp tác để bảo vệ nhân loại. Nữ thần và bóng tối của cô ấy. Dùn thở ra từ từ, rồi cứng người. Chờ đã đó là sếp của chúng tôi mà ở họa kệ nẹt kim cứ nói đến. Cậu đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Ai lại đi gọi một sủ tờ dìm, tối thượng, là sếp? Đó đó không phải là phạm thượng sao? Chàng trai trẻ quay sang ở họa kệ nẹt kim và chào cô một cách kính trọng. Cô mỉm cười. Ô dây anh và phở lờ u đã trở về từ e tờ cô dạn, khu vực phía đông, chưa? Anh gật đầu. Tôi về rồi, nhưng cô ấy ở lại để điều trị cho dân thường. Ồ, nhân tiện, Master quen tỉnh có sớm trở lại không? Cô ấy muốn cảm ơn anh ấy vì sự hướng dẫn của anh ấy. Ở họa kệ nẹt kim lắc đầu. Anh biết rằng anh ấy chủ yếu ở lại bà sơn. Bây giờ dình xét, công chúa của chúng ta cũng ở đó, anh ấy sẽ không trở lại trong một thời gian. Chàng trai trẻ dây thở dài. Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu. Khi tôi lần đầu biết rằng dạng ý tôi là, dành là hoàng gia, tôi thành thật mà nói hơi ghét tị. Nhưng cô ấy đã quay thẳng lại đội làm đường sau chiến tranh. Và bây giờ cô ấy đang giao cà phê ở bà sơn. Sếp của chúng ta không phải hơi quá tàn nhẫn với em gái mình sao? Chỉ đến lúc đó Dùn mới nhận thấy dây đang mặc một bộ giáp đen tương tự như của ở bà kệ nẹ kim. Thực tế, mọi người trong căn phòng ngầm đều được trang trí bằng huy hiệu con rắn cuộn tròn. Điều đó đột nhiên khiến tim cậu đập loạn xạ. Điều này có nghĩa là mình cũng sẽ có một bộ chứ? Liệu cậu có được nhận một bộ giáp chèn sen đen siêu biệt được đặt làm riêng không? Cô ấy đã nói rằng phúc lợi của chúng ta rất hậu hĩnh. Ở bà kệ nẹ kim, trong khi đó chỉ vào Dùn và nói một cách trung lập, đây là tân binh mới của chúng ta. Đây là chuyên gia ẩn thân giỏi nhất của chúng ta, dây. Hãy đối xử tốt với anh ấy, bạn gái anh ấy là một hệ ở, người chữa lành. Dùn nhìn chàng trai trẻ và mỉm cười. Hãy làm bạn. Bất cứ ai biết điều gì đều hiểu rằng kết bạn với hệ ở, người chữa lành, là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Sau khi nói lời tạm biệt với dây, Dùn và Kim đi qua các thùng hàng và đi qua dở dạng gặt mà không có nhiều sự phô trương. Dùn đã tự hỏi mình sẽ gặp phải điều gì ở phía bên kia với một chút lo sợ, nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu, cậu thấy không có gì. Hoàn toàn không có gì. Cậu bị bao quanh bởi bóng tối không thể xuyên thủng, loại bóng tối mà người ta hiếm khi gặp phải trong một thế giới đầy sao, trăng và ánh đèn thành phố. Tất cả những gì Dùn có thể cảm thấy là gió trên mặt, ám chỉ rằng cậu không còn ở dưới lòng đất nữa. Cậu cũng có thể nghe thấy nhiều âm thanh khác nhau vọng đến tai mình từ xa. Ở họa kệ nẹt kim đang ở đâu đó gần đó. Giọng cô vọng đến cậu từ cách đó vài mét, một giây sau, anh sẽ sớm nhận được mark, dấu ấn. Hiện tại, tôi sẽ sử dụng Aspect Ability, khả năng phía cạnh của mình lên anh. Nó sẽ giúp anh nhìn thấy. Rồi, đột nhiên, Dùn có thể nhìn thấy trở lại. Bóng tối không biến mất, nhưng bằng cách nào đó cậu có thể nhìn xuyên qua nó một cách rõ ràng. Thế giới không có màu sắc, nhưng ngoài điều đó ra, cứ như thể cậu đột nhiên có được tầm nhìn ban đêm hoàn hảo. Một bầu trời không sao rộng lớn ở trên đầu cậu. Xung quanh cậu là những tòa nhà đổ nát, họ bẹp của một thành phố cổ xưa, tối tăm. Cậu đang đứng giữa một quảng trường rộng rãi nằm dưới những cành cây đen của một cái cây khổng lồ. Giờ giảm gạt cao chót vót phía sau cậu, trong khi một con đường rộng dẫn vào sâu trong thành phố phía trước cậu. Ở họa kệ nẹt kim nói bình tĩnh, đây là quảng trường sen. Rõ ràng, đây là nơi sếp của chúng ta gặp sen lần đầu tiên. Dùn ngập ngừng hỏi. Sen nào? Cô lắc đầu. Không phải một sen. Là sen Onyx sen. Cô ấy là tướng quân của xạ đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối, cũng như là huấn luyện viên chiến đấu của xạ đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối. Cô ấy cũng sẽ huấn luyện anh. Cậu run rẩy. Chờ đã, cô ấy không có ý nói bức tượng sống đáng sợ đó chứ? Dùn thực sự khá quen thuộc với lột óp xạ đảo sở, chúa tể bóng tối, và những người hầu địa ngục của ông ta, đã từng theo chân sen lính đánh thuê vào trận chiến trong cuộc viễn chinh chinh phục vạn nhị xỉn lạc kẻ, hồ khô cằn. Hiệp sĩ mã não duyên dáng, con quỷ thép cao chót vót, và con rắn biến hình. Chúng không phải chỉ là những echo, vọng ảnh, đơn giản sao? Rõ ràng, chúng không phải vậy. Và một trong số chúng sẽ sớm huấn luyện cậu. Cậu thở dài. Tôi rất mong chờ điều đó. Ở họa kệ nẹt kim gật đầu. Đầu tiên, anh sẽ cần gặp sếp và nhận mát, dấu ấn. Sau đó, chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh ở Đặc Ca Sổ, lâu đài bóng tối. Dùn nhướng mày. Đặc Ca Sổ, lâu đài bóng tối. Thay vì trả lời, Kim chỉ đơn giản chỉ tay. Quay lại, Dùn nhìn lên và cứng người trong vài giây. Ngoài kia, đứng trên một ngọn đồi cao phía trên thành phố, là một lâu đài nham hiểm được xây bằng đá đen. Nó hùng vĩ và trắng lệ, với hàng chục tòa tháp vươn lên không trung, mỗi tòa được hỗ trợ bởi một số mái vòm và cột phức tạp. Những con gạt gỗ dữ kỳ dị đang nhìn xuống đống đổ nát từ dưới mái hiên. Một cầu thang lớn dẫn đến cổng lâu đài. Trước nó, có một bệ đá rộng lớn, nhằm mục đích làm nơi tập hợp cho binh lính trong trường hợp kẻ thù bằng cách nào đó leo lên được ngọn đồi. Tuy nhiên, bây giờ, một ngôi đền tuyệt đẹp bằng đá cẩm thạch đen lại nằm trên đó. Nagus Kemle, ngôi đền vô danh. Đến lúc này Dùn mới hỏi, tôi xin lỗi, ở họa kệ nẹt kim, nhưng chính xác thì chúng ta đang ở đâu? Cô nhìn cậu bối rối, rồi mỉm cười yếu ớt. Còn ở đâu nữa? Đây là Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Dùn hít vào một hơi mạnh. Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Lo luyện ngục các ngộng nơi song óc the phà lần, bài ca của kẻ sa ngã, giải sẹt bi hoa bè, ngôi dưỡng bởi sói, nỉ tờ tìn gã lệ, phi giờ kịp tờ, người giữ lửa, và chính chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, đã được rèn luyện rũa. Cái nôi của nữ thần nhân loại. Một cái cao mày tinh tế nhăn trên trắng cầu. Chờ đã nhưng không phải ở đây có một bờ gì tất cả sổ, lâu đài ánh sáng, được cai trị bởi một bờ gì tất luôn, chúa tể ánh sáng, sao? Ở họa kệ nẹt kim cười khẽ. Đã từng có. Tuy nhiên, bây giờ, chúng ta có một đặc cả sổ, lâu đài bóng tối, được cai trị bởi một đặc luôn, chúa tể bóng tối. Dùn chớp mắt vài lần. Điều đó hơi lộ liễu, phải không? Cô ho khan. Ồ đúng vậy. Tuy nhiên, đừng nói điều đó trước mặt sếp. Được rồi, có lẽ ông ấy đã nghe thấy anh rồi rốt cuộc, ông ấy nghe thấy mọi thứ. Dùn tái mặt. Ý tôi muốn nói là nó đẹp một cách thơ mộng và có tính biểu tượng cao. Ừ. Kim nhìn cậu với một chút khinh miệt và lắc đầu. Trong mọi trường hợp, đi thôi. Tôi cần sớm trở lại NGSG. Họ cùng nhau đi qua Dark City, thành phố bóng tối, khi cô giải thích thêm một vài điều. Tuy nhiên, dù hơi bị phân tâm bởi cảnh tượng vô số nỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, kinh hoàng hay đúng hơn là những bóng tối im lặng của chúng di chuyển dọc theo những con đường hoang vắng, dọn dẹp đá vụn hoặc vận chuyển vật liệu xây dựng. Dường như toàn bộ thành phố đang dần được khôi phục lại vinh quang trước đây. Tại một thời điểm nào đó, họ đi qua một nhà thờ lớn đổ nát trắng lệ. Tiếng búa nhịp nhàng đập vào đe có thể nghe thấy từ bên trong, vang vọng xa rộng trong sự im lặng của thành phố hoang vắng. Dùn nhìn nó với sự tò mò. Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy? Ở họa kệ nẹt kim liếc nhìn nhà thờ và hơi cau mày. Ở đó thợ rèn của chúng tôi ở đó, làm việc không ngừng nghỉ để trang bị vũ khí cho các thành viên của xạ đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối. Ông ấy là một cái bóng, giống như những người còn lại. Dùn nghĩ rằng cậu nghe thấy một nốt tôn kính trong giọng nói của cô, nhưng không chắc nó có nghĩa là gì. Cuối cùng, họ leo lên ngọn đồi cao và dừng lại. Nạc Mếp Lệ, ngôi đền vô danh, ở bên phải họ, trong khi cổng cao chót vót của Đạc Cà Sổ, lâu đài bóng tối, ở trước mặt họ. Nhìn vào vực thẳm tối tăm, dùn không khỏi dùng mình. Cô biết không, ở họa kệ nẹ kim nhìn vào cánh cổng này, tôi không thể không cảm thấy như đó là miệng của một con quái vật khổng lồ, vô độ. Cô nhìn cậu một cái nhìn kỳ lạ, rồi đi về phía cổng với một cái nhún vai thờ ừng, đó là bởi vì nó là vậy. Toàn bộ lâu đài này là một chèn sen đến đêm hiệu, ủy giữ siêu biệt, khổng lồ. Dùn cười khúc khích. Ở họa kệ nẹ kim này cô ấy thực sự có khiếu hài hước kỳ lạ. Cô đang đùa, phải không? Người phụ nữ không mấy nổi bật đi vào lâu đài mà không trả lời. Dùn ngập ngừng trước cổng vài giây. Phải vậy không? Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2275, xa đáo buồn ông chủ bóng tối, đã cập nhật mới. Chương 2275, xa đáo buồn ông chủ bóng tối, đã cập nhật mới. Bên trong của chèn sen đền đệm hiệu, ủy giữ siêu biệt, kỳ lạ thay không khác gì nội thất của một lâu đài thực sự. Nơi này thậm chí còn không có vẻ bị ma ám hay đặc biệt nham hiểm thực tế, nó sạch sẽ và gọn gàng, gần như ấm cúng. Tất nhiên, đó chỉ là vì ở họa kệ nẹt kim đã ban cho dùn khả năng nhìn xuyên qua bóng tối bao trùm các hành lang rộng rãi. Cậu sẽ không muốn lang thang một mình trong đó khi mang theo thứ gì đó không đáng tin cậy như một chiếc đèn lồng. Nhìn chung, mọi thứ cậu đã thấy cho đến nay vực thẳm sâu thẳm của giờ giằng gạt, cổng ngộng, ẩn dấu, thành phố đổ nát nằm dưới khoảng không tối tăm của bầu trời không sao. Những cái bóng im lặng cư ngụ trên những con đường cổ xưa của nó, công trình kiến trúc đen của ngôi đền trắng lệ, lâu đài đen cao chót vót sở hữu một sự sống độc ác của riêng nó đều xứng đáng là lãnh địa của một vị thần bóng tối. Và dùn sắp gặp vị thần đó. Tất nhiên, cậu biết rằng các sủ tợ dìm không thực sự là thần. Tuy nhiên, từ quan điểm của một người phàm hoặc một ở họa kệ nẹt đơn thuần, về vấn đề đó họ cũng có thể là vậy. King of Summer, đua kiếm, và Queen of Summer, nữ hoàng sâu, hầu như giữ kín sức mạnh của họ, nhưng lấy đi óc theo ỷ vợ gì tạm ơ, nữ thần của tháp ngà, lại hào phóng hơn nhiều với ân sủng của mình. Cô ấy hiếm khi được nhìn thấy, nhưng hầu như không có người nào trên thế giới chưa từng cảm nhận được sự hiện diện của sức mạnh rạng rỡ của cô ấy. Những người trong số họ đã chiến đấu trong trận chiến cuối cùng định mệnh đó của Zombo, chiến tranh quái giới, biết rõ sự kỳ diệu của nó như thế nào. Sức mạnh nuôi dưỡng, sức mạnh hủy diệt. Dùn không nghi ngờ gì rằng, nếu chèn chỉnh sở ta muốn, cô ấy có thể hủy diệt toàn bộ thế giới trong địa ngục rực lửa của mình. Cô ấy cũng có thể ôm lấy toàn bộ nhân loại và đưa họ đến sự cứu rỗi. Nếu đó không phải là một vị thần, thì cậu không biết đó là gì. Lord Opsa đặc sở là một sự tồn tại tương đương. Vì vậy, Dùn, người ít nhiều có băng chạy trong huyết quản, thấy mình phải vật lộn để giữ bình tĩnh. Sự bình tĩnh của cậu đang sụp đổ theo từng bước chân cậu đi. Sẽ ổn thôi. Rốt cuộc, mình đã gặp Lord Opsa đảo sở rồi. Phải không? Ngoài kia ở God Jabber, cậu đã thấy sen đáng sợ đó nhiều lần. Được rồi, dùn đã bị ông ta làm cho dùng mình ngay cả khi đó. Ai mà không thế? Bộ giáp đen đáng sợ đó, chiếc mặt nạ nham hiểm, sự hiện diện lạnh lùng và xảo quyệt, lực áp bức của sát khí lạnh lẽo của ông ta, sự bí ẩn đáng sợ của tất cả. Ý nghĩ nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ quái dị đó khiến dùn dùng mình. Mọi người đã suy đoán rằng có thứ gì đó phi nhân tính ẩn giấu đằng sau nó ngay cả khi Lột Bóp Xạ được chỉ đơn thuần là một sen. Rốt cuộc, chưa ai từng thấy ông ta chảy máu. Ông ta không còn là một sen nữa. Ông ta đã trở nên đáng sợ hơn bao nhiêu sau khi đạt được sủ tợ gì mà xì. Một xu cho suy nghĩ của anh. Dùn hơi giật mình và nhìn ở họa kệ nẹt kim. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nói, thành thật mà nói, tôi hơi lo lắng khi gặp người chủ mới của mình. Cô mỉm cười yếu ớt. Tôi cũng vậy, lần đầu tiên tôi gặp ông ấy. Cậu nhướng mày. Nếu tôi có thể hỏi, ông ấy như thế nào? Ở họa kệ nẹt kim im lặng một chút, rồi nói với vẻ mặt trung lập, trà bánh quả phân của ông ấy ngon chết đi được. Khóe mắt Dùn giật giật. Cái quái gì thế này? Ý cô ấy là gì? Tuy nhiên, trước khi cậu có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, họ đã đến những cánh cổng gỗ cao lớn. Những cánh cửa nặng nề tự mở ra, và ở họa kệ nẹt kim dẫn cậu vào phòng ngai vàng của đặc cả sổ, lâu đài bóng tối. Đại sảnh hùng vĩ và tráng lệ về diện mạo, không gian rộng lớn của nó chìm trong bóng tối không thể xuyên thủng. Những bức tường được trang trí bằng những hình chạm khắc phức tạp trải dài hàng chục mét như một tấm thảm hoàng gia, mô tả những cảnh chiến đấu đáng sợ và phong cảnh kỳ ảo. Ở cuối đại sảnh, một dãy cầu thang dẫn đến một hốc tường tối tăm. Và ở đó, trên một bệ nâng cao, có một ngai vàng đen. Ngồi trên ngai vàng đó, run loạn choạng, choáng váng trong giây lát. Suốt thời gian qua, cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Lột Óc Xa Đất Sở hình bóng đáng sợ được bọc trong một bộ giáp đen phức tạp, đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ mô tả khuôn mặt của một con quỷ đang gầm gừ, với mái tóc trắng dài xoa xuống lưng. Tuy nhiên, thực tế lại rất khác so với trí tưởng tượng của cậu. Thay vì khuôn mặt quen thuộc, nếu không muốn nói là vô cùng đáng sợ, của Lột Óc Xa Đất Sở, một chàng trai trẻ mảnh khảnh đang ngồi trên ngai vàng trong tư thế thoải mái, mặc một chiếc áo dài đen đơn giản. Chàng trai trẻ có làn da trắng như ngọc trắng không tì vết, mái tóc đen mượt và đôi mắt giống như hai viên đá mã não. Vẻ đẹp tinh tế của cậu gần như siêu phàm, khiến Dùn cảm thấy như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải một con người. Hơn nữa, cậu không thể cảm nhận được sự thờ ơ lạnh lùng, sự yêu ngạo khinh miệt và cơn khát máu lạnh lẽo mà mọi người đã liên kết với Lột Óc Xa Đất Sở. Thay vào đó, cậu cảm thấy hoàn toàn không có gì, như thể chàng trai trẻ hoàn toàn không có sự hiện diện nào. Không, chớ đã. Đây là Lột Óc Xa Đất Sở. Lột Óc Xa Đất Sở trẻ như vậy sao? Quan trọng hơn, ông ta đã giấu khuôn mặt này sau chiếc mặt nạ suốt thời gian qua. Dùn choáng váng, cậu sững sờ, nhưng chỉ trong giây lát. Khi khoảnh khắc trôi qua, Dùn nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Xa Đất Sở Vệ Dịch, bá chủ bóng tối, với đôi mắt mở to. Nhưng ngay cả khi biết điều đó, cậu vẫn phải ép mình nhìn đi chỗ khác. Đừng nhìn chằm chằm vào sếp của mày nữa, đồ ngốc. Vào lúc này, Dùn không muốn gì hơn là tìm ra tên khốn đã nói rằng Lột Óc Xa Đất Sở liên tục đeo mặt nạ do bị biến dạng khủng khiếp và dìm hắn xuống vũng nước. Những tin đồn ngớ ngẩn rằng Sen bí ẩn và Lady Nefis đã từng là tình nhân đột nhiên không còn có vẻ ngớ ngẩn nữa. Thực tế, chúng quá hợp lý. Sếp, ở họa kệ nẹt kim khẽ túi đầu. Lột Óc Xa Đất Sở nhìn cô và mỉm cười. Nụ cười của ông ấy đủ đẹp để làm tan chảy trái tim, nhưng đáng buồn thay, kim dường như miễn nhiễm với nó, trong khi Dùn không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp. Trong mọi trường hợp, cậu khá sợ hãi. À, Kimmy, đây là tân binh mới à? Cô gật đầu. Vâng, chỉ có một người từ đợt mới nhất vượt qua vòng tuyển chọn. Lột Óc Xa Đất Sở chuyển ánh mắt và nhìn Dùn. Đáng ngạc nhiên thay, ánh mắt của ông ấy không đáng sợ, nột ngạt hay áp bức. Nó khá thân thiện. Điều đó chỉ khiến Dùn căng thẳng hơn. Rốt cuộc, những người trong lĩnh vực công việc của cậu biết rằng không có gì nguy hiểm hơn một sinh vật được cho là đáng sợ, nhưng lại không hề cảm thấy như một mối đe dọa. Lột Óc Xa Đất Sở từ từ giơ tay lên. Cái ông ta định làm gì? Và vẫy tay với Dùn một cách lười biếng. Anh hẳn là Quartz. Chào mừng ảo, hồ sơ của anh. Chết tiệt, anh ngầu quá. Dùn cứng người. Ít xin lỗi. Lột Óc Xa Đất Sở lắc đầu chán nản. Chợ đen, hả? Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? Quan trọng hơn tại sao Esco không nghĩ ra nhỉ? Mình nên nghiêm túc trừ lương cô ấy. Dùn chớp mắt vài lần. Hả? Và đó là cách cậu gặp người chủ mới của mình, Đạt Lốt, lần đầu tiên. Chương 2276, Vùng ở họa kẻn mài ý thức rất ấm áp, đã cập nhật. Chương 2276, Vùng ở họa kẻn mài ý thức rất ấm áp, đã cập nhật. Xuân Nhi tỉnh dậy từ cái chạm ấm áp của ánh nắng trên ngực trần. Ánh sáng mặt trời đang tràn qua rèm cửa, tấm vải trắng thì thầm khe khẽ khi cơn gió nhẹ làm nó bay lượn và phấp phới. Cậu nằm yên một lúc, đắm mình trong hơi ấm và sự mềm mại của chiếc giường. Đó thực sự là một trong những niềm vui lớn nhất của cuộc sống, thức dậy với một nụ cười trên môi. Vài giây sau, cậu quay đầu và nhìn Nefis, người đang ngủ yên bình bên cạnh. Mái tóc bạc của cô ấy xoa trên gối, và khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy thanh thản hạnh phúc và dễ thương một cách đáng yêu khi cô ấy ngủ. Cậu thưởng thức cảnh tượng trong vài phút, không đội đánh thức cô ấy dậy. Mở giờ giảng gác, cổng ngộng, cho nghỉ tật garden, vừa đêm, đã khiến cô ấy kiệt sức rất nhiều vào ngày hôm qua. Vì vậy, cô ấy xứng đáng được nghỉ ngơi. Cậu rất muốn chia sẻ gánh nặng của công việc ngày hôm qua, nhưng đáng buồn thay, đó là điều chỉ Nefis mới có thể làm được. Cả hai đều có thể thực hiện những kỳ công độc đáo khi mở giờ giảng gác, cổng ngộng. Sunny, ví dụ, có khả năng mở 7 cổng thay vì 1. Trong khi đó, Nefis có thể mở 1 giờ giảm gạt, cổng ngộng, cho phép đi lại theo cả hai hướng. Nhi tất mạ giờ gạt, cổng ác ngộng, dẫn từ giờ giảm rộn, có ngộng, vào thế giới thức tỉnh, trong khi giờ giảm gạt, cổng ngộng, dẫn từ thế giới thức tỉnh vào giờ giảm rộn, có ngộng. Tuy nhiên, Nefis là 1 giờ giảm sở hỏ, sinh vật ngộng, một sinh vật tồn tại ở ranh giới giữa ác ngộng và thực tại, và do đó thuộc về cả hai thế giới và có lẽ vì thế, giờ giảm gạt, cổng ngộng của cô ấy rất đặc biệt. Đó là lý do tại sao chỉ cô ấy mới có thể gửi Nhi tất garden đến trái đất. Khi Sùn Nhỉ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với sức mạnh của cô ấy khi hai thế giới hoàn toàn hợp nhất, Nefis cửa mình và mở đôi mắt sáng nổi bật của mình. Ánh sáng mặt trời phản chiếu trong đó, làm cho con ngươi của cô ấy lóe lên. Cô ấy quay đầu buồn ngủ và nhìn lên Sùn Nhỉ, rồi mỉm cười. Anh lại nhìn em à? Cậu gật đầu không biết xấu hổ. Chắc chắn rồi. Tại sao anh lại không nhìn người phụ nữ đẹp nhất thế giới chứ? Nefis nán lại một lúc, rồi khịt mũi và đẩy mặt cậu ra. Sùn Nhỉ cười, đầu hàng trước cú đẩy nhẹ nhàng của cô ấy. Tuy nhiên, cậu không bỏ lỡ việc má cô ấy hơi ửng hồng. Đứng dậy khỏi giường, Nefis triệu hồi một chiếc áo dài nhẹ từ một cơn bão tia lửa rạng rỡ và giơ tay lên trên đầu, duỗi người với một tiếng thở dài hài lòng. Sunny cũng trèo ra khỏi giường, biểu hiện quần áo đơn giản từ bóng tối. Căn phòng trên cùng của ỷ vợ gì tạm ơ, tháp ngà, rộng rãi và tràn ngập ánh sáng vàng, nhưng nơi có ánh sáng cũng có bóng tối, vì vậy cậu không bao giờ gặp khó khăn trong việc triệu hồi chúng để làm theo mệnh lệnh của mình. Điều đó nói rằng, Sunny đánh giá cao dáng người duyên dáng của Nefis trong vài giây, rồi nói bằng một giọng dễ chịu, anh vừa có một ý tưởng tuyệt vời. Hay là chúng ta trèo lại vào giường? Cậu thực sự không cần phải nói gì cả, bởi vì cô ấy có thể cảm nhận được ham muốn của cậu. Nefis nhìn cậu khinh bỉ qua vai. Không giống anh, em chỉ có một cơ thể. Sunny nghiêng đầu. Điều đó có nghĩa là gì? Cô ấy đang ám chỉ rằng cậu đã làm cô ấy kiệt sức đêm qua sao? Nhưng cô ấy có khả năng phục hồi sau bất kỳ căng thẳng nào trong giây lát. Cơ thể duy nhất của cô ấy thực sự không thể cạn kiệt. Cậu đã làm cạn kiệt thứ không thể cạn kiệt sao? Sunny đột nhiên bị giằng xé giữa niềm tự hào và sự thất vọng. Vào lúc đó, Nefis hơi cau mày và ném một cái gối vào cậu. Ý em là em chỉ có thể ở một nơi tại một thời điểm. Em đã chế cuộc họp với hệ phì rồi xóa bỏ bất kỳ suy nghĩ GMO nào anh đang nghĩ trong cái đầu bẩn thỉu đó của anh đi, đồ vô lại. Sunny để cái gối đập vào mặt và mỉm cười ngây thơ. Cha, anh đoán bây giờ anh có thủ với hệ phì rồi. Nefis nhìn cậu nghiêm khắc trong vài giây. Tuy nhiên, cậu có thể thấy cô ấy đang cố nén cười. Cuối cùng, cô lắc đầu. Em cần chuẩn bị. Chẳng bao lâu, Nefis rời khỏi phòng ở của mình và đi xuống các bậc thang của ỷ vỏ gì tạm ơ, tháp ngà. Tất nhiên, Sunny đang ẩn mình trong cái bóng của cô ấy vào lúc đó. Đó là nơi hóa thân này của cậu dành phần lớn thời gian trong khi các gã vạ tạ khác của cậu đang bận rộn với công việc riêng của chúng. Bằng cách đó, cậu vừa có thể ở gần Nefis vừa biết được tất cả các diễn biến quan trọng xảy ra ở phía cô ấy mà không cần phải sử dụng cả sĩ làm người đưa tin. Tuy nhiên, nếu có một mặt không may của tình huống này, đó là Sunny không thể ở bên cô ấy trong hình dạng con người mọi lúc. Rốt cuộc, cậu chính thức đã chết. Ít nhất thì cũng ổn khi xuất hiện trước những người biết sự thật. Effy đang đợi trong một phòng khách ở một trong những tầng thấp hơn của ỷ vỏ gì tạm ơ, tháp ngà, thưởng thức khay đồ ăn nhẹ phong phú. Nghe thấy Nefis đến gần, cô mỉm cười và vẫy tay. Chết tiệt, Vincent, công chúa. Món này ngon chết đi được, đầu bếp của cô là ai? Làm ơn nói cho tôi biết. Tôi chắc chắn sẽ không ăn cắp họ đâu. Sau đó, cô cau mày một lúc rồi nhìn Nefis với một nụ cười tinh nghịch. Ồ, tôi đoán tôi không thể gọi cô là Vincent, công chúa, nữa. Vincent, công chúa, của chúng ta bây giờ giống một em dẹt, nữ hoàng, hơn. À, chúng lớn nhanh quá. Nefis mỉm cười yếu ớt và ngồi xuống đối diện Effy, chiếc bàn rộng ngăn cách họ. Sunny đã làm đồ ăn nhẹ. Effy cứng người. Nữ thợ săn hoạt bát có lẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự tiết lộ rằng Lord Opsa đặc sở đáng sợ. Trên thực tế, không ai khác chính là Master Sons quyến rũ. Sunny vẫn không thể không cười độc ác mỗi khi nhớ lại hàng loạt biểu cảm kinh hoàng lóe lên trên khuôn mặt cô ấy vào lúc đó. Từ sự im lặng sững sờ, đến sự nhận thức chậm chạp rằng chính Sen Nham Hiểm đã nuông chiều con trai cô ấy bằng kem, đến nỗi kinh hoàng đột ngột khi nhớ lại việc vu khống ông ta trước mặt Nefis để ghi điểm cho Enter, pháp sư tạo tác, tinh tế, hào hiệp. Và còn nhiều hơn thế nữa. Không, thực sự, đó là một ký ức vô giá đối với Sunny bây giờ. Vô giá đến mức, trên thực tế, cậu đã hào phóng tha thứ cho một nửa số lần Effy buộc cậu phải nghe cuộc nói chuyện về chim và ong trên đảo của Aletheus. Trong mọi trường hợp, cô ấy đã hành động dè dặt và gần như hiền lành một cách bất thường xung quanh cậu kể từ đó. Bây giờ cũng vậy, Effy trở nên căng thẳng khi nghe đến tên cậu. Cô hắng giọng. Đúng rồi. Về cậu ta. Nghe này, Vincent, công chúa, tôi biết rằng cô là một cô gái lớn rồi, nhưng... Effy cứng người một lúc, rồi hỏi thận trọng. Cậu ta không ở sau lưng tôi, phải không? Nefis nhìn cô bối rối. Không. Effy ngay lập tức biến thành con người hoạt bát thường ngày của mình, gã đó. Lột bóp xạ đạp sờ. Tôi biết rằng cậu ta nóng bỏng, giàu có, quyến rũ, mạnh mẽ và cũng nóng bỏng một cách ngu ngốc, cũng như là một đầu bếp tuyệt vời và cũng rất khéo tay chờ đã. Tôi nói nóng bỏng hai lần à? Sao cũng được. Ý tôi muốn nói là có rất nhiều cá ngoài biển. Cô nên tìm cho mình một người đàn ông tử tế và trung thực thay vì chấp nhận sự tợ dìm ngẫu nhiên đầu tiên cô gặp trên đường. Nhưng Nefis chưa nói xong. Về mặt kỹ thuật, cậu ấy ở dưới bàn. Effy cứng người. Sunny chọn đúng thời điểm đó để giả dạng con người và ngồi xuống ghế bên cạnh Nefis. Cậu mỉm cười dễ chịu với Effy, im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng dễ chịu. Vâng, cô đã nói nóng bỏng hai lần. Cô ấy dễ gì? Chương 2277, thì thèn tờ no hìm đây không phải thánh ca. Chương 2277, thì thèn tờ no hìm đây không phải thánh ca. Cờ vợ tờ mình vừa cập nhật lại chương 2 chương trước đó. Nội dung thay đổi cũng khoảng 30-40 do kẹt gốc không tốt. Mọi người đọc lại nha cuối cùng. Effy nhìn Sunny một cách giận dữ và cầu nhau. Tôi thích cậu hơn khi cậu là Master Sons. Cậu cười khúc khích. Nhưng tôi vẫn là cùng một người. Cô thở dài và ngả người ra sau, nhặt một chiếc bánh ngọt từ khay. Nhưng cậu cũng là một sự tợ gì mạnh mẽ đi lại và chặt đầu các sổ về dịch, bá chủ. Sunny nhướng mày, rồi nhún vai không biểu cảm. Cô là người mẹ ngọt ngào nhất thế giới, nhưng cô cũng là một chèn sen đèn, siêu biệt, xé sắc các cơ dịch nì tất mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại, bằng tay không. Có thể có nhiều hơn một người. Effy nuốt chiếc bánh ngọt và nhìn cậu một cách hài lòng. Rồi mắt cô lóe lên nguy hiểm. Không chỉ một, cậu nói. Điều đó làm tôi nhớ lại. May mắn thay, mọi điều cô muốn nói đều bị ngắt quãng bởi tiếng cửa mở. Cả si bước vào phòng khách, mang theo một chồng tài liệu. Ồ, mọi người đã ở đây cả rồi. Chúng ta hãy bắt đầu nào, Nefis phải chuyển sang mục tiếp theo trong lịch trình của cô ấy sau 34 phút nữa. Đó là cách cuộc họp ngắn của họ bắt đầu. Là sủ tợ dìm du lờ, người khai trị tối cao, của nhân loại, Nephis bận rộn không ngừng, nếu cô ấy không ở trên chiến trường, cô ấy thường đắm mình trong một chuỗi các cuộc họp và thảo luận chiến lược bất tận. Mỗi ngày cô ấy phải đưa ra nhiều quyết định, nhiều trong số đó có thể ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại. Tất nhiên, lợi thế của việc ở đỉnh cao quyền lực là cô ấy có nguồn lực khổng lồ tùy ý sử dụng, chủ yếu là nguồn nhân lực. Những đại diện tốt nhất và sáng giá nhất của nhân loại sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của cô ấy, tư vấn cho cô ấy về đường lối hành động tốt nhất và đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau. Với sự giúp đỡ của Cassie, Nephis đã xây dựng một kim tự tháp ủy quyền hiệu quả. Bộ máy vĩ đại của Human Domain, lãnh địa nhân loại, hoạt động như một cỗ máy được bôi dầu tốt. Nguồn lực quý giá nhất trên thế giới là tài năng, và vô số người tài năng đã làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu của cô ấy. Tuy nhiên ngay cả điều đó cũng không đủ. Do đó, một trong những ưu tiên quan trọng nhất của chế độ mới đã trở thành việc tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng. Tài năng hành chính, tài năng khoa học, tài năng kỹ thuật. Đủ loại người đã được tuyển dụng và trao cơ hội rộng rãi để phát huy tài năng đa dạng của họ, cũng như để phát triển. Nhưng trên hết, tất nhiên, Nephis muốn trao dồi sức mạnh. Rốt cuộc, nhân loại cần chiến binh hơn bất cứ ai khác. Do đó, mọi người được khuyến khích trở nên mạnh mẽ hơn. Các ở vạ kệ nẹt được khuyến khích trở thành Master, Master Sen. Các Sen được khuyến khích đạt đến đỉnh cao tiềm năng của họ và thậm chí thách thức Phạm Nhì Tật Mã Giờ, ác mộng thứ tư, nếu họ muốn, cho đến nay, chưa ai làm vậy. Kết quả là, số lượng nhà thống lĩnh ở mọi cấp bậc đã tăng nhanh chóng trong năm qua. Điều này được tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều bởi thực tế là vô số ở vạ kệ nẹt thiếu kinh nghiệm đã trở về từ gọt dạ vở với tư cách là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm. Và, tất nhiên, người bình thường được khuyến khích trở thành ở vạ kệ nẹt. Bây giờ mọi người đã di cư hàng loạt đến giờ rằm rộn, có ngộng, bản chất của ở vạ kệ nẹt ỉn, sự thức tỉnh, đã thay đổi. Trước đây, chỉ những người được sở chọn mới có thể thách thức phở ớt nỉ tất mạ giờ, ác ngộng đầu tiên, nhưng bây giờ bất cứ ai đi qua gạ kẻ sóp sơ lịn, cổng ngủ, đều có thể làm điều đó. Tất cả những gì họ phải làm là yêu cầu nó. Họ thậm chí không cần phải trở về thế giới thức tỉnh với sự giúp đỡ của Sen hoặc rời khỏi đồ mảnh, vùng lãnh địa của Nephis. Chỉ cần thành tâm ước muốn điều đó trong lòng là đủ. Bằng cách cảm nhận được mong muốn mạnh mẽ của họ để thách thức nhỉ tật mà giờ, ác mộng, Nephis có thể giải phóng họ khỏi sự bảo vệ của đồ mảnh, vùng lãnh địa của mình. Kỳ lạ hay, mọi người có xu hướng làm điều đó cùng nhau. Những nơi họ tụ tập để chứng minh mong muốn của mình trang nghiêm và yên tĩnh, và mọi người ngồi thiền trong im lặng hàng giờ và đôi khi hàng ngày. Đối với Sunni, họ trông giống như những tín đồ quỳ gối trong một ngôi đền để cầu nguyện. Thực tế, thật rùng rợn khi thấy mọi người dễ dàng quên rằng Nephis cũng là con người và đối xử với cô ấy như một nữ thần. Cậu biết chắc rằng sự phát triển kỳ lạ này không liên quan gì đến những gì Nephis và Cassie muốn. Nếu có thì, họ muốn điều hoàn toàn ngược lại, bởi vì niềm tin vào một vị thần nhân từ cuối cùng đã truyền cho mọi người sự tự tin tiềm thức rằng họ sẽ được cứu, thay vì truyền cảm hứng cho họ tìm kiếm đủ sức mạnh để tự cứu mình. Nephis muốn trở thành thứ mà mọi người nghĩ rằng họ có thể tự mình trở thành, thay vì một sinh vật tối cao vĩnh viễn không thể đạt tới. Dù sao đi nữa, ngày càng có nhiều ở họa kệ nẹt hơn mỗi tháng. Họ không còn phải đợi đến ngày đồng chí nữa, chỉ cần đi qua Gatop Selin, cổng ngủ, và tự ràng buộc mình với xỉ ở đèo, pháo đài, để trở thành ở họa kệ nẹt, ngay cả khi một số người vẫn quyết định vượt qua bài kiểm tra thứ hai của sở kẹo mà không cần giúp đỡ. Thực tế mới này đã gây ra những hậu quả không lường trước được. Ví dụ, lần đầu tiên kể từ khi thành lập, ở họa kệ nẹt Academy, học viện thức tỉnh, buộc phải thay đổi và mở cửa cho người bình thường. Vì bất cứ ai cũng có thể trở thành sở lịp tờ, người ngủ, nếu muốn, nên không có lý do gì để từ chối những người trẻ tuổi đầy tham vọng nền giáo dục tốt nhất. Tác dụng phụ khác đen tối hơn nhiều. Mọi người được khuyến khích trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng không bị ép buộc. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người bình thường thách thức phở ớt nỉ tất mạ giờ, ác mộng đầu tiên, ngày càng có nhiều ở họa kệ nẹt thách thức sỉ cốt nỉ tất mạ giờ, ác mộng thứ hai, và ngày càng có nhiều mạ sở thách thức thất nỉ tất mạ giờ, ác mộng thứ ba. Số lượng chiến binh nhân loại cấp ở họa kệ nẹt, Ascendent, Thăng Hoa, và Trẻn Senden, siêu biệt, tăng lên nhưng không phải tất cả những người thách thức đều sống sót. Cứ mỗi người thành công, lại có vài người thất bại. Vụ thu hoạch mạng sống nghiệt ngã do nỉ tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, thu thập cũng dồi dào như chưa từng có lẽ ngoại trừ những ngày đầu tiên nó giáng xuống. Đồng thời, ngày càng có nhiều nỉ tật mạ dở gạt, cổng ác mộng, mở ra trong thế giới thức tỉnh, và mỗi ngày lại có thêm nhiều người trẻ tuổi bị nhiễm nỉ tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Thật không may, Nephis không thể làm gì nhiều về điều sau, ngay cả khi cô ấy muốn. Sơ đô mảnh, lãnh địa kiếm, và song đô mảnh, lãnh địa song, đứng trên nền tảng do nỉ tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, dựng lên, các xì ở đèo, tháo đài. Tuy nhiên, đỗ mảnh, vùng lãnh địa của cô ấy không có danh giới, tồn tại trong trái tim của những người được cô ấy truyền cảm hứng. Nó bao gồm cả hai thế giới, nhưng Nephis và Sunni nhanh chóng phát hiện ra rằng tác động áp đảo của các đỗ mảnh, vùng lãnh địa đối với những hạt giống có rủ tỉ hòn, sự tha hóa, nhỏ bé ẩn giấu trong trái tim của những người thách thức thực sự không phải là biểu hiện sức mạnh của sổ Bezik, bá chủ. Trên thực tế, đó là một chức năng của Enderman, đùa chú, trong xì ơ đèo, pháo đài, giống như chính các nỉ tật mạ giờ, ác ngộng, là một chức năng của Enderman, đùa chú, cho mọi người cơ hội tiêu diệt các xịt. Hẳn giống, trước khi chúng nở hoa. Do đó, chỉ những tín đồ của Nephis sống trong khu vực ảnh hưởng của Cassie ở đèo, pháo đài, của cô ấy mới có thể thoát khỏi phở ớt nỉ tật mạ giờ, ác mộng đầu tiên. Đó là lý do tại sao cư dân của nỉ tật Garden, vừa đêm, có thể vượt qua trái đất và được miễn khỏi thử thách chết người, nhưng những thanh niên bị nhiễm bệnh của thế giới thức tỉnh không thể trông cậy vào nữ thần của họ để cứu họ khỏi việc gặp phải nó. tất cả những gì họ có thể làm là đi qua gạt óp sơ lìm cổng ngủ để trì hoãn sự khởi đầu của nhì tật mạ giờ ác mộng nếu họ muốn và họ có nhiều thời gian để trốn thoát. Cuối cùng nhân loại đã lấy lại tinh thần và bắt đầu phấn đấu vì những tầm cao hơn. Tuy nhiên, trong bóng tối của cuộc nổi dậy của mình, vẫn còn một núi những giấc mơ tan vỡ ẩn mình sau đống đổ nát của một thế giới đổ nát. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2278, phiêu dễ vọt báo cáo thực địa. Chương 2278, phiêu dễ vọt báo cáo thực địa. Sùn Nì không liên quan nhiều đến hầu hết các vấn đề được thảo luận sáng nay, vì vậy cậu chỉ nghe cuộc họp nửa đời. Cả sĩ đang đưa ra một báo cáo ngắn gọn về các vấn đề khác nhau. Tôi đã nhận được cập nhật trạng thái ban đầu từ Nì Tật Garden, vừa đêm. Nó thực sự đang bị đàn áp phần nào bởi luật lệ của thế giới thức tỉnh, nhưng không nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Zed đã kiểm soát được với tương đối ít rắc rối, vì vậy cô ấy đã tiến hành theo lộ trình đã định. Tuy nhiên, tốc độ của họ giảm đi rất nhiều. Việc dọn sạch hành lang đông bắc và đến lúc sẽ mất không dưới một tuần. Hơn nữa, con tàu dường như không thể bổ sung nhiên liệu dù đó là gì trong thế giới thức tỉnh. Họ sẽ phải trở về giờ giảm rộn, có ngộng, trước cuối tháng, ít nhất là trong vài ngày. Ngoài ra, nghiên cứu nông nghiệp ở Dạ Vẹn Hợt đang tiến triển thuận lợi. Senberland đã yêu cầu tăng cường thêm lực lượng đồn trú tại phòng thí nghiệm trong trường hợp xảy ra vi phạm ngăn chặn bất ngờ hệ lì hiện đang ở đó, vì vậy tôi đã yêu cầu cô ấy ở lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng các chỉ số địa chấn đến từ sâu trong lòng núi lửa có phần đáng lo ngại. Chúng ta biết rằng một nhì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, mạnh mẽ đã từng xuất hiện từ đó trong quá khứ. Ai đang theo dõi tình hình và sẽ cho chúng ta biết nếu có mối đe dọa thực sự. Hy vọng rằng, chúng ta có thể đối phó với bất cứ điều gì xảy ra trước khi động đất hoặc phun trào xảy ra. Ồ, và tôi không chắc các vị có để ý không, nhưng đêm qua, cuộc chạy thử nghiệm của cơ sở dị vợ gặt cuối cùng đã thành công. Mọi người trên khắp thành phố đang ăn mừng. Nephis, cô sẽ cần đích thân chúc mừng trưởng mẹ Tuzni tôi đã lên lịch vào ngày mai. Sunni mỉm cười yếu ớt. Vậy là mẹ cuối cùng đã thực hiện lời hứa táo bạo của mình. Cậu rất vui. Chờ đã, đêm qua. Làm thế nào mà cậu lại bỏ lỡ việc cả thành phố rực sáng với ánh đèn điện? Trong mọi trường hợp, rảnh có lẽ sẽ thiếu ngủ khi cô ấy đến thăm bị vợ gì tạm ơ, thắc ngả, hôm nay. Sunni tiếp theo báo cáo về một vài vấn đề. Hầu hết chúng liên quan đến sự phát triển của các Cassiodel, pháo đài, ở phía đông gọn giá bờ, nhưng cũng có một vài tin tức thú vị. Cả hai chiến dịch chinh phục phía đông đều đang tiến triển thuận lợi. Chúng ta đang dọn dẹp nội địa của đô mảnh, vùng lãnh địa, với tốc độ tốt. Tiến độ đặc biệt lớn trên trẻ nẹ tại lẹt, quần đảo xích. Tì dịch và Doan cũng đã đưa ra các biện pháp để ngăn chặn nhiều hòn đảo rơi vào sở thai bờ lão, bầu trời bên dưới, hơn điều gì đó về việc kéo ẹp tân y tạo ơ, tháp ẹp tân y, lên từ sâu thẳm và sử dụng nó như một cái neo. Và để các vị biết, tôi đã phải dùng hết sức mạnh ý chí của mình để kìm nén câu đùa về việc bị một khe nước khổng lồ bằng một đà, thôi bỏ đi. Trong mọi trường hợp, các đội thám hiểm khảo sát các lãnh thổ ở Viễn Đông đã không phát hiện ra bất kỳ gì ở đèo, pháo đài, mới nào sau hai cái đầu tiên đó theo những gì họ báo cáo, chúng ta có thể đến rìa của khối đất liền trong vài tháng tới. Chúng ta sẽ di chuyển về phía bắc từ đó dọc theo bờ biển. Tình hình ở Eater của Dạn, khu vực phía đông, vẫn còn nghiêm trọng. Sơ kỳ ngoại cơ, cái thứ chết tiệt đó nó học hỏi nhanh hơn chúng ta đưa ra các biện pháp đối phó. Đã có 3 đợt bùng phát trong tuần trước thương vong không nhiều như trước khi các giao thức an ninh mới nhất được áp dụng, nhưng các sen của chúng ta đang ngày càng mệt mỏi. Bây giờ chúng ta cần phải đối phó với chúng thường xuyên hơn. Đội quân đã chinh phục thật nhỉ tật mạ giờ, ác mộng thứ 3, vào tháng trước đã cải thiện tình hình phần nào, nhưng chỉ vừa đủ. Ngoài ra, sơ kỳ ngoại cơ dường như đang trở nên mạnh hơn. Tôi sợ rằng nó đang tiến gần đến một sự tiến hóa. Nếu điều đó chưa đủ tệ, một cả tỷ gõ gì phả vừa gạt, cổng loại 4, đã mở ra ở hệ sở của dạng, khu vực phía tây, đêm qua. Tôi sẽ đích thân đi, nhưng trước đó, chúng ta sẽ cần phải tái triển khai mỏ vẹt, sói, tứ úc. Vincent, công chúa, tôi sẽ trông cậy vào cô về việc đó. Do chất lượng độc đáo của giờ giảm gạt, cổng nộng, của Nephis, nó có thể đóng vai trò là phương tiện dịch chuyển quân đội nhanh chóng trên khắp thế giới thức tỉnh. Tất cả những gì họ phải làm là vào giờ giảm đồn, khói mộng, qua cổng. Sau đó rời đi qua nó một khi nẹ phỉ định vị lại lối vào của nó. Do đó, Ba Sơn đã trở thành một điểm trung chuyển cho vô số binh lính. Tất nhiên, chỉ có ở họa kệ nẹ mới có thể sử dụng phương pháp đó, vì những người lính bình thường sẽ bị đẩy vào phở ớt nì tật mạ giờ, ác mộng đầu tiên, ngay khi họ trở về thế giới thức tỉnh từ giờ rằm rồn, cõi mộng. Nẹ phỉ gật đầu. Miễn là lịch trình giờ rằm gạt, cổng mộng, được điều chỉnh đúng cách, sẽ không có vấn đề gì. Họ tiếp tục thảo luận về các vấn đề khác nhau liên quan đến hậu cần và vô số đám cháy cần được dập tắt trên cả hai thế giới. Chẳng bao lâu, Sunny hơi buồn chán. Hay đúng hơn, cậu hơi lạc lối. Điều này thỉnh thoảng xảy ra với cậu những ngày này, vào những lúc sự tập trung của cậu suy yếu. Đầu vào cảm giác mà cậu nhận được từ vô số cái bóng phục vụ cậu tràn ngập ý thức về bản thân của cậu như một biển cả, khiến cậu khó nhớ rằng mình là con người. Tất nhiên cậu không thực sự là con người nữa. Mặc dù Sùn Nhỉ vẽ ra một ranh giới giữa bản thân và các cái bóng, nhưng thực tế, cậu không hơn gì một cái bóng. Ngay cả khi cái bóng đó là thần thánh, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn đối với Nephis. Không chỉ cô ấy đang chịu đựng sức nặng của 3 tỷ linh hồn, mà cô ấy còn đóng vai trò như một thiên thần hộ mệnh không. Ở hữu gì bảo cậu không được dùng từ đó một vị thần hộ mệnh cho các chiến binh của nhân loại chiến đấu với nỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, trên cả hai thế giới. Ngay cả khi sức mạnh của cô ấy gặp khó khăn để đến được trái đất, cô ấy vẫn kiên trì. Điều đó có nghĩa là cô ấy gần như liên tục sử dụng aspect, khía cạnh, của mình, và do đó gần như liên tục trải qua nỗi đau đớn tột cùng. Đó là cái giá mà những người thờ phụng nẹ phì không biết cô ấy đang trả để trở thành ngọn hải đăng hy vọng sáng ngời cho họ. Nếu có một tia hy vọng trong tất cả những điều này, đó là cô ấy không còn dễ mất đi nhân tính của mình trong quá trình này nữa. Đó là nhờ sự giúp đỡ của Sunny, những nỗ lực của chính Nephis để giữ vững bản thân trong tất cả những gì thuộc về con người, và mối liên kết kỳ lạ mà cô ấy đang chia sẻ với vô số người và những ham muốn con người của họ. Tuy nhiên mình ghét nó. Cậu không thích bản chất hy sinh bản thân trong nỗ lực của Nephis, cho dù mọi người có coi cô ấy là một đấng cứu thế hay không. Còn cậu thì sao? Cậu không có gì để báo cáo à? Nghe thấy Hẹp Phi gọi mình bằng một giọng trêu chọc, cậu muộn màng quay sang cô và gãi gãi xuống núi. Tôi vẫn đang bận ở phía bắc, trong bờ Nephis, khu rừng cháy. Mạng lưới thông tin của xã đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, đang lan rộng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào của Mọ Rẹt. Người của tôi đang theo dõi các cả tỷ gọ gì phả vừa gạt, cổng loại 4, đã biết, tuy nhiên đúng rồi, bây giờ tôi sẽ cần gửi ai đó đến mẹ sở của dạng, khu vực phía tây. Và mọi thứ đã ổn định trên Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên, vì vậy tôi sẽ không cần phải chú ý đến nó nhiều nữa. Tôi đang nghĩ đến việc đến Dạ Bên Hợt. Hẹp Phi nhướng mày, ngạc nhiên. Dạ Bên Hợt? Cậu quên gì ở đó vậy? Sunny nán lại vài giây, rồi mỉm cười yếu ớt. Cứ coi như đó là một phần thừa kế của tôi. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2279, đạm nẹt ịp diêu đon tờ nguyện rùa nếu ngươi không chương 2279, đạm nẹt ịp diêu đon tờ nguyện rùa nếu ngươi không sùn nhị thấy mình trong tình huống hiện tại là do dòng máu của mẹ vợ dòng dõi bị cấm của một đại ẹ mẩn bí ẩn mà ản vừa từng mô tả là một lời nguyện khủng khiếp. Vì nó, cậu phải ẩn mình và tránh thu hút quá nhiều sự chú ý tuy nhiên vì cậu đã bị nguyện rùa, nên sẽ thật ngu ngốc nếu không tận dụng hết món quà méo mó của đại ẹ mẩn. Việc có nhiều hơn những gì cậu hiện có sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Và không phải là Sùn Nhì phải hoàn toàn biến mất và sống phần đời còn lại trong bí mật rốt cuộc, đã ẹ mẩn được nhiều người biết đến. Chỉ là chúng luôn xa cách và kỳ lạ. Chúng tồn tại trong bóng tối của các vị thần, các sinh vật khác thuộc đỉ vì nệ dạ, cấp bậc thần thánh, và những nỗi kinh hoàng không thể diễn tả sẽ vấn đề mòn, bảy con quỷ, không thực sự nổi bật trong sự pha trộn của các nhân vật tưởng tượng. Chỉ khi hộp vệ, hy vọng, giáng xuống thế giới loài người và xé toạc bầu trời thì mọi thứ mới thực sự sáng tỏ. Vấn đề là nhân loại bây giờ chỉ có ba sụ tờ dìm, không có thẩm quyền cao hơn nào ở trên họ. Vì vậy, nếu Sùn Nhì từng tiết lộ bản thân, cậu sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn cả hộp vệ, hy vọng, đã làm. Dù sao đi nữa, cậu đã truy tìm được 3 trong số 7 mảnh vỡ của phó bịt đèn Lightning, dòng dõi bị cấm, vỡ lù Weber, kết cấu máu, bùn Weber, kết cấu xương, và sầu Weber, kết cấu linh hồn. Mỗi mảnh đã làm cậu mạnh hơn đáng kể, cứu mạng cậu trong nhiều sự kiện. 4 mảnh vỡ còn lại. Chúng đã đè nặng lên tâm trí cậu kể từ khi cậu gặp nẹt hẹ, đệ mòn óc phết, vị của số phận, trên bức tường của Eptony Tower, tháp Eptony. Sùn Nhì thường nghĩ về chúng. Các vị thần đã tạo ra tất cả các sinh vật sống, nhưng không phải mọi thứ họ tạo ra đều mang dòng dõi thần thánh. Chỉ những kẻ được sinh ra từ các vị thần, hoặc hậu duệ của họ, mới có. Tại sao các vị thần lại cấm chúng ta 7 người có con? Tại sao chúng ta lại bị tạo ra để cô đơn? Có phải vì chúng ta đến từ Phột Gọt Kèn Oan, kẻ bị lãng quên, người ngủ trong gọi, thưa không? Bây giờ, Sunny đã có câu trả lời. Thật kỳ lạ, nhận ra cậu đã khám phá ra điều gì đó mà ngay cả đại ẹ mẩn cũng không biết. Nét thẻ chỉ đơn thuần nghi ngờ sự thật nhưng đệ mòn phết, quỷ của số phận, hẳn đã biết nó. Rốt cuộc, phần tiếp theo của hình khắc nói về Weber. Gọi, thưa không, ở đâu, và cánh cổng của nó ở đâu? Weber đã vào đó như thế nào, và Weber đã thấy gì? Tại sao Weber lại bất chấp các vị thần và bắt đầu một dòng dõi? Sunny cũng mù tịt về kế hoạch và động cơ của Weber như họ hàng của họ đã từng. Tuy nhiên, điều cậu biết là Weber đã ném 7 mảnh di sản bị cấm của mình qua các sợi dây định mệnh, để chúng được khám phá vào một ngày nào đó. Máu, xương, thịt, linh hồn, tinh thần, tâm trí, và cái bóng, vỡ lù, bùn, phân, sạp ổ, sợ tì gì, mìn. En xa đảo, một bị mất vào giấc mơ, một vào nỗi sợ hãi. Một cái khác vào hòa bình, một vào màn đêm. Một vào nỗi buồn, một cái khác vào sự suy tàn. Và cái cuối cùng bị một tên trộm đánh cắp. Sunny đã tìm thấy cái bị và sổn thệ Vinh Bơ, chim trộm đồng ác, lấy đi bờ lù hẹp bờ, kết cấu máu, và cái bị mất vào sự mục nát, buồn hẹp bờ, kết cấu xương, trong ẹm tân y tạp ơ, tháp ẹm tân y. Cậu cũng đã phục hồi được cái bị mất vào đau buồn, xào hồ hẹp bờ, kết cấu linh hồn, trong phiên bản bị tha hóa của tổng bóng hạ dị ẹn, lăng mộ hạ dị ẹn, gần nơi ăn nghỉ cuối cùng của Olivia, lãng quên. Thịt, tinh thần, tâm trí và cái bóng vẫn còn thiếu. Cậu tin chắc 3 cái đầu tiên được giấu trong 3 gờ răng xỉ ở lẹo, đại pháo đài, còn lại do đệ mòn óc kẻ giờ, quỷ của sự kinh hoàng, đệ mòn óc xài ẩn sơ, quỷ của sự im lặng, và đệ mòn óc phẹn tà si, quỷ của sự tưởng tượng, để lại dạ bên hơn, nị tật garden, và bà sơn. Cái cuối cùng dường như đã được bở rổ kẹn sơ vật phát hiện, dẫn đến sự sụp đổ của ông ta. Vì vậy, nó hẳn phải ở đâu đó trong ẩn đời ý hơn, thế giới ngầm, gần nơi hải cốt của bở rổ kẹn sơ vật hiện đang nằm. Bây giờ sự hỗn loạn ban đầu của việc lãnh đạo mọi người đã lắng xuống phần lớn, và những trách nhiệm mà Sùn Nhì đã gánh vác đã được hoàn thành, cuối cùng cậu có thể gửi đi một phiên bản của mình hoặc một vài phiên bản để tiếp tục cuộc săn lùng các mảnh vỡ bị mất của Weber. Ở đời Weber, thế giới ngầm, dày đặc bóng tối thực sự, khiến nó trở thành đối trọng tự nhiên với sức mạnh của Sùn Nhì, vì vậy cậu dự định để dành nó cho cuối cùng. Nhưng mê cung gương bên dưới Diêu Bạt Sơn lại kỳ lạ theo một cách khác. Sùn Nhì biết rất nhiều về bóng tối thực sự vào thời điểm hiện tại nhưng cậu vẫn chưa hiểu đủ về họ thờ, những kẻ khác. Cậu nghĩ mình sẽ bắt đầu với Dạ Vẹn Hợt hoặc Nhì Tật Garden, vừa đêm. Vì cái sau tồn tại trong thế giới thức tỉnh, nên quyết định rất đơn giản. Sunny sẽ bắt đầu với Dạ Vẹn Hợt lãnh địa của đệ mòn óc giờ giàu, vị của sợ hãi. Và một khi cậu thu thập được những mảnh vỡ cuối cùng của di sản của mình, sau đó, cậu sẽ trở lại tông bóp Adrien, lăng mộ Adrien. Trong khi Sunny nghiền ngẫm tất cả, Effie nhìn cậu với vẻ mặt bối rối. Thừa kế, cậu không phải đủ giàu rồi sao? Sadaboy, đứa trẻ bóng tối. Ai lại cho cậu bất cứ thứ gì? Sunny chớp mắt vài lần. Sadaboy, đứa trẻ bóng tối. Cái tên mới đấy. Cậu cao mày. Nghe này, tôi không phải là một đứa trẻ. Trước hết, tôi là một người đàn ông trưởng thành. Thứ hai, tôi là một sủ tợ gì một vị vua thực thụ. Effie nheo mắt và nhìn cậu từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, vẫn hơi nhỏ. Khoe mắt Sunny giật giật. Cậu nhìn cô một lúc, rồi thở dài và nhìn đi chỗ khác. Cây sao được ác. Không phải là cậu không thể thay đổi ngoại hình nếu muốn. Cậu bây giờ là cái bóng, và cái bóng vốn dĩ có thể thay đổi. Cậu có thể trông theo bất cứ cách nào cậu muốn, cao hay thấp. Nhưng hình dạng ban đầu của cậu cảm thấy tự nhiên nhất. Thêm vào đó, cậu thích vẻ ngoài của mình, cơ thể cậu ổn. Thực ra, nó khá ngầu. Ồ, và Nephis cũng thích nó. Và ngay cả khi Hệ Phi sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, cô ấy cũng có phần thích nó. Sunny mỉm cười nhẹ nhàng, cái nhói của phần khuyết điểm của cậu nhắc nhở rằng cậu đã phần nào né tránh câu hỏi đầu tiên của cô ấy. Ừ, tôi giàu có. Và nếu cô đang tự hỏi ai sẽ để lại bất cứ thứ gì cho tôi, ừm, các vị thần và đại ẹ mẩn đã chiến đấu để biến tôi thành người thừa kế của họ. Thực ra, các phần thừa kế của tôi nằm rải rác khắp nơi, một ở Dạ Bên Hơn và một cái khác ở đây, tại Bạch Sơn. Hẹp phì chớp mắt, ngạc nhiên. Nụ cười của cô rộng ra. Vậy là, cậu và tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nhau, hả? Trong khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của Sunny biến mất và cậu hơi nhăn mặt. Đó là bởi vì Nephis đã đá cậu dưới bàn. Cái gì thế? Trông vẫn không biểu cảm như mọi khi, Nephis nói thẳng, tôi tin rằng ý anh ấy là hành trình của anh ấy sẽ sớm đưa anh ấy đến Bạch Sơn. Sự giúp đỡ của cô sẽ được đánh giá cao, Effie. Effie nhìn cô, rồi nhìn Sunny, và lại nhìn lại. Sau một lúc, cô mỉm cười. Chắc chắn rồi. Tôi luôn sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu thông minh. Ngay lúc đó, Cà Sì hắng giọng. Chúng ta có thể vui lòng bay lại danh sách không? Vì Sunny sẽ đến Dạ Vân Hợp, chúng ta có thể gác cuộc thảo luận về núi lửa sang một bên. Nhưng chúng ta vẫn còn. Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, Sunny thấy mình lại trở nên buồn chán. Vì vậy, nắm bắt cơ hội, cậu chuyển sự tập trung và kiểm tra xem những bản thể cái bóng khác của mình đang làm gì. Cơ vơ thờ câu đề cử ạ, mọi người đừng quên phiếu ạ, cảm ơn mọi người, các chương mới đã có, tới 2282, nhưng chưa có tẹt đẹp, mọi người ở nhà, không lại bị tẹt xấu như hai chương hôm nữa. Chương 2280, thịt đèn đạ gỡ dao găm ẩn dấu chương 2280, thịt đèn đạ gỡ dao găm ẩn dấu bây giờ cơ thể ban đầu của cậu không còn nữa, sự tồn tại của sùn nhì được chia thành 7 hóa thân. Cậu có thể duy trì cả 7 ạ bạ tạ vô thời hạn hoặc giải phóng quyền kiểm soát một số, trả lại quyền kiểm soát cho các cái bóng của mình. Một hóa thân vẫn ở lại Bạch Sơn, đi cùng Nephis và để mắt đến dành. Nó cũng đóng vai trò là điểm liên lạc giữa Sunny và ý vò gì tạm ơ, tháp ngà, cho phép các lực lượng công khai và bí mật của Hú Mạn Đô Mảnh, lãnh địa nhân loại, phối hợp hành động tốt hơn. Hú Mạn Đô Mảnh, lãnh địa nhân loại. Theo như Sunny biết, đó là một cái tên thiếu đi sự trang trọng cần thiết và cậu là một người có thẩm quyền nổi tiếng trong việc đặt tên hay cho mọi thứ. Tuy nhiên, không ai nghe cậu về vấn đề này, vì lý do nào đó. Ban đầu, mọi người thường gọi đô mảnh của Nephis bằng đủ loại tên: Sở Ta Đô Mảnh, lãnh địa ngôi sao, Lì Tất Đô Mảnh, lãnh địa ánh sáng, Ỉm Mỏ Tổ Phở Làm Đô Mảnh, lãnh địa ngọn lửa bất diệt. Tuy nhiên, Nephis đã chủ động từ bỏ những cái tên này để ủng hộ một danh hiệu trung trung hơn, tách biệt danh tính của đế chế nhân loại mới khỏi chính cô ấy. Rốt cuộc, tên gọi nắm giữ sức mạnh. Quan trọng hơn, cô ấy đang hướng tới tương lai. Trong tương lai, nhiều sổ về dịch nhân loại hơn sẽ xuất hiện, trong khi bản thân Nephis có thể thăng lên dạ cấp bậc cao hơn hoặc bỏ mạng khi cố gắng làm vậy. Sự đoàn kết của nhân loại mà cô ấy và Sùn Nhĩ đã giành được ở gọt dạ vợ phải có khả năng chịu đựng được sự vắng mặt của họ. Trong mọi trường hợp, trong khi một trong những hóa thân của Sùn Nhĩ đang ẩn náu trong chính trái tim của Hú Mạn Đô Mảnh, lãnh địa nhân loại, phần còn lại của chúng ở rất xa, trên vượt gọt tèn sò, bờ biển bị lãng quên. À, và tạ chính của cậu đang đóng vai đã luôn, chúa tể bóng tối, cư ngụ trong phòng ngai vàng u ám của mạ béo Lumimit, quái vật bắt chước kỳ diệu. Cậu điều khiển các bóng ma đang làm việc phục hồi thành phố và giải quyết các vấn đề liên quan đến xạ đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối. Xạ Cờ Lạn là một lực lượng được tạo thành từ những người ưu tú xuất chúng, mỗi người sở hữu một loạt tài năng hiếm có. Ví dụ, có Cox, thân binh mới nhất của họ. Anh ta có một hồ sơ phục vụ khiến hầu hết mọi người phải ngây ngất, một lời nhắc nhở tốt rằng trong khi Sùn Nhị và các thành viên trong nhóm của cậu đang trải qua những cuộc phiêu lưu kinh hoàng của họ, vô số người xuất chúng trên khắp thế giới cũng đang sống cuộc sống đầy biến cố của riêng họ trong thực tế đáng sợ của Nhị Tất Mạ Dở Sở Kẹo, ác mộng ma pháp. Tuy nhiên, dù Cox có xuất chúng đến đâu, anh ta cũng không phải là ngoại lệ trong số các thành viên của xạ đảo Cờ Lạn. Hầu hết họ đều có một hồ sơ dày và khó tin như của anh ta. Suy cho cùng, Sunny đã tự mình chọn từng người trong số họ. Mặc dù vậy, sức mạnh tổng thể của xã Đắc Cơ Lạn không lớn lắm, ít nhất là không so sánh được với các lực lượng ở Hỏa Kệ Nẹt nổi tiếng như Phì Dở Kịp Tờ, Người Giữ Lửa, Vòng Hoa Mì, Đội Quân Sói, Nỉ Tật Xỉn Trờ, v.v. Hầu hết các thành viên của nó chỉ đơn thuần là ở Hỏa Kệ Nẹt, với một số ít Master lãnh đạo họ. Có một vài lý do cho điều đó. Quan trọng nhất trong số đó là việc duy trì bí mật dễ dàng hơn khi tuyển dụng ở Hỏa Kệ Nẹt có nhiều Master hơn trên thế giới những ngày này, nhưng họ vẫn còn trong mắt công chúng. Vì vậy, Sunny muốn xây dựng một nền tảng vững chắc từ những ở Hỏa Kệ Nẹt tài năng, chuẩn bị cho họ tốt nhất có thể, và sau đó giúp những người sẵn sàng bước lên Pathfinder Ascension, con đường thăng hoa. Nếu mọi việc suôn sẻ, trong vài năm nữa, cậu sẽ có hàng chục master giới quyền, tất cả đều được đào tạo và nuôi dưỡng bởi xạ đảo Cờ Lạn. Và cuối cùng, ai biết được, có lẽ cậu thậm chí sẽ có sen của riêng mình. Trên thực tế, có lẽ cậu sẽ có thể tuyển dụng một vài người quen chèn sen đèn, siêu biệt, ngay cả trước đó. Tuy nhiên, hiện tại, sức mạnh của xạ đảo Cờ Lạn là đủ. Dù sao thì các chiến binh của cậu cũng không được tham gia vào các trận chiến kéo dài, họ được cho là sẽ tấn công từ bóng tối, loại bỏ kẻ thù trong một đòn duy nhất và biến mất không để lại dấu vết. Mark Ops xạ đảo sờ, dấu ấn bóng tối, mang lại cho họ những lợi thế bổ sung, và cậu thậm chí có thể đích thân tăng cường sức mạnh cho họ trong trường hợp họ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, sức mạnh chiến đấu không phải là thứ làm nên giá trị của các thành viên xạ đảo Cờ Lạn. Thực tế, Sunny cần họ cho một mục đích khác giống như các chiến binh bóng ma của cậu, những người mang Mark Ops xạ đảo sờ, dấu ấn bóng tối, là những ống dẫn cho xạ đảo Sensei, giác quan bóng tối, sủ tợ dịp của cậu. Bất cứ nơi nào họ đến, nhận thức của Sunny đều theo sau. Và vì việc cậu vào thế giới thức tỉnh những ngày này khá khó khăn, nên các đặc vụ xạ đảo Cờ Lạn đóng vai trò là hai mắt của cậu ở đó. Họ được phân tán khắp ba của dạng khu vực còn lại, hoàn thành nhiệm vụ trong khi thu thập thông tin. Tốt hơn nữa, Mark Ops xạ đảo sờ, dấu ấn bóng tối, cho phép Sunny truy cập vào xảo oxy, biển linh hồn của họ. Điều đó có nghĩa là xạ đảo Cờ Lạn là một lực lượng miễn nhiễm với sức mạnh xảo quyệt của Mo Zed. Dình sơ hóc nổ thịm, hoàng tử hư không đã biến mất vào không khí và không có dấu hiệu nào của hắn ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, Sunny không thể ngủ yên khi biết rằng hắn đang ở đâu đó ngoài kia, không nghi ngờ gì nữa là đang âm mưu một kế hoạch đáng sợ khác. Ngay cả khi không, tốt hơn là nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Có một mối đe dọa khác mà xạ đảo Cờ Lạn được cho là vũ khí để chống lại, có lẽ không phải là một thanh kiếm, nhưng ít nhất là một con dao găm sắc bén và được giấu kỹ. Đó là sổ về dịch thứ ba của nhân loại, Asterion. Giờ giảm sợ hỏ, sinh vật mộng. Rất ít thông tin được biết về hắn, và ngay cả bây giờ khi Nephis và nhóm của cô đã trở thành người cai trị thế giới, họ cũng không thể tìm thấy nhiều thông tin về sổ tờ dịm, tối thượng, bí ẩn này. Án hiệu và Ki Song đã khá kỹ lưỡng trong việc loại bỏ mọi thông tin về hắn, cũng như những người theo dõi hắn. Có một số kiến thức về hắn còn lại trong các cuốn sách in, bản thân chúng khá hiếm trong thời hiện đại, nhưng không có gì chi tiết. Cả sĩ đang làm việc chăm chỉ để tìm kiếm dấu vết của Asterion, nhưng ngay cả tài năng thu thập thông tin đáng gờm của cô cũng không mang lại kết quả. Tất cả những gì họ biết là thật sổ Bezic, bá chủ thứ ba, đã bị cô lập và giam cầm trên mặt trăng. Hắn rất có thể đã bỏ mạng ở đó, nhưng bằng cách nào đó, không ai trong số họ tin rằng hắn đã chết. Điều đó có nghĩa là hắn có thể trở lại vào một ngày nào đó. Sự thiếu hiểu biết về một mối đe dọa ở quy mô đó khá khó chịu, và người biết rõ nhất về Asterion, Mozet, lại không thể tìm thấy ở đâu. Không có hắn, họ đang đối mặt với một ngõ cụt. Thực tế, họ thậm chí không biết liệu Asterion có phải là một mối đe dọa hay không. Hắn có thể không có ác ý đối với Nephis và đồ mảnh của cô, ngay cả khi hắn đã đóng một vai trò quan trọng trong cái chết của cha cô. Nhưng giống như không ai trong số họ tin rằng Asterion đã chết, họ cũng không cảm thấy hắn là một lực lượng thân thiện. Từ tất cả những gì Sunny đã nghe về giờ giảm sợ hỏ, sinh vật mộng, hắn là một sự tồn tại kỳ lạ và nham hiểm. Vì vậy, xạ đảo Cờ Lạn đang chuẩn bị đối phó với hậu quả của sự trở lại của Asterion nếu điều đó xảy ra. Tuy nhiên, ngay cả bản thân Sunny cũng không biết những sự chuẩn bị này nên trông như thế nào. Tất cả những gì cậu biết là đố mảnh của Asterion dường như có liên quan gì đó đến kiến thức về hắn, và do đó phụ thuộc vào những người theo dõi để lan truyền. Bản thân Asterion không phải là người mà các thành viên của xạ đảo Cờ Lạn có thể chiến đấu, nhưng những người theo dõi hắn thì có thể. Đó là lý do tại sao Đạt Lốt, chúa tể bóng tối, đang ngồi trên ngai vàng. Ý thức của cậu lan tỏa qua vô số bóng ma và các thành viên khác nhau của xạ đảo Cờ Lạn, hấp thụ thông tin và đề phòng các dấu hiệu nguy hiểm. Không cần phải nói, cậu khá bận rộn trong khi tỏ ra rất lười biếng. Vào lúc này, Sunny vừa chuẩn bị tiễn kim và cột đi. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Top 2 bám sát quá. Chương 2281, lưu dẹp dịch tân binh. Chương 2281, lưu dẹp dịch tân binh. Sunny đang ngồi trên ngai vàng của mình, nhìn xuống kim và cột. Người trước vừa kết thúc báo cáo, trong khi người sau đang nhìn cậu với vẻ mặt hơi xa cách. Cột cháu trai của Mạ Sở Dạn đặn thỉnh thoảng lại túi lầu xuống, nghiên cứu hình xăm con rắn mã não hiện đang quấn quanh cánh tay anh, lớp lo dưới tay áo được sắn lên. Thành viên mới của xạ đảo Cờ Lạn là một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt xanh dương sắc bén. Anh ta có những đường nét được chạm khắc và vẻ mặt lạnh lùng, toát ra cảm giác tự tin bình tĩnh và nguy hiểm chết người. Nói chung, nếu có một từ Sunny phải dùng để mô tả Cột, thì đó sẽ là ngầu. Không, thực sự, Sunny sẽ giết người để trông giống như vậy khi còn là một ở họa Kenneth. Nó giống như đang nhìn vào người hùng của một bộ phim hành động ở họa Kenneth. Cột chắc chắn sẽ hòa nhập với các thành viên khác của xạ đảo Cờ Lạn. Họ là một dàn nhân vật đầy màu sắc. Tất nhiên, tân binh mới đã mất đi phần nào vẻ ngầu của mình sau khi gặp Sunny. Hầu hết mọi người đều bị sốc khi đối mặt với Đạt Lốt, chúa tể bóng tối, lần đầu tiên, mặc dù không phải ai cũng có thể che giấu sự bối rối của mình một cách kỹ lưỡng như vậy. Đó là bởi vì tất cả họ đều mong đợi được nhìn thấy Lột Ốp xạ đảo sợ, chúa tể bóng tối, đáng sợ, nhưng thay vào đó lại gặp một chàng trai trẻ vô tư và lập dị. Tuy nhiên, có lý do tại sao Sunny lại được gọi là sếp khăng khăng đòi được gọi là Đạt Lốt, chúa tể bóng tối, và đôi khi hành động như một đứa trẻ quá lớn. Trước hết bởi vì cậu muốn vậy. Bây giờ cậu là một sủn tờ dìm, tối thượng, không có lý do gì để đeo mặt nạ, vì vậy sủn nhỉ có thể là chính mình thay vì đóng một vai trò nham hiểm nào đó. Và con người thật của cậu, nó rất xa rời sự uy nghiêm trang trọng được mong đợi ở một số bề dịch, theo như mọi người nghĩ. Vì vậy, câu hỏi không phải là tại sao cậu lại tự gọi mình là Đắc Lốt, chúa tể bóng tối. Câu hỏi là tại sao cậu lại không? Nghe thật tuyệt vời. Cũng có một lý do khác cách mọi người đối xử kỳ lạ với Nephis. Những phòng tiền giống như đền thờ, sự im lặng trang nghiêm giống như một lời cầu nguyện, sự tôn kính mang mùi vị của lòng nhiệt thành tôn giáo. Sunni không muốn bị thờ phụng như một vị thần. Điều đó thật kỳ lạ, và trên hết, máu của hệ vợ đang chảy trong huyết quản của cậu. Vì vậy, cậu đã hành động theo cách đó để dập tắt bất kỳ khuynh hướng nào mà cấp dưới của cậu có thể có để đối xử với cậu như một loại thần nửa vời nào đó. Hành động của cậu dường như đã có tác dụng tuyệt vời đối với Gots, người đã bước vào phòng ngai vàng với một chút kính sợ tinh tế trong đôi mắt xanh lạnh lùng của mình, nhưng lại rời đi trong sự bối rối hoàn toàn. Sunni ngáp, rồi vẫy tay với Kim. Tôi hiểu rồi, thật tốt khi nghe điều đó, Kỷ Mi. Và ừm, tôi biết rằng chúng ta cần nhiều người chữa lành hơn ngoài quẹn tin bà Phở Lợ Ủ. Nhưng, cô biết đấy. Dụ dỗ một người chữa lành vào một gia tộc mờ ám gồm những điệp viên giết người không hề dễ dàng. Cậu nhìn cô với một nụ cười. Ồ, tôi có ý này. Hay là cô bảo người của chúng ta cứ làm tốt hơn và đừng bị thương, ngay từ đầu. Kim nhìn cậu thờ ơ, gia tộc mờ ám gồm những điệp viên giết người này đã chi 3 triệu tín dụng cho vật tư y tế trong quý này, thưa sếp. Sunni cứ người một lúc. Hãy săn trộm một vài người chữa lành, Kỷ Mi. Hãy làm điều đó sớm. Những chị em song đó có quá nhiều, hay là chúng ta ăn cắp một hoặc hai bờ lũ sĩ tờ, nữ tu huyết, từ sạch sản. Cô hít một hơi thật sâu và nhìn cậu im lặng một chút, rồi hạ mắt xuống. Tôi sẽ thử. Vài phút sau, báo cáo kết thúc, và cậu tiễn họ đi với một nụ cười lười biếng. Chào mừng đến với xa đảo Cờ Làn. Hãy nghỉ ngơi thật tốt hôm nay, buổi huấn luyện của cậu sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tất nhiên, không có mặt trời ở đây trên vụt gọt tèn sò, bờ biển bị lãng quên, một người bạn của ta đã phá hủy nó, vì vậy ngày và đêm hoàn toàn giống nhau, điều đó khiến khái niệm ngày mai trở nên mơ hồ. Nhưng cậu sẽ quen tôi. Ồ, và đừng làm giáo viên của cậu thất vọng. Ta thực tế đã nuôi nấng cô ấy từ khi cô ấy còn là một ở bạ kệ nẹt monster bé nhỏ ạ. Thời gian trôi nhanh thật. Có tái mặt. Đỡ phá hủy mặt trời. Không, chờ đã xếp, ngài đã nuôi một monster, quái vật. Sunni nhìn cậu bối rối. Ừ, chính xác. Có gì sao, anh chưa bao giờ phá hủy mặt trời ạ. Có từ từ lắc đầu. Sunni im lặng một chút, rồi gãi gãi đầu mũi ngượng ngùng. Ồ không, không. Không có gì đáng xấu hổ cả. Cậu vẫn còn trẻ. Tân binh quay lại đi theo Kim với vẻ mặt đau khổ. Tuy nhiên, trước khi cậu rời đi, Sunni đột nhiên gọi cậu lại. Này, cậu từng là một sát thủ chuyên nghiệp, phải không? Có liếc nhìn cậu và hơi cau mày. Nói chính xác là, thưa sếp, mọi người thuê tôi để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, nếu vấn đề là một tên khốn nào đó hoặc một nhóm khốn nạn đường, thì tôi phải giải quyết chúng thay thế. Sunni nhìn cậu với vẻ mặt trầm ngâm sâu sắc, rồi mỉm cười. Wow, nghe thật ngầu. Tôi phải giải quyết chúng thay thế, ta thực sự sẽ cần phải ăn cắp câu đó. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cho ta một lời khuyên chuyên nghiệp. Làm thế nào để giết một biển? Có trước mắt. Giết một biển sếp. Sunni gật đầu vài lần. Ừ. Cậu thấy đấy, có một biển này một biển rất xấu xa. Chúng ta có mối thù cần giải quyết, nhưng ta vẫn chưa tìm ra cách giết một biển. Vì vậy, ta nghĩ có lẽ cậu sẽ biết, dù sao là cậu một chuyên gia mà. Thân binh im lặng một lúc, rồi nói đều đều, tôi phải xin lỗi, sếp. Điều đó hơi nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của tôi. Tôi chủ yếu chuyên xử lý con người, ni tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, và thỉnh thoảng một hoặc hai con robot giết người lừa đảo. Sunni thở dài. Ta hiểu rồi, ừm, không sao. Ta sẽ tìm ra cách nào đó. Cùng với đó, Kim và Cot rời đi. Sunni vẫn ngồi trên ngai vàng, nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt buồn chán. Tất nhiên, có rất nhiều chuyện đang xảy ra trong tâm trí cậu. Hàng trăm cái bóng đang di chuyển khắp Dark City, thành phố bóng tối, dọn dẹp mảnh vụn, chuẩn bị các tòa nhà ít bị hư hại hơn để sửa chữa và tái thiết, và đánh dấu những tòa nhà không thể cứu vãn để phá hủy. Mọi việc trên bề mặt đang diễn ra tốt đẹp, nhưng các hầm mộ vẫn còn là một vấn đề, đòi hỏi cậu phải đích thân giám sát quá trình, không chỉ vì tính chất tinh tế của việc làm việc dưới lòng đất, mà còn bởi vì ánh sáng hủy diệt của mặt trời chưa bao giờ chạm tới mạng lưới đường hầm rộng lớn bên dưới thành phố. Vẫn còn nhì tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, ở đó. Kiểm soát các hầm mộ là một nhiệm vụ quan trọng. Rốt cuộc, một thành phố tốt bắt đầu từ một hệ thống thoát nước mạnh mẽ. Điều gì làm cho con người khác với thú vật? Đó là sự thật rằng con người có hệ thống ống nước, tất nhiên rồi. Cậu cũng cần quyết định nơi và cách chôn cất vô số bộ xương nằm trong hầm mộ. Cậu cũng cần quyết định phải làm gì với ngọn hải đăng đã sụp đổ của Dark City, thành phố bóng tối. Việc khôi phục nó là có thể, nhưng mọi thành viên của xã đó cỡ lạn đều có thể nhìn thấy trong bóng tối. Họ không cần một ngọn hải đăng ánh sáng. Tuy nhiên, những người định cư tiềm năng sẽ khác. Sau đó, có vấn đề về 7 bức tượng khổng lồ. Dispatch, nữ tư tế, ở ngay trước Dark City, thành phố bóng tối, bị hư hại nặng. Sunni có thể trả lại cánh tay bị gãy của nó về đúng vị trí, nhưng điều đó lại đặt ra câu hỏi liệu cậu có nên đặt những cái đầu bị chặt của các bức tượng trở lại vị trí của chúng không? Có quá nhiều việc. Ngoài ra, cậu cũng để mắt đến các thành viên của xã đảo Cờ Lạn. Một đội quân đang săn lùng các thành viên của một giáo phái kỳ lạ trong lòng NGSG. Một đội quân khác đang chuẩn bị loại bỏ một Kaiser, kinh hoàng, đã làm tổ trong cống danh bên dưới một thị trấn nhỏ ở Hester của Dạn, khu vực phía Tây, và dường như đang nhắm vào trẻ em. Tuy nhiên, một đội quân khác đang chuẩn bị cướp ngân hàng, hay đúng hơn là lấy một cuốn sách dường như bị nguyền rủa từ một hộp ký gửi tư nhân ở đó. Tại sao mình chưa bao giờ nghĩ đến việc cướp ngân hàng nhỉ? Với Apet, phía cạnh của cậu, điều đó sẽ dễ dàng. Sunni thở dài. Rồi cậu cứng người. Chờ đã. Tại sao mình chưa bao giờ nghĩ đến việc mở ngân hàng nhỉ? Mắt cậu lấp lánh trong bóng tối. Echo. Chương 2282, đặc biệt tờ Lozer nhà thám hiểm bóng tối. Chương 2282, đặc biệt tờ Lozer nhà thám hiểm bóng tối. Xa xa, một ngọn núi đá đen vỡ vụn cao chót vót trên biển bụi như một bia mộ khổng lồ. Mặt đất xung quanh bia mộ rải rác xương của vô số nỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, đã bỏ mạng tại đây. Xương người được chôn cách đó một khoảng, được bảo vệ khỏi các yếu tố bởi một gò đất. Một người khổng lồ bằng đá đang quỳ trên mặt đất, bất động, nhẹ nhàng ôm bàn tay bị chặt đứt của mình trong hai bàn tay khổng lồ. Đây là tàn tích của cờ dìm sần sợ hãi, tháp đỏ. Xuống ý một hóa thân khác của cậu đang ở chính giữa tàn tích, ngồi trên mép một cái giếng sâu với vẻ mặt trầm ngâm. Dưới đáy giếng sâu là một hồ nước đen rộng lớn. Bề mặt của nó hoàn toàn tĩnh lặng và phẳng lặng, giống như một tấm gương đáng sợ được làm từ bóng tối thuần khiết. Những gợn sóng tinh tế thỉnh thoảng lan tỏa trên bề mặt đại dương bóng tối bị giam cầm, như thể nó đang căng mình để tràn qua mép hồ và thoát ra. Đó là Đạc Si, biển đen. Ngày xưa, rất lâu rồi, Đạc Si, biển đen dường như giống như một lực lượng tự nhiên, như một thứ gì đó rộng lớn không thể tưởng tượng được và có sức hủy diệt áp đảo đến mức Sùn Nhì thậm chí không thể hình dung được việc đối đầu với nó. Cậu chỉ có thể sống sót sau các trận chiến với những scavenger, kẻ nhặt xác, ẩn náu khỏi biển và ăn những món quà bệnh hoạn mà nó để lại, trong khi đối mặt với những sinh vật thực sự trú ngụ trong vùng nước tối tăm là một bản án tử hình. Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác. Bây giờ, Sùn Nhì biết rằng Đạc Si, biển đen, là một gợt titan, một sinh vật tợ dọ phản, ô uế, được sinh ra từ bóng tối từng trú ngụ trong hình bóng dạng dỡ đã rơi xuống vùng đất này trước khi vùng đất này được gọi là Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên. Hình bóng dạng dỡ đó rất có thể là một nẹ phi lìm, nửa người nửa thần, hoặc có lẽ là một thiên thần bị thương trong một trong những trận chiến của cuộc đại chiến giữa các vị thần và các đại ẩn. Cư dân của vùng đất nơi nó rơi xuống đã giết chết sinh vật dạng dỡ và giải phóng lời nguyền bóng tối lên toàn bộ cõi giới của họ. Lời nguyền đó sau này trở thành Đạc Si, biển đen. Trong mọi trường hợp, Đạc Si, biển đen bây giờ là một gợt titan và bản thân Sùn Nhì là một sự tợ dịm titan, titan tối thượng. Kỳ lạ hay? Họ ngang hàng nhau. Đó là một ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng dù việc ngang hàng với Đạc Si, biển đen, thứ từng giống như biểu tượng của cái chết không thể tránh khỏi và không thể thoát khỏi, có kỳ lạ đến đâu. Sùn Nhì biết rằng cậu có thể giết nó. Cậu chỉ không chắc làm thế nào để thực hiện điều đó. Có vô số nhì tất mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, trú ngụ trong biển bị phong ấn, việc tàn sát chúng sẽ tăng cường đáng kể khả năng tham gia các trận hải chiến của xa đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối. Nhưng những con quái vật đó không phải là chính của Titan. Thực tế, Sùn Nhì có thể cảm nhận được rằng có 7 khối bóng tối lớn ẩn giấu đâu đó trong vực sâu không thể xuyên thủng. Cậu không biết chúng là gì, nhưng việc tìm và phá hủy chúng có lẽ sẽ dẫn đến cái chết của Đạc Si, biển đen. Cậu đang cân nhắc xem có muốn lặn xuống vùng nước đen và thử vận may của mình không. Tuy nhiên, một điều đang ngăn cản cậu. Lời nguyện. Vấn đề không phải là chính Đạc Si, biển đen. Vấn đề là phong ấn giam cầm nó bên dưới tàn tích cờ dìm sần sợ hãi, tháp đỏ. Ngay cả khi Sùn Nhì xoay sở để phá hủy của Titan, cậu cũng sẽ bị phong ấn dưới đáy giếng không đáy thay vì nó ít nhất là một hóa thân của cậu. Vì vậy, cậu phải hoặc sẵn lòng hy sinh một hóa thân hoặc giải quyết ma thuật của 7 anh hùng của Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên, trước khi lặn xuống vực sâu của Đạc Si, biển đen, để phá hủy nó. À chết tiệt! Ngay cả sau khi nghiên cứu cái giếng trong một năm, cậu vẫn không có chút manh mối nào về cách phong ấn được tạo ra. Nó không phải là dệt cũng không phải là ma thuật dùn và cậu khá chắc chắn rằng nó cũng không phải là sạp tỉnh, định hình, rốt cuộc, sạp tỉnh, định hình, là một ma thuật của quyền khác. Nó không bao giờ kéo dài, hoặc ít nhất là không được cho là vậy. Tất nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Chính em gái cậu là một ngoại lệ như vậy. Nhưng Sùn Nhì vẫn không tin rằng sẽ vần hẹ rổ, 7 anh hùng, là những sạc tờ, người định hình. Cậu xem xét lại mọi thứ cậu biết về việc tạo ra cờ dìm sần sợ hãi, tháp đỏ, thành thật mà nói, không nhiều lắm. Tất cả những gì cậu biết là một sự hy sinh lớn của con người đã tham gia vào việc tạo ra nó, do đó sinh ra một mặt trời nhân tạo. Đồng thời, lời nguyền bóng tối đã bị phong ấn bên dưới sợ hãi, tháp. Cậu cũng tin rằng một trong sẽ vần hẹ rổ, 7 anh hùng, Builder, người xây dựng, là một người hâm mộ lớn của nẹ tờ ở, thần ngục tối. Có những dấu hiệu cho thấy ông ta cố gắng mô phỏng đệ mỏ nót đệ tin y, quỷ của định mệnh, khắp Dark City. Black Peter, hát hiệp sĩ, của nhà thờ đổ nát là một bản sao nhợt nhạt như vậy, chẳng hạn Sùn Nhì khá chắc chắn rằng đệ vừa chết tiệt đó là kết quả của những nỗ lực của Builder, người xây dựng, để tạo ra phiên bản sở tồn sen, thành đá, của riêng mình. Bức tượng khổng lồ của Builder, người xây dựng, hiện đang quỳ sau lưng cậu là một nỗ lực khác, mặc dù tham vọng hơn nhiều. Đó là lý do tại sao Sen đã đối xử với cả Black Peter, hát hiệp sĩ và người khổng lồ biết đi bằng sự khinh miệt. Vậy họ đã sử dụng loại ma thuật nào để tạo ra phong ấn? Hiện tại, không có câu trả lời. Điều đó có nghĩa là Sùn Nhì không thể giết Đạc Si, biển đen, ở thời điểm hiện tại. Thật bực bội. Tại sao việc giết một gợt titan nhỏ bé lại khó khăn đến vậy? Nếu Sùn Nhì vẫn là phiệt kết, định mệnh, cậu có lẽ đã vấp ngã và ngã sấp mặt trực tiếp vào giải pháp của bí ẩn. Cậu thậm chí không thể nhờ cả Si giúp đỡ, bởi vì không có dù nào để cô ấy nghiên cứu. Lắc đầu, Sùn Nhì ném cái nhìn cuối cùng vào sâu trong giếng và đứng dậy. Hãy tự cho mình là may mắn đi. Một ngày nào đó ta sẽ đến lấy ngươi. Đạc Si, biển đen, không trả lời. Khiến mũi, Sùn Nhì lùi lại một bước và biến mất. Một lúc sau, cậu đã ở đâu đó rất xa. Nói chính xác, cậu ở rất xa về phía đông, ở trung tâm của miệng núi lửa lớn nằm giữa Dark City, thành phố bóng tối, và Asba Dạo, Gò Cho. Trong khi đó, tàn tích của cờ dìm sần sợ hãi, tháp đỏ, nằm ở phía tây Dark City, thành phố bóng tối. Hồi giờ dạ mẹ Ami, đội quân người mộng mơ lên đường bao vây nó, họ đã mất cả tuần để đến được tòa tháp đáng ngại, nhưng bây giờ cậu có thể bao phủ khoảng cách đó trong tích tắc, thậm chí không tốn nhiều essence tinh chất. Được rồi, tiếp theo trong chương trình nghị sự, đây đó dưới đáy miệng núi lửa khổng lồ, xương của những sinh vật biển quái dị nằm như những ngọn núi ngà bẩn thỉu. Tuy nhiên, gần trung tâm miệng núi lửa hơn, mặt đất đã biến thành thủy tinh đen, và ở chính giữa lòng nó, một cái lỗ tròn đáng ngại dẫn vào sâu trong lòng đất. Đó là nơi Daxi, biển đen, từng đến vào ban đêm, và nơi nó đã rút lui vào lúc bình minh. Có những hang động rộng lớn bên dưới phuột gọt kẹt sọ, bờ biển bị lãng quên, có thể tiếp cận thông qua một số vết thương hở như vậy trên bề mặt của nó. Xuân Nhi có một giả thuyết rằng có ít nhất một lối vào Underworld, thế giới ngầm, ẩn giấu đâu đó trong những hang động này. Vì vậy, gần đây cậu đã thong thả khám phá chúng. Biến thành một cái bóng, Xuân Nhi lao vào bóng tối. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2283, Enwatte Sa đã thỏa thuận với Sa đã chương 2283, Enwatte Sa đã thỏa thuận với Sa đảo việc thăm dò các hang động bên dưới phuột gọt Tenshaw, bờ biển bị lãng quên, đang tiến triển thuận lợi, nhưng chậm chạp. Daxi, biển đen, và những sinh vật cỏ dù pet, tha hóa, gây tẩm cư ngụ trong đó đã ẩn nó hàng nghìn năm khỏi mặt trời bị diệt ở đó. Vì vậy, mặt đất được bao phủ bởi vô số lớp bùn, mảnh san hô vụn, xương vỡ của các nỉ tất mạ dở cờ dệ tủ đã chết, và mọi thứ khác mà thủy triều rút đã kéo theo xuống lòng đất. Tất cả đang nằm yên trong bóng tối vĩnh cửu, không bị xáo trộn và có những thứ kinh hoàng ẩn náu trong bóng tối. Những sinh vật ghê tởm mạnh mẽ chưa bị cờ dìm sần sợ hãi, tháp đỏ, nuốt chửng khi Gorgeous Titan bị phong ấn, những bầy ký sinh trùng siêu nhỏ có thể nuốt chửng một con người trong giây lát, những túi bóng tối thực sự khiến Sùn Nhi mù lòa, và còn nhiều hơn thế nữa. Không có thứ gì trong số đó gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho cậu, nhưng cậu phải tiến hành một cách thận trọng. Rốt cuộc, bất chấp sức mạnh to lớn của mình, Sùn Nhi không bất tử. Cậu có thể đối phó với bất kỳ nỉ tật mạ dở cờ dễ tù nào trú ngụ trên vượt gọt kẹt họ, bờ biển bị lãng quên, miễn là cậu quyết tâm, nhưng vài giây bất cẩn vẫn có thể khiến cậu mất đi một hóa thân. Cậu cũng khá kháng cự, nhưng không miễn nhiễm với các đòn tấn công linh hồn và tâm trí. Trên hết, dù một người mạnh mẽ đến đâu, vẫn có đủ loại sinh vật kỳ lạ và quái dị trong giờ rằm rộn, có ngộng, đơn giản là thoát khỏi logic. Vì vậy, cẩn thận là điều nên làm. Hiện tại, Xuân Nhi chưa khám phá ra bất cứ thứ gì quá giá trị trong bóng tối bao la của những hang động ẩn giấu. Cậu đã tìm thấy nhiều hơn một vài hiện vật lịch sử thú vị thuộc về nền văn minh đã tuyệt chủng của Forgotten họ, bờ biển bị lãng quên, nhưng điều đó chỉ thỏa mãn trí tò mò của cậu với tư cách là một nhà thám hiểm giờ rằm rộn, có ngộng, chứ không thúc đẩy mục tiêu của cậu với tư cách là một sủ tờ dìm. Tuy nhiên, cậu vẫn kiên nhẫn tiếp tục. Mỗi nỉ tất mạ giờ cờ rễ tủ cậu giết đều làm cho xa đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối của cậu mạnh hơn, rốt cuộc cậu thêm, mỗi hồ bóng tối thực sự là một khám phá quý giá, vì Sùn Nhi đang cân nhắc các cách giúp Sen đạt được dạ, cấp bậc, và cơ lạc, hạ, cao hơn. Trong khi cậu khám phá các hang động, một hóa thân khác của cậu đang nằm trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo của Nam Kem Lệ, ngôi đền vô danh, thở khó khẻ. Cơ thể cậu là một bản đồ của những vết thương tàn ác, và trong khi làn da ngọc bích của cậu đã tự sửa chữa từ lâu, các cơ và gân bên dưới đang ở trong tình trạng tồi tệ. À chết tiệt! Rên rỉ khẽ khẽ, Sun Nhi nhăn mặt và ngồi dậy. Cậu triệu hồi Inlesdin, suối vô tận, uống cạn từ nó, rồi loạn choạng đứng dậy. Hóa thân đặc biệt này của cậu đang hồi phục sau một nhiệm vụ mà mỗi người trong số họ thực hiện vài tuần một lần hoặc lâu hơn. Nhiệm vụ đó là chiến đấu với Sun Nhi giữ cái bóng giết người trong ngục tối bên dưới nhà thờ đổ nát của Dark City vào hiện tại trong phòng giam bằng đá nơi cậu đã từng tìm thấy mẹ vợ Esmaser, mặt nạ mẹ vợ. Cứ 7 ngày một lần, cậu triệu hồi cô đến sảnh dưới của Nam Kem Lệ, ngôi đền vô danh, và đấu tay đôi với cô. Điều đó đã diễn ra trong suốt một năm. Các cuộc đấu tay đôi luôn tàn khốc, tàn bạo và mang tính giáo dục. Mỗi tuần, Sun Nhi chỉ vừa đủ sức đánh bại và mỗi tuần, cậu đều kết thúc trong tình trạng thảm hại này. Kết quả là, một hóa thân luôn đang hồi phục, trong khi một hóa thân đã lành lại thách thức cái bóng vào tuần tiếp theo. Ạ vạ tạ đang hồi phục thực hiện vai trò người trông coi nạ mệt kém lệ, ngôi đền vô danh. Nhăn mặt lần nữa, Sun Nhi hướng về phía khu vườn sau. Mình nên đưa cô ấy đi dã ngoại ở phía bắc thành phố vào một ngày nào đó. Cô ấy có lẽ sẽ đánh giá cao bức tượng ở ngay cả khi ở đó bị mất đầu. Hai ở cùng một nơi, điều đó có buồn cười không? Hay sẽ là quá nhiều? Mình tự hỏi. Một nụ cười đau đớn soi sáng khuôn mặt cậu. Nỗi đau là thật, nhưng các cuộc đấu tay đôi đang cho thấy kết quả. Ban đầu, Sun Nhi không biết phải làm gì với cái bóng giết người. Cậu không muốn phá hủy cô ấy, nhưng cậu cũng miễn cưỡng ép buộc cô ấy phục vụ trái với ý muốn của cô ấy. Điều đó đi ngược lại nguyên tắc của cậu. Không giống như những cái bóng im lặng, những bóng ma, như cậu gọi chúng bây giờ để tránh nhầm lẫn những kẻ thiếu ý thức về bản thân, các cái bóng của cậu có danh tính riêng. Chúng vừa là những cá thể vừa là một phần của cậu. Sen, Sepen, Nitatmazer, Phen và Mỹ Mịt dường như rất sẵn lòng tuân theo mệnh lệnh của cậu, nhưng ở thì không. Vì vậy, cậu sẽ không ép buộc cô ấy. Nhưng cậu cũng không thể thả cô ấy tự do. Rốt cuộc, cô ấy là một sinh vật có sự chết chóc và ác ý lạnh người, vì vậy Sùn Nhi sẽ không giải phóng thai họa đó ra thế giới vì sự khó chịu về mặt đạo đức. Do đó, thay vào đó, cậu chiến đấu với cô ấy hàng tuần. Các cuộc đấu tay đôi của họ bắt đầu như một nỗ lực giao tiếp. Sùn Nhi đã hy vọng đạt được một sự hiểu biết nào đó với nhưng thay vì lắng nghe cậu, cô ấy ngay lập tức tấn công. Vì vậy, thay vì lời nói, họ cuối cùng giao tiếp bằng thép sắt. Lúc đầu, Sùn Nhi đã thất vọng với sự hung hăng một chiều của cô ấy, sau đó phẫn nộ và cuối cùng tức giận. Vẫn ngoan cố thách thức, luôn nhắm đến việc giết và làm tổn thương cậu bằng mọi cách có thể. và cũng như Sùn Nhỉ đang học hỏi từ việc chiến đấu với cô ấy cũng đang học hỏi và thích nghi từ việc chiến đấu với cậu. Vì vậy, cho đến nay, không có chiến thắng nào của cậu đến dễ dàng. Đến một lúc nào đó, cậu không còn chắc chắn tại sao mình lại tiếp tục với những trận đòn đau đớn hàng tuần này. Nhưng chúng đã trở thành thói quen vào lúc đó, gần như một nghi lễ, vì vậy cậu quyết định chỉ đơn giản là tận hưởng chúng như những bài học quý giá. Cậu thường xuyên đấu tập với nẹ phịt trên Ivory Island, đảo Nga, và với Sen hoặc ở đây trên Fort Gottenshaw, bờ biển bị lãng quên. Thật vậy, cuộc sống đang chiều chuộng cậu với những đối tác huấn luyện tuyệt vời. Nhưng rồi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Sau một chuỗi dài thất bại, ở dường như bắt đầu đối xử với cậu bằng một loại tôn trọng miễn cưỡng. Một cảm giác thân thuộc, thậm chí là vậy. Cô ấy vẫn không muốn phục tùng cậu, nhưng ít nhất cô ấy sẵn lòng thỏa thuận với cậu. Miễn là Sùn Nhì đánh bại cô ấy trong tuần đó, cô ấy sẽ tuân theo mệnh lệnh của cậu trong một tuần. Ngoài ra, cô ấy yêu cầu thanh toán cho mỗi lần cậu triệu hồi cô ấy. Là một cái bóng, ở tự nhiên không cần tiền bạc hay kho báu thế gian. Thứ cô ấy muốn làm thanh toán thay vào đó là máu của Sùn Nhì. Ở không nói, nhưng cô ấy dễ dàng thể hiện mong muốn của mình bằng sự im lặng sâu sắc. Nó hơi kỳ lạ và còn hơn cả một chút rùng rợn, nhưng dường như cô ấy đã phát triển sở thích với máu của Sùn Nhì, hoặc ít nhất là quan tâm đến nó kể từ khi vài giọt máu của cậu rơi xuống người cô ấy và được cô ấy hấp thụ từ những khớp ngón tay bị rách của Sùn Nhì trong trận chiến của họ ở xa đảo Dồn, coi bóng tối. Việc hấp thụ máu của cậu gần như khiến cô ấy có vẻ sống động hơn bằng cách nào đó. Trong mọi trường hợp, bây giờ đó là thỏa thuận của họ, và đó là cái giá mà Sùn Nhì đang trả để hưởng lợi từ sức mạnh của cái bóng thứ 6 của cậu. Điều đó và nỗi đau. Dễ gì, Sùn Nhì tập tễnh đi qua các sảnh của Nam Kém Lệ, ngôi đền vô danh, và khu vườn ẩn sau xỉ ở đèo đen trắng lệ, và sử dụng Inlesdim, suối vô tận, để tưới cây của mình. Sau đó, cậu ngước nhìn bầu trời không sao và thở dài. Mình tự hỏi khi nào cơn bão tiếp theo sẽ đến. Chúng ta đã không có mưa trong nhiều tháng rồi. Biểu cảm của cậu mờ đi, và cậu cầu nhau, mình cũng sẽ phải lo lắng về nguồn cung cấp nước sao. Thêm việc cho mình, chết tiệt. Cơ vơ tờ cầu đề cử hạ chương mới nhất khoảng 2291 nhưng chưa có tên đẹp, anh em chịu khó đợi nha. Chương 2284, Sarah Smith thợ rèn bóng tối. Chương 2284, Sarah Smith thợ rèn bóng tối. Trong khi hóa thân bầm dập đang chăm sóc nạm kém lệ, ngôi đền vô danh, một hóa thân khác đang ở trong đại sảnh của nhà thờ đổ nát nơi giờ đây đã phần nào trở thành một lò rèn. Ở phía xa, dưới cái nhìn chăm chú của Nam Godet, nữ thần vô danh, cái bóng u ám của King of Summer, vua kiếm, đang rèn một tấm giáp ngực khổng lồ. Ông ta đang sử dụng bàn thờ làm đe, trong khi vật liệu ông ta rèn để tạo ra bộ giáp khổng lồ là những bóng tối được biểu hiện. Cây búa của ông ta nâng lên rồi hạ xuống, định hình bóng tối thành hình dạng. Khuôn mặt của cựu kim, nhà vua, thính lặng và vô cảm, và ánh mắt của ông ta kỳ lạ vừa đầy trí tuệ lạnh lùng vừa trống rỗng, thiếu đi tia lửa sự sống. Ông ta vẫn giữ được kỹ năng siêu phàm của mình với tư cách là một thợ rèn và nghệ nhân, cũng như khả năng phán đoán sắc bén cần thiết để sử dụng nó, nhưng không có ý chí và tinh thần tạo nên một con người. Cái bóng của ảnh vừa không có ham muốn cũng như cảm xúc, tồn tại trong trạng thái tĩnh lặng của sự trống rỗng im lặng. Tuy nhiên ông ta trông thanh thản, gần như mãn nguyện khi được trao cơ hội cống hiến hết mình cho nghề thủ công ngay cả trong cái chết. Ít nhất Sùn Nhì đã nghĩ vậy sau khi quan sát cái bóng của ảnh vừa trong vô số ngày. Ban đầu, cậu đã muốn phá hủy nó. Sùn Nhì biết rằng việc mất đi cái bóng của một sinh vật sụn tờ dìm, tối thượng, sẽ là một tổn thất lớn đối với xa đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối, ngay cả khi nó thiếu hiệu, ý chí. Nhưng cậu vẫn muốn loại bỏ cái bóng của ảnh vừa hoàn toàn vì sự căm ghét, cảm thấy rằng sự hiện diện đơn thuần của nó đang làm ô uế linh hồn cậu. Tuy nhiên, cuối cùng cậu đã quyết định không làm vậy. Sau đó, cậu muốn gửi bóng ma hoàng gia ra chiến trường. Cuối cùng, Sùn Nhì quyết định rằng cách sử dụng tốt nhất cho cái bóng của ảnh vừa là thế này: lao động như một thợ rèn cho xa đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối đang phát triển. Sùn Nhì tự mình chế tạo mở mỏ gì cho các thành viên của xa đảo Cờ Lạn, nhưng các quân đoàn viên bóng tối trú ngụ trong linh hồn cậu quá đông, và cũng khác với con người ở Bạ Kê Nẹt, thức tỉnh. Không ai trong số họ sở hữu khả năng sở hữu và triệu hồi mở mỏ gì. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ cần vũ khí và áo giáp, đặc biệt là những bóng ma con người như Sô Bản, Đạo Ý Rồng, và Bảy Sen của Song Đô Mạnh, Lanh Địa Song, mà cậu đã giết. Rốt cuộc, họ đã mất kho vũ khí mở mỏ gì của chính mình trước khi đến yên nghỉ trong linh hồn cậu, và do đó buộc phải chiến đấu tay không với tư cách là những người lính bóng tối của cậu. Các cái bóng của Nhì Tật Mạ Dở Cờ Dệ Tủ, sinh vật tác động, ít bất lợi hơn về mặt đó, vì vũ khí chính của chúng là răng nanh, móng vuốt, vuốt sắc, hàm dưới, và các chi khác nhau mà Sùn Nhì không biết tên. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng không thể hưởng lợi từ trang bị được rèn. Điều gì tệ hơn một con thú quái dị? Một con thú quái dị mặc một bộ giáp không thể xuyên thủng, chắc chắn rồi. Và trong khi bị móng vuốt xé rách khá tệ, bị cắt thành từng mảnh bởi một móng vuốt được bọc trong một lớp vỏ thép sắc bén còn tệ hơn. Giải pháp của Sùn Nhì cho vấn đề này là biến cựu sổ về dịch, bá chủ, thành một bậc thầy vũ khí và thợ làm áo giáp của xa đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối. Vì vậy, cái bóng của ản bịu giờ đây cư trú trong nhà thờ đổ nát, rèn bóng tối thành vũ khí và những bộ áo giáp đáng sợ. Sùn Nhì cũng đã chuyển xưởng và phòng thí nghiệm của riêng mình đến đây có rất nhiều không gian, và dù sao thì cũng cần ai đó canh gác ở trong phòng giam dưới lòng đất của cô ấy. Chế tạo mở mỏ gì cho xa đảo Cờ Lạn là một công việc lớn, không phải vì chúng đặc biệt khó chế tạo, mà đơn giản là do số lượng quá lớn. Một số mở mỏ gì tinh xảo này, như Black Canin, Canin đen, người thừa kế của Gene Canin, Canin xanh, đáng tin cậy của dành là vật phẩm tiêu chuẩn và được trao cho mỗi thành viên của gia tộc. những cái khác trông tương tự, nhưng thực tế được thiết kế cẩn thận và điều chỉnh để phù hợp với aspect của các thành viên xạ đỡ cờ lặn như những bộ áo giáp mà Sùn Nì tạo ra, mỗi bộ chứa một hồ chứa mà cậu đích thân đổ đầy tinh chất bóng tối, do đó cho phép ngay cả ở họa Kenneth, thức tỉnh, sử dụng các đùa chú cứu mạng mạnh mẽ trong trường hợp khẩn cấp. Bộ mở mò gì cho Cots đã hoàn tất. Rốt cuộc, xạ đỡ cờ lặn đã theo dõi tân binh tiềm năng trong một thời gian, và Sùn Nì đã biết tất cả về aspect của cậu ta với sự giúp đỡ của Cassie. Vì vậy, vào lúc này, Sùn Nì đang bận rộn với một việc khác. Cậu đang từ từ đi qua không gian tối tăm của đại sảnh nhà thờ đổ nát, ngước nhìn lên với vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt. Phía trên cậu, vô số sợi đen tạo thành một mô hình rộng lớn, đầy mê hoặc, một mô hình vừa hùng vĩ vừa đáng sợ, lấp đầy toàn bộ chiều dài của đại sảnh và vươn tới tận trần nhà cao vời vợi phía trên. Mô hình không được làm từ các sợi tinh chất bóng tối, thay vào đó, nó chỉ đơn giản được làm từ những bóng tối được biểu hiện. Đó là một mô hình của phép dệt mà Sùn Nì đã phát triển trong một thời gian dài, được hiển thị để giảm bớt gánh nặng cho tâm trí vốn đã quá tải của cậu. Nhìn vào một khu vực cụ thể của mô hình phức tạp, Sùn Nì thở dài. Giải pháp cuối cùng lại gây ra nhiều vấn đề hơn, hả? Phép dệt mà cậu đang thiết kế nhằm mục đích trở thành nền tảng cho mờ mọ dị sa đụn, liên kết bóng tối của riêng cậu một lá bùa mà tất cả các hóa thân của cậu đều có thể sử dụng. Không giống như những gì đã xảy ra với Blessing, lời chúc phúc, lần này không có sở kẹo nào giúp hoàn thành quá trình. Vì vậy, Sùn Nì phải tự mình giám sát toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Xét đến việc có bao nhiêu tài nguyên quý giá sẽ được dùng để chế tạo lá bùa, cậu muốn cực kỳ tự tin rằng chúng sẽ không bị lãng phí. Nhìn vào yếu tố có vấn đề của phép dệt rộng lớn, Sùn Nì để tiếng búa đều đặn của vị vua đã chết vang vọng quanh mình và ra lệnh cho các sợi bóng tối tự sắp xếp lại, tạo thành một mô hình mới. Sau đó, cậu xem xét kỹ lưỡng nó với vẻ mặt u ám. Cuối cùng, một nụ cười yếu ớt soi sáng khuôn mặt cậu. Tốt hơn rồi. Bây giờ, đến vấn đề tiếp theo. Vẫn còn nhiều khu vực có vấn đề của phép dệt khổng lồ và phức tạp đến kinh ngạc, nhưng cậu đang tiến gần đến việc hoàn thành thiết kế đầy tham vọng. Một khi cậu làm được, sức mạnh và sự linh hoạt của cậu hy vọng sẽ được tăng cường đáng kể. Xa xa, hai hóa thân cuối cùng của Sùn Nì đang bận rộn làm việc khác. Họ đang tiến hành chiến tranh với bờ nẹt Phò Dẹt, khu rừng cháy. Chương 2285, Lệ Ghi Ấn Ốc Ít Quân Đoàn Tử Thần. Chương 2285, Lệ Ghi Ấn Ốc Ít Quân Đoàn Tử Thần. Bờ nẹt Phò Dẹt, khu rừng cháy, trải dài dưới bầu trời cho tàn như một lời nhắc nhở đen tối và hoang vắng về sự tàn phá hoàn toàn. Đây đó, những thân cây khổng lồ cháy đen vươn lên trời như những tòa tháp đổ nát, cành của chúng đã biến mất, lá của chúng từ lâu đã biến thành tro bụi. Bên dưới chúng, một mê cung dày đặc của những cây đổ cháy đen cao hàng trăm mét so với mặt đất, che khuất hoàn toàn nó. Sùn Nì đang đứng trên đỉnh một trong số ít những cây bị cháy vẫn ngoan cố đứng thẳng ngay cả trong cái chết, nhìn xuống khoảng không rộng lớn của đám cây rối cháy đen từ một độ cao lớn. Thực ra là hai người cậu, một người mặc một bộ giáp ngọc bích đen tuyệt đẹp, người kia mặc trang phục đơn giản bằng vải tối màu. Người mặc áo giáp nhìn xuống với vẻ mặt tiêu ngạo. Ta nghĩ chúng ta sẽ lại thua. Người mặc quần áo đơn giản mỉm cười yếu ớt, một tia tinh lịch trong mắt cậu. Đừng đánh giá thấp quân đoàn của chúng ta. Bên dưới họ, một trận chiến đáng sợ đang diễn ra. Đám cây rối cháy đen đã trở nên sống động, sủi bọt với một chất màu đen lấp lánh. Chất đó là vô số con giết quái dị, dài từ vài đến hàng chục mét, cơ thể chúng được bao phủ bởi lớp vỏ kỳ tịn đen bóng. Những con giết bỏ ra từ sâu trong khu rừng đổ nát, chạy tràn lên bề mặt như một cơn thủy triều điên cuồng. Mỗi con ít nhất là một cỏ rủ bẹt bị ác, gia thú tha hóa, và một số thậm chí còn thuộc giết giả, cấp bậc vĩ đại. Cũng có những thống lĩnh kỳ lạ giữa chúng: monster, quái vật, đệ mòn, ác quỷ và đệ hiệu, quỷ dữ, những kẻ sau bảo vệ hình dạng mơ hồ của các tỷ dạng, bạo chúa, khó nắm bắt của bầy đàn. Một số có lớp vỏ nổi bật trên nền thủy triều đen với màu sắc rực rỡ và hoa văn lạnh người, thu hút sự chú ý đến hình dạng nham hiểm của chúng. Cảnh tượng của loài sâu bọ quái dị có phần đáng sợ ngay cả đối với người như Sùn Nì. Và đi nào, có một đội quân khác đối mặt với thủy triều rét ghê tởm, bao quanh cái cây cao chót vót mà cậu đang đứng như một bức tường cũng tối tăm không kém, nhưng kỳ lạ hơn nhiều. Đội quân này bao gồm những cái bóng im lặng đối mặt với làn sóng thủy triều đáng sợ của những sinh vật ghê tởm mà không hề tỏ ra sợ hãi, nghi ngờ hay do dự. Ngay lúc đó, những hàng đầu tiên của xạ đảo Lệ Ghi Ẩn, quân đoàn bóng tối, tiến lên để đối mặt với kẻ thù và phá vỡ đà tiến của nó. Trong một sự chớ trêu nghiệt ngã của số phận, đội tiên phong này bao gồm chính những con giết quái dị. Chúng là những cái bóng của các nỉ tật mạ dở cờ dễ tú bị Sùn Nì và quân đoàn của cậu giết ở đây trong bờ nẹt Phò Dẹt, khu rừng cháy. Bất chấp sức mạnh to lớn của mình, Sùn Nì và đội quân bất tử của cậu vẫn chưa đủ đáng sợ để xâm chiếm tàn tích cháy đen của hệ ở rộn, coi trái tim. Trong những tháng đầu tiên của cuộc xâm lược ngạo mạn của mình, cậu hầu như không thể đặt chân vào bờ nẹt Phò Dẹt, khu rừng cháy, mà không phải rút lui. Rốt cuộc, hầu hết các bóng ma dưới quyền chỉ huy của cậu thuộc về những sinh vật có dạ, cấp bậc thấp hơn. Chỉ có vài trăm cơ giúp nhỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại trong số chúng, và mặc dù những bóng ma im lặng không thể bị phá hủy, chúng có thể bị gửi trở lại xào oxy, biển linh hồn của cậu để tự sửa chữa. Việc phục hồi cũng không diễn ra tức thời, mất nhiều thời gian hơn đối với những bóng ma mạnh hơn. Vì vậy, trong những ngày đầu, xa đáo Lệ Ghi Ẩn, quân đoàn bóng tối, đã dễ dàng bị quét sạch bởi các nhỉ tật mạ dở cờ dệ tủ cư ngụ ở vùng ngoại ô Burnett Forget, khu rừng cháy. Số lượng tuyệt đối của chúng đủ để áp đảo đội quân bất tử của sổ về dịch mới nổi. Một khi hầu hết các bóng ma của cậu bị đánh bại, Sùn Nì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trốn thoát. Tiến độ không chỉ chậm, mà gần như không tồn tại. Tuy nhiên, có một phẩm chất xảo quyệt đối với Lệ Ghi Ẩn Ốc Ít, quân đoàn tử thần. Với mỗi trận chiến, ngay cả những trận họ thua, Sùn Nì và đô mạnh, vùng lãnh địa của cậu chỉ ngày càng mạnh hơn. mỗi sinh vật ghê tởm bị cậu hoặc tay sai của cậu giết trong những trận chiến vô vọng này đều gia nhập hàng ngũ những bóng ma im lặng. Lúc đầu, có một tá giết bóng tối chiến đấu cho cậu. Sau đó, 100. Khi ngày tháng trôi qua, số lượng của chúng tăng lên hàng nghìn, và xa đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối, bắt đầu tiến sâu vào bờ nẹt phò dẹt, khu rừng cháy, giành được từng mét đất. Bây giờ, một năm sau, cậu đã mạo hiểm đủ xa để đến gần các tổ của bộ tộc giết quái dị. Đó là lý do tại sao các tỷ dạn, bạo chúa, khó nắm bắt của chúng bây giờ đang xuất hiện trực tiếp trên chiến trường. Mục tiêu của Sùn Nhi là xác định vị trí và phá hủy các tổ. Một khi các tổ gần đó bị chinh phục và phá hủy, vùng ngoại ô của bờ nẹt phò dẹt, khu rừng cháy, ít nhất là ở phía nam sẽ rơi vào tay cậu. Cậu thậm chí còn có một hy vọng mong manh rằng một trong số chúng sẽ tiết lộ một xì ở đèo ẩn dấu. Tất nhiên, đây chỉ đơn thuần là những vùng rìa ngoài của cõi giới đã sụp đổ của hệ Earth, thần trái tim. Sâu hơn vào vùng đất đáng sợ, những sinh vật đáng sợ hơn nhiều so với những con giết quái dị trú ngụ, vì vậy sẽ mất nhiều năm để Sùn Nhi khuất phục hoàn toàn ít dồn vùng chết. Nếu cậu có thể thực hiện được kỳ công đáng kinh ngạc đó, nhưng điều đó không sao. Chinh phục bờ nẹt phò dẹt, khu rừng cháy, không phải là mục tiêu chính của cậu. Sau cùng là vậy, mục tiêu chính là làm cho hàng ngũ xa đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối của cậu phình to với những bóng ma mạnh mẽ, và về mặt đó, cậu đang làm khá tốt. Phía dưới, thủy triều giết va chạm với những cái bóng của đồng loại đã ngã xuống của chúng. Một bản giao hưởng chói tai của tiếng kỳ tìm cọ sắt và tiếng kêu phi nhân tính tràn ngập vùng đất hoang cháy đen, và mặt đất rung chuyển nhẹ. Sùn Nhi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ chỉ huy một lực lượng gồm hàng nghìn có dù pet nhì tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật ác mộng tha hóa, hay đúng hơn là những cái bóng chèn sệt đèn, siêu biệt của hàng nghìn nhì tất mạ dở cờ dễ tủ bị giết. Tuy nhiên, hôm nay lực lượng tương tự đó đã bị nuốt chửng bởi cơn lũ đáng sợ của kẻ thù trong vòng chưa đầy một phút, biến mất không dấu vết. Những bóng ma của lũ giết trở về xào oxy, biển linh hồn của cậu bị xóa sổ. Gần một phút trọn vẹn hôm nay. Không tệ. Hóa thân mặc áo giáp của cậu liếc nhìn hóa thân đang mỉm cười và khịt mũi. Cũng không tệ. Tuy nhiên, bầy giết bóng tối quái dị đã hoàn thành nhiệm vụ của chúng đã phục vụ như một vật hy sinh để phá vỡ đà tiến của cơn lũ đáng sợ, gây thương vong nặng nề cho nó và mang lại cho cậu vài trăm bóng ma mới. Bây giờ, đã đến lúc kỵ binh tôn vinh sự hy sinh của chúng và nghiền nát thêm kẻ thù. Hóa thân mặc áo giáp mỉm cười đen tối. Cô ấy kia rồi. Xa bên dưới, một hiệp sĩ duyên dáng trong bộ giáp mã nào đáng sợ thúc con chiến mã đáng sợ của mình tiến lên. Thanh kiếm của cô cắt ngang không khí và xa đảo Lệ Thị Ẩn, quân đoàn bóng tối, khuấy động, trở nên sống động trong một bức màn im lặng chết chóc lạnh người. Ngay cả khi họ lại thua hôm nay, cuối cùng họ cũng sẽ chiến thắng. Rốt cuộc, cái chết rất kiên nhẫn. Và trên hết, nó là không thể tránh khỏi. Chương 2286, Ngụy Tỷ Phùn Hạ Vật Thu Hoạch Bội Thu. Chương 2286, Ngụy Tỷ Phùn Hạ Vật Thu Hoạch Bội Thu. Khi nhỉ tật mạ giờ nhảy qua bề mặt rối rắm của đám cây đổ cháy đen và đáp xuống thân cây đổ của một cây khổng lồ, dễ dàng rộng hàng trăm mét, các thống lĩnh của xa đảo Lệ Thị Ẩn, quân đoàn bóng tối, lao về phía trước. Những con giết đang lao tới có rúm lại khi luồng khí sợ hãi bao quanh con chiến mã đen tràn qua chúng như một làn sóng lạnh lẽo. Một phần giây sau, lưỡi kiếm đen của Sen rơi xuống, cắt lớp vỏ kỳ tỉn như giấy. Không xa phía sau cô, một thứ gì đó khổng lồ di chuyển, mặt đất rung chuyển khi nó làm vậy, như thể một ngọn đồi đen đang di chuyển qua những cái cây đổ. Sau đó, hình bóng cao chót vót mở rộng bốn cánh tay của mình và gầm lên một tiếng gầm thấp, đáng sợ vang vọng khắp chiến trường như giọng nói của một ngọn núi lửa đang phun trào. Ngọn lửa địa ngục bùng cháy trong sâu thẳm bộ hàm của gã khổng lồ thép và đôi mắt hắn rực lửa. Phèn đã có một giai đoạn tăng trưởng vượt bậc sau cuộc chiến ở Gót Giáp Bờ. Tiểu quỷ nhỏ bé từng không cao quá đầu gối của Sunny, nhưng bây giờ, hắn cao chót vót trên chiến trường hơn 40 mét, cơ thể mạnh mẽ của hắn được bọc trong một lớp vỏ thép không thể xuyên thủng và rải rác vô số gai nhọn giống như một người khổng lồ địa ngục được đúc từ vô số thanh kiếm vĩ đại. Khi ngọn lửa đỏ rực cháy bên trong hắn bùng lên, Phèn hạ thấp thân mình và lao về phía trước, nghiền nát lũ giết dưới chân và xé xác chúng bằng những móng vuốt khổng lồ, sắc lạnh đến giận người. Một lúc sau, Kim Đại Ý Rồng tham gia vào cuộc chiến, mặc một bộ áo giáp hoàng gia được rèn từ bóng tối và cầm một cây truy nặng. Huyền Thơ Lạc ở, hai cái bóng song sinh của số bạn và bảy sen của song đồ mảnh, lãnh địa song, không xa phía sau ông một số là con người cầm vũ khí sắc bén, một số đã giả dạng chèn sen đèn, siêu việt của họ. Những kẻ sau, cũng vậy, đang mặc áo giáp được rèn để phù hợp với hình dạng thú tính của họ bởi cái bóng của An Hữu. Các bóng ma của Gợn Nhỉ Tật Mạ Dở Cờ Dệ Tù, sinh vật ác mộng vĩ đại, mà Sùn Nhỉ đã giết ở Gọt Dạ Vở cũng vậy. Những kẻ săn mồi cũ của khu rừng ghê tởm luôn mạnh mẽ và nguy hiểm, nhưng bây giờ cơ thể đáng sợ của chúng được bảo vệ bởi áo giáp được rèn từ bóng tối, móng vuốt và răng nanh của chúng biến thành vũ khí thậm chí còn nguy hiểm hơn, chúng vừa kiên cường hơn vừa tàn phá hơn nhiều. Mọi tinh anh khác của xa đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối, cũng lao về phía trước để phe xỉ cơ hóc chủ, kẻ tìm kiếm sự thật ô uế, gỗ li ắt, dèm nạ nót the dệ bình, tàn dư của nữ hoàng ngọc bích, các gã giả hóc cô nệm nạ tỷ hòn, ạt giả của sự kết án. Và theo sau họ, một biển bóng ma cọ rụt pet, tha hóa, cũng sẽ toạc thủy triều giết quái dị. Một cảnh tượng bạo lực đáng sợ diễn ra dưới cái nhìn chăm chú của các hóa thân của Sunny. Vô số con giết đang bị phá hủy chỉ để gia nhập hàng ngũ xa đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối. Vài giây sau đó, các bóng ma của cậu cũng ngã xuống, biến mất khỏi bầu trời cho tàn trong sự im lặng thờ ơ. Cậu nghĩ hôm nay chúng ta sẽ thắng chứ? Sunny nhìn chính mình và trả lời câu hỏi của chính mình bằng một cái nhún vai. Thật đáng nghi. Sau đó, cậu nhìn chiến trường và mỉm cười lạnh lùng. Tuy nhiên, vụ thu hoạch hôm nay sẽ ổn thôi. Cậu cười vào chính mình, lắc đầu thích thú. Nhìn cậu kìa, nói chuyện như thần chết vậy. Xa đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối, giữ vững vị trí trước cơn lũ áp đảo của những con giết đen ghê tởm. Mặc dù kẻ thù đông hơn họ rất nhiều, các bóng ma của Sùn Nhi tàn nhẫn và không hề sợ hãi. Các thống lĩnh của cậu Sen, Phèn và những người khác đặc biệt tàn phá, để lại một vệt xác bị cắt rời và nghiền nát sau lưng họ. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ. Chẳng bao lâu nữa, lực lượng của cậu sẽ kiệt sức, hầu hết chúng bị gửi trở lại sao Oxy, biển linh hồn của cậu, và Sùn Nhi sẽ phải rút lui một lần nữa. Tuy nhiên, chưa phải lúc. Mặt đất rung chuyển. Hóa thân mặc áo giáp của cậu thở dài. Ta đã nói rồi, chúng đang trở nên thông minh hơn. Trước đây chúng chỉ đơn giản tấn công chúng ta như một đám đông vô tri, nhưng chiến lược của chúng ngày càng trở nên tinh vi hơn. Ngay lúc đó, một cơn lũ giết khác đột nhiên bỏ ra từ dưới đám cây đổ phía sau xạ đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối bao vây nó. Một lúc sau, các bóng ma của cậu bị tấn công từ phía sau, nhiều người trong số họ vỡ vụn và tan biến thành những dòng bóng tối. Lũ giết đã từng thể hiện dấu hiệu của hành vi thông minh một khi các đệ mọn, ác quỷ và đệ hiệu, quỷ dữ của bộ tộc tờ dọ phản, ô huế của chúng bắt đầu tham gia vào các trận chiến. Bây giờ các tí dạn, bạo chúa đã tham gia, chiến thuật của chúng thậm chí còn trở nên phức tạp hơn. Ví dụ, chúng sử dụng bản chất của địa hình rối rắm của Burnet Forget, khu rừng cháy, một cách thành thạo, di chuyển không bị nhìn thấy trong sâu thẳm đám cây đổ cháy đen để dàn dựng các cuộc phục kích tàn khốc và xuất hiện bất ngờ phía sau kẻ thù. Hóa thân mặc áo giáp cười khúc khích. Không phải đã đến lúc cậu hành động rồi sao? Sùn Nhi mỉm cười. Thật vậy. Bước một bước về phía trước, cậu nhảy khỏi mép thân cây cao chót vót và lao xuống về phía mặt đất xa xôi. Một dòng sông bóng tối thoát ra từ xạ đảo lan tơ, đèn lồng bóng tối bao quanh cơ thể cậu. Đến khi Sùn Nhi hạ cánh, cậu đã được bao bọc trong xạ đảo xẻo, vỏ bóng tối của người khổng lồ bóng tối, cao ít nhất 100 mét. Cuối cùng, cậu cũng cao bằng hình dạng chèn sen đèn siêu việt của FV. Vươn vào bóng tối để biểu hiện một thanh ôn chìa đáng sợ, Sùn Nhi triệu hồi dễ mạn ổ, áo choàng ngọc bích để che phủ cơ thể khổng lồ của mình và lao vào con rết khổng lồ đang đe dọa nuốt chửng một tá bóng ma của cậu trong một miếng cắn. Sự xuất hiện của cậu trên chiến trường gây ra một sự xáo trộn, buộc một vài gớm đệ biểu lại ác quỷ dẫn đầu bộ tộc rết phải lao về phía cậu. Bị bỏ lại một mình trên thân cây cháy đen, Sùn Nhi hít một hơi thật sâu. Tất nhiên, cậu mạnh hơn nhiều so với bất kỳ thống lĩnh nào của mình. Tuy nhiên, không giống như các bóng ma, nếu hóa thân của cậu bị phá hủy, nó sẽ biến mất mãi mãi. Vì vậy, cậu phải thận trọng khi tham gia vào một trận chiến bất lợi và cam chịu như thế này. Đặc biệt là vì cậu đang sử dụng chính mình làm mồi nhử. Khi hàng chục con rết leo lên chân của người khổng lồ bóng tối, tìm kiếm những vết nứt trong áo giáp của cậu để bò vào bên trong và cắm hàm dưới của chúng vào sẹo, vỏ, Sùn Nhi từ từ thở ra. Tôi đã cho cô máu của tôi rồi. Vì vậy, nếu cô muốn. Một lúc sau, cậu bước vào bóng tối, xuất hiện cách đó hàng trăm mét và cuốn mình quanh cơ thể mảnh mai của ở lại ở. Đi và săn đi. Cái bóng giết người di chuyển. Đến bây giờ, cô ấy đã được trang bị một cây cung nham hiểm mà Sùn Nhi đã đích thân chế tạo cho cô ấy, mang theo một ống tên chứa đầy những mũi tên kỳ lạ và có hai thanh kiếm ngắn đáng sợ đeo ở thắt lưng. Trỗi dậy từ bóng tối của bờ nẹt phò dẹt, khu rừng cháy, ở lại ở di chuyển như một bóng ma và kéo dây cung của mình bằng một chuyển động mật mà thanh lịch. Một lúc sau, một mũi tên sắc nhọn xuyên qua đầu một trong những người tị dạn đại bạo chúa, dẫn đầu bầy giết quái dị, khiến hàng nghìn con trong số chúng dùng mình và mất đi sự gắn kết. Chương 2287, Wiu To Kỷ Ý Chí Giết Chóc. Chương 2287, Wiu To Kỷ Ý Chí Giết Chóc. Ở là một sinh vật kỳ lạ. Cô ấy là một cái bóng mà chiều sâu tối tăm của nó được soi sáng bởi ánh sáng bạc của sao Essencer, tinh hoa linh hồn thuần khiết. Cô ấy không hoàn toàn là sủi tơ dịm tối thượng, nhưng cũng không hoàn toàn là chén sen đen siêu việt. Và trong khi cô ấy chiến đấu dưới ngọn cờ đen của Sunny, cô ấy không trung thành hay tận tụy với cậu. Con mồi của cô, gần tỷ giản đại bạo chúa, kiểm soát một vùng rộng lớn của bầy đàn ghê tởm, cũng là một sinh vật khá kỳ lạ. Thực tế, lúc đầu Sùn Nhỉ đã tin rằng những con rết đen không khác gì một đám đông vô tri, không bị ai cai trị và chỉ tuân theo bản năng thú tính của chúng. Chỉ sau khi chịu nhiều thất bại nặng nề gần đây, cậu mới đoán ra sự tồn tại của một lực lượng dẫn đường đằng sau chúng. Ngay cả khi đó, cậu cũng mất một thời gian dài để khám phá ra các tỷ giản bạo chúa. Điều đó quá lâu, xét đến việc cậu gần như toàn chi khi xạ đảo xén xệ, giác quan bóng tối của cậu vươn xa và rộng. Hóa ra, các tỷ giản đại bạo chúa của bộ tộc rết đen là những sinh vật khó nắm bắt. Thật khó để thoáng thấy hình dạng mơ ảo của chúng, và thậm chí còn khó hơn để phục kích chúng, đó là bởi vì chúng cũng vậy, tồn tại trong một sự lưỡng phân thoáng qua của việc bị chia cắt giữa hai trạng thái. Chỉ khác là, không giống như ở lệ ở người bị giằng xé giữa hai dạ cấp bậc, các nữ hoàng rết dường như tồn tại trong những khoảng trống thoáng qua giữa hai khoảnh khắc. Ít nhất đó là những gì Sùn Nhi suy luận sau khi thất bại trong việc giết chúng nhiều lần. Những người tỷ dạn đại bạo chúa này không tồn tại ở hiện tại, mãi mãi ẩn mình một khoảnh khắc trong quá khứ và một khoảnh khắc trong tương lai. Và vì không thể phá hủy thứ gì đó không tồn tại, Sùn Nhi đã thất bại trong việc giết chúng hết lần này đến lần khác. Đó là một khả năng kỳ lạ và nghịch lý, ít nhất phải nói vậy. Tuy nhiên, đó cũng là loại sức mạnh phi lý mà Sùn Nhi mong đợi từ những sinh vật thuộc giả cấp bậc vĩ đại. Ngoài khả năng ngụy trang phòng thủ của thời gian, các nữ hoàng rết còn khổng lồ, được bọc trong một lớp vỏ kỳ tỉn đáng sợ không thể xuyên thủng, có khả năng sinh ra một dòng lũ bất tận những sinh vật ghê tởm cấp thấp hơn, và thường được giấu an toàn bên trong các tổ giống như pháo đài của chúng trên hết. Có 7 con trong số chúng, theo những gì Sùn Nhi có thể biết, và hôm nay, mục tiêu của cậu là giết ít nhất một con. Đối mặt với 6-7 đàn hủy diệt sẽ không dễ dàng hơn nhiều so với đối mặt với 7 con, và những con rết mồ côi rất có thể sẽ bị hấp thụ vào quân đội của các nữ hoàng còn lại, do đó làm cho chúng mạnh hơn. Tuy nhiên, đó vẫn sẽ là một bước ngoặt trong cuộc chiến của cậu chống lại bộ tộc rết đen. đó là bởi vì một khi một trong những nữ hoàng quái dị gia nhập xạ đạo lệ ghi ẩn quân đoàn bóng tối của cậu, cô ấy sẽ có thể kiểm soát hàng nghìn bóng ma của những đứa con đã ngã xuống của chúng đã ở đó. Do đó, bầy rết ghê tởm đang phát triển của chính cậu sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều lần ngay lập tức. Vì vậy, việc bị ở đánh bầm dập và cho cô ấy máu của mình là một cái giá nhỏ phải trả. Trong khi một hóa thân của Sùn Nhì đánh lạc hướng các đêm hiệu, quỷ dữ, bảo vệ các nữ hoàng, ở đã nằm phục kích. Đó không phải là một kỳ công dễ dàng, để che giấu bản thân khỏi làn sóng bất tận của Nhì Tất Mạ Dở Cờ Dễ Tù. Nhiều con trong số đó cực kỳ mạnh mẽ và sở hữu những giác quan mà con người thậm chí chưa từng nghe đến, nhưng cô ấy đã xoay sở để ẩn mình ngay cả dưới mũi chúng, hoặc bất cứ thứ gì mà lũ giết quái dị có thay vì mũi. Trong mọi trường hợp, ở đã trỗi dậy từ bóng tối và bắn một mũi tên bay đi. Cô ấy luôn là một sinh vật mạnh mẽ đến lạnh người, và bây giờ sức mạnh của cô ấy cũng được Sùn Nhì tăng cường. Cậu chia sẻ các giác quan của ở, cảm nhận được sự chính xác chết người trong các chuyển động của cô ấy, quyết tâm giết chóc bình tĩnh và tàn nhẫn của cô ấy, sự chết chóc lạnh lẽo của ý chí của cô ấy. Một tỷ giản, đại bạo chúa, là một sự tồn tại đáng sợ, chỉ một con trong số chúng là đủ để xóa sổ cả một lục địa trong thế giới thức tỉnh, biến các thành phố lớn thành đống đổ nát và nuốt chừng hàng trăm triệu linh hồn bất hạnh trong vài ngày, nếu không muốn nói là vài giờ. Mọi thứ về chúng là hình ảnh thu nhỏ của sức mạnh độc tài và nỗi sợ hãi không thể tránh khỏi. Cơ thể cao chót vót của chúng có thể nghiền nát núi non, và lớp áo giáp không thể xuyên thủng của chúng có thể dễ dàng chống lại ngay cả những đòn tấn công khủng khiếp nhất. Tuy nhiên, mũi tên của ở dễ dàng xuyên qua đầu nữ hoàng giết, như thể không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Đó là bởi vì ý chí của cô ấy mạnh hơn ý chí của Gusti Dạn, đại bạo chúa. Không chỉ mạnh hơn, mà nó còn sắc bén hơn, được định hình thành một lưỡi kiếm xuyên thấu thay vì rơi xuống như một cây búa. Ồ vậy là cũng có thể làm được như thế. Ngay cả giữa trận chiến, Sunny cũng không bỏ lỡ cơ hội học một bài học mới. Cậu đã hoàn thành chèn sen đèn bạ tổ ạt, nghệ thuật chiến đấu siêu việt của mình rồi. Kiếm thuật của cậu không cần những đột phá nào nữa. Tuy nhiên, một chèn sen đèn bạ tổ ạt, nghệ thuật chiến đấu siêu việt, nói chung vẫn có thể được nâng lên thành một sủ tợ dìm bạ tổ ạt, nghệ thuật chiến đấu tối thượng. Sự khác biệt giữa hai loại rất đơn giản. Một sủ tợ dìm bạ tổ ạt, nghệ thuật chiến đấu tối thượng, chứa được một chiều không gian hoàn toàn mới, một chiều không gian vô hình và trừu tượng, nhưng cực kỳ quan trọng. Chiều không gian của ý chí. Để làm chủ nó, Sunny phải học cách truyền ý chí của mình vào mọi chuyển động và đòn đánh, sử dụng nó với sự tinh tế và chính xác tương tự như khi cậu sử dụng kiếm. Cậu đã có bước đột phá ban đầu trong trận chiến chống lại ám hiệu, học hỏi từ sủ tợ dìm bạ tổ ác, nghệ thuật chiến đấu tối thượng của King of Summer, đua kiếm, và đã có những bước tiến lớn trong việc làm chủ hiệu, ý chí của mình trong năm qua. Nhưng vẫn còn chỗ để cải thiện, và không có ví dụ nào tốt hơn ở lại ở. Rốt cuộc, ở lại ở là một sát thủ cổ xưa và cực kỳ thành thạo. Cô ấy đã tồn tại lâu hơn Sùn Nhì rất nhiều, đã săn lùng nhiều sinh vật hơn Sùn Nhì rất nhiều, và đã mài giũa hiệu, ý chí của mình thành một lưỡi kiếm chết người hơn Sùn Nhì rất nhiều. Nếu không, cô ấy đã không tồn tại hàng nghìn năm trong xạ đảo rộn, coi bóng tối, từ chối khuất phục trước cái chết. Thú vị. Mũi tên đã xuyên qua đầu nữ hoàng giết, nhưng nó không giết chết sinh vật khủng khiếp đó. Thực tế, thiệt hại mà nó gây ra khiêm tốn hơn nhiều so với Sùn Nhì mong đợi. Cậu suy ngẫm trong một phần giây. À, vậy đó là lý do. Mình hiểu rồi. Trong một trận chiến ở cấp độ sức mạnh này, view, ý chí, vừa là vũ khí vừa là áo giáp, đóng một vai trò quan trọng không kém các vật phẩm thực tế. Tuy nhiên, nó không tồn tại tự thân. View, ý chí, cần một phương tiện để được thể hiện, và phương tiện đó, tự nhiên, là cá nhân mà view, ý chí, thuộc về. Nhưng mọi thứ phức tạp hơn thế. Dường như view, ý chí, phải được thể hiện trực tiếp càng ít trung gian giữa nguồn và mục tiêu, và điểm tiếp xúc càng gần, kết quả càng hiệu quả. Trong trường hợp này, nguồn của view, ý chí, là ở lại ở. Sùn Nhì cũng tham gia không phải vì cậu đang tăng cường cơ thể cô ấy, mà bởi vì cậu đã chế tạo cung và tên của cô ấy, khắc chúng bằng will, ý chí, của chính mình. Tuy nhiên, tổng hợp sức mạnh ý chí của họ lẽ ra phải áp đảo nữ hoàng giết lại chỉ làm sinh vật bị thương nhẹ. Đó là bởi vì ở đã không thể hiện will, ý chí, của mình một cách trực tiếp, thay vào đó, will, ý chí, của cô ấy đã được chuyển đi qua một khoảng cách lớn bằng một mũi tên. Cứ như thể sức mạnh will, ý chí, của cô ấy bị tiêu tán bởi khoảng cách và sự tham gia của một trung gian. Nói cách khác, một đòn tấn công sẽ mang nhiều hiệu, ý chí, nhất nếu ở tấn công bằng tay không. Sử dụng kiếm cũng sẽ khá hiệu quả, vì cô ấy sẽ cầm nó trong tay, truyền hiệu, ý chí, của mình qua nó. Tuy nhiên, vũ khí tầm xa là một vật chứa kém cỏi cho hiệu, ý chí, của một người. Cung tên tốt hơn phần nào so với các vũ khí khác về mặt đó, vì ít nhất nó phải được kéo bởi chính tay cung thủ, sử dụng sức mạnh của chính cung thủ. Một cây nỏ sẽ cho kết quả tệ hơn, và một viên đạn sẽ chứa rất ít hiệu, ý chí, nếu có. Không có gì ngạc nhiên khi vũ khí đương đại mất đi phần lớn hiệu quả khi sử dụng chống lại Nhì Tất Mạ Dở Cờ Dễ Tù thuộc phạ lần dạ, cấp bậc sang ngã, trở lên. Ngay cả ở cấp độ đó, Will, ý chí, đã đóng một vai trò quan trọng, các đòn tấn công phi cá nhân không thể xuyên thủng lớp áo giáp Will, ý chí, tiềm ẩn mà những sinh vật này sở hữu. Tuy nhiên, một thanh kiếm được sử dụng bởi một chiến binh ở Hoa Kenet, thức tỉnh, thì có thể. Sunny huyết sáo. Điều này khá thú vị. Hoàn toàn không khoa học, tất nhiên rồi. Cũng có một câu hỏi hóc đúa thú vị cần được giải quyết về ý chí của cậu với tư cách là luật bóp xạ đạo sở, chúa tể bóng tối, những bóng tối được biểu hiện, và khả năng truyền dẫn lưu, ý chí, của cậu. Tuy nhiên, đó là điều cậu sẽ phải suy ngẫm sau. Hiện tại, vẫn còn một tỷ giản, đại bạo chúa, bị thương mà họ phải giết. Mặc dù vũ khí tầm xa dường như kém hiệu quả hơn trong trận chiến của những sinh vật thực sự mạnh mẽ, điều đó không có nghĩa là chúng vô dụng. Chỉ là cần có kỹ năng tuyệt vời từ người sử dụng chúng, kỹ năng mà ở sở hữu dư thừa. Đó là lý do tại sao mũi tên của cô ấy đã xuyên qua đầu nữ hoàng giết mà không gặp nhiều khó khăn. Và mặc dù nó không gây ra quá nhiều sát thương, đó cũng không phải là mục đích của nó. Mũi tên mà ở đã chọn để bắt đầu loạt đạn của mình là một mũi tên đặc biệt, được Sùn Nhỉ chế tạo trong khi lấy cảm hứng từ mở mỏ gì in cả sở hóc y mẹ gần si, trong trường hợp khẩn cấp, thuộc về dần một chiếc khăn quẳng có thể cố định vị trí của cô ấy trong không gian, và được dùng để cứu mạng cô ấy trong trường hợp lụn ở gọt dạ vợ bị vỡ mà không báo trước. Mục đích của mũi tên khá tương tự, đó là để giữ chân kẻ thù tại chỗ. Tất nhiên, nữ hoàng giết quá mạnh mẽ, và sở hữu một hiệu, ý chí, quá đáng sợ để bị làm chậm lại bởi bữa chú trong thời gian dài. Thực tế, cô ấy đã thoát khỏi sự ràng buộc ma thuật một lúc sau. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Gợt Tỷ Giản, đại bạo chúa, hoàn toàn lộ diện, bị giữ chân không chỉ trong không gian, mà còn trong thời gian, và do đó bị tước đi lớp ngụy trang kỳ lạ của mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ba mũi tên nữa trượt vào giữa các khe hở trong lớp vỏ không thể phá hủy của nữ hoàng. Những mũi tên này gây ra nhiều sát thương hơn nhiều. Thực tế, thiệt hại mà chúng gây ra là thảm khốc. Cổ của con giết khổng lồ nổ tung từ bên trong, cả khối thịt và vỏ kỳ tịn nứt vỡ bay lên không trung. Những dòng sông máu đổ xuống như những thác nước đỏ thẫm, và vô số sinh vật ghê tởm cấp thấp hơn dùng mình, mất đi sự gắn kết. Nữ hoàng giết hét lên một tiếng kinh thiên động địa và loạn choạng, thể hiện nỗi đau và sự sợ hãi của mình. Các vật đệm hiệu, đại ác quỷ, đã di chuyển để đối phó với Sùn Nỉ, vội vàng quay lại để đáp lại tiếng gọi hoảng loạn của nữ chúa của chúng. Nhưng đã quá muộn. Bởi vì ở đã kéo cung của mình một lần nữa, và đã bắn một mũi tên khác bay đi. Mũi tên giết chóc. Một phần giây sau, cái đầu khổng lồ của nữ hoàng bị cắt rời khỏi cổ một cách sạch sẽ. Chương 2288, em vợ quỷ nữ hoàng cho tàn. Chương 2288, em vợ quỷ nữ hoàng cho tàn. Khoảnh khắc mũi tên đầu tiên của ở chúng nữ hoàng giết. Sùn Nhỉ lần đầu tiên nhìn rõ Gợt Tỷ Giản, đại bạo chúa. Cô ta khá khổng lồ, cơ thể hình củ hành của cô ta được bọc trong lớp vỏ kỳ tịn đen bóng và được trang trí bằng những hoa văn màu đỏ cam tuyệt đẹp, như thể được dắt bằng những viên than hồng đang cháy. Đoạn vỏ đầu tiên của cô ta loe ra ở phía sau đầu, khiến sinh vật đáng sợ trông như đang đội vương miệng. Cô ta không có mắt, vì vậy phía trước đầu bọc thép của cô ta hoàn toàn nhắn nhủi trước khi mở ra một bộ hàm quái dị, giống người một cách kỳ lạ. Bộ hàm đó giờ đang mở ra, tiếng hét cuối cùng tắt lịm trong sâu thẳm của nó. Nữ hoàng giết dài ít nhất 100 mét, cơ thể phân đoạn của cô ta khá mỏng so với chiều dài lớn của nó, và đã chạy qua bề mặt rối rắm của bờ nẹt Forget, khu rừng cháy, như một dòng sông bóng tối lấp lánh, vô số chân của cô ta xé nát gỗ chết thành những mảnh vụn khi cô ta di chuyển. Nhưng bây giờ, sinh vật khổng lồ đã dừng lại đột ngột và ngã xuống trong một mớ cuộn đen cao chót vót. Cái đầu bị cắt rời của cô ta vẫn chưa chạm đất vào lúc Sùn Nhỉ nghe thấy một giọng nói thì thầm vào tai mình, ngươi đã giết một kẻ thù. Cậu thở dài tiếc nuối. Sùn Nhỉ luôn nhớ nhỉ tật mạ dở sợ kẹo, ác ngọc ma pháp, khi hẹn đi bờ dạ sẽ lẹt, vòng tay tiện dụng, thông báo về những vụ giết của cậu. Rốt cuộc, không giống như sợ kẹo, mợ mọ gì này của cậu không toàn chi nó không biết tên của các nhỉ tật mạ dở cờ dễ tù mà cậu giết, do đó cướp đi những mẩu kiến thức hấp dẫn ẩn giấu trong chúng. Đến mức Sùn Nhỉ đôi khi hối tiếc rằng việc bắt cóc cả sỉ và buộc cô ấy thì thầm tên của tất cả các sinh vật ghê tởm mà cậu giết vào thai cậu mọi lúc không phải là một lựa chọn. Và bây giờ, hẹn đi bờ dạ sẽ lẹt, vòng tay tiện dụng, thậm chí không thể đánh giá dạ, cấp bậc, và cơ lạc, hạ, của các nhỉ tất mạ giờ cờ dễ tù bị giết. Đó là bởi vì Sùn Nhỉ đã xây dựng phần cụ thể này của bữa chú dựa trên một nguyên tắc đơn giản: chiếc vòng tay cảm nhận được cậu nhận được bao nhiêu sạ phờ vừa ở mẹn, mảnh bóng tối, từ vụ giết, và xác định bản chất của sinh vật ghê tởm bị giết tương ứng. Tuy nhiên, Sùn Nhỉ không nhận được bất kỳ xạ phờ vua ở mẹn, mảnh bóng tối, nào khi nữ hoàng giết chết. Không phải vì nó chết dưới tay ở thay vì cậu, mà đơn giản là vì tất cả bảy lõi của cậu đã hoàn toàn bão hòa. Nếu cậu bận tâm triệu hồi các dùn của mình, cậu sẽ thấy một cảnh tượng đẹp đẽ. Xạ phờ vua ở mẹn, mảnh bóng tối 7000. Điều đó đã xảy ra khá nhanh chóng sau khi xạ đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, được giải phóng ra thế giới, xét rằng mọi sinh vật bị một trong những bóng ma của cậu giết đều được tính là con mồi của chính cậu. Và cậu cũng đã mạo hiểm vào xạ đảo dồn, coi bóng tối, săn lùng các cái bóng ở vùng ngoại ô của nó để đẩy nhanh quá trình. Sùn Nhỉ đã mạnh mẽ như cậu có thể trở thành. Bây giờ, việc giết kẻ thù trao quyền cho xạ đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối của cậu thay vì linh hồn cậu. Mình có lẽ nên thiết kế lại hẹn đi bờ dạ sẽ lẹt, vòng tay tiện dụng. Hẳn phải có cách để phù phép chiếc vòng tay của cậu lấy kiến thức trực tiếp từ các bóng ma mới đến thay vì đếm các xạ phở ở mẹn, mảnh bóng tối. Ai biết được, có lẽ nó thậm chí sẽ có thể tìm hiểu thêm về chúng theo cách đó. Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy ngẫm về những đùa chú thú vị. Cái đầu bị cắt rời của nữ hoàng giết rơi xuống đất trong một cơn mưa máu và vỏ kỳ tịn vỡ vụn. Hàng nghìn sinh vật ghê tởm cấp thấp hơn dường như mất đi sự gắn kết trong vài giây, rồi bùng nổ trong cơn điên cuồng vô tri. Các vật tỷ dạng, đại bạo chúa, khác cũng chú ý đến cái chết của chị gái và đối thủ của chúng. Quan trọng nhất, ở đã lộ diện trước bầy đàn kẻ thù. Bây giờ, cô ấy và Sùn Nhỉ đơn độc phía sau chiến tuyến của kẻ thù, đối mặt với cơn lũ điên cuồng của những con giết quái dị trong cô độc. Tuy nhiên, cậu hài lòng. Cậu ngây ngất. Mình đã thắng. Chiến thắng của cậu trước bộ tộc giết đen sẽ không được củng cố trong một thời gian vài tháng, rất có thể, nhưng nó đã được quyết định vào khoảnh khắc nữ hoàng quái dị chết. Bây giờ bóng ma của cô ta đã ở trong xào oxy, biển linh hồn của cậu, sức mạnh của xa đáo lệ vị ẩn, quân đoàn bóng tối, sẽ tăng lên và nó sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân khi có thêm nhiều giết đen gia nhập hàng ngũ những bóng ma im lặng. Các tổ của bộ tộc ghê tởm của chúng sẽ sụp đổ. Cậu cân nhắc triệu hồi Emmerpin, nữ hoàng cho tàn, một cái tên mà Sunni đặt cho Gertie Giản, đại bạo chúa, bị giết trong sự vắng mặt của Nhi Tất Mạ Giờ Sợ Kẹo, ác mộng ma pháp, do các hoa văn rực lửa trên lớp vỏ đen của cô ta ngay bây giờ, nhưng sau đó quyết định không làm vậy. Rốt cuộc, các bóng ma của những con giết cấp thấp hơn đã bị xua tan. Chúng sẽ không được phục hồi trong vài ngày. Vì vậy, sự hiện diện của cô ta sẽ không làm thay đổi cán cân của trận chiến nghiêng về phía cậu hôm nay. Sunni quan sát cơn lũ kinh hoàng của các Nhi Tất Mạ Giờ Cờ Dễ Tù mạnh mẽ lao vào ở như một cơn thủy triều. Mình nghĩ chúng có thể đang tức giận. Cậu mỉm cười trong lòng, hài lòng với vụ thu hoạch của mình. Cuối cùng, sau tất cả thời gian này, một trong những nữ hoàng giết đã nằm trong tay cậu. Ở hạ cung xuống và để nó biến thành một sợi xích đen mảnh mai, quấn quanh cổ tay cô như một chiếc vàm mờ sợ phức tạp. Sau đó, cô rút kiếm ngắn của mình ra và đối mặt với bầy đàn điên cuồng bằng sự ác ý lạnh lùng, không sợ hãi. Như thể chiến đấu với hàng nghìn cọ rụt pet, tha hóa và gơ nhì tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật ác mộng vĩ đại, không phải là điều đáng để cô ấy lo sợ. Bây giờ cô có thể rút lui. Cậu đã hoàn thành mục tiêu chính của trận chiến hôm nay, vì vậy việc để các cái bóng của mình chịu thiệt hại không còn mục đích gì nữa. Nán lại vài giây. Đôi môi cô ấy ẩn sau một tấm mạng che mặt, nhưng cậu có thể cảm nhận được nụ cười yếu ớt của cô ấy, tất nhiên, không có niềm vui trong nụ cười đó, chỉ là một chút khinh miệt lạnh lùng và nham hiểm. Ném cái nhìn cuối cùng vào những con giết đang đến gần, cô ấy tra kiếm vào vỏ bằng một chuyển động mượt mà và quay lưng lại với chúng, di chuyển với sự thanh lịch của một vũ công duyên dáng. Váy của bộ áo giáp nhẹ của cô ấy đung đưa, và một lúc sau, cô ấy biến mất được triệu hồi trở lại phòng giam của mình trong bản sao tối tăm của Nam Kèm Lệ, ngôi đền vô danh. Bản thân Sùn Nhỉ bước qua bóng tối và xuất hiện bên cạnh Sen, cuốn mình quanh cô ấy để bàn thêm sức mạnh cho tướng quân của Sa Đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối của cậu. Trận chiến tiếp tục diễn ra một thời gian sau đó, mặc dù kết quả đã rõ ràng. Sen và Nhỉ Tất Mạ Giờ đã giết một vài thống lĩnh của bộ tộc giết đen, trong khi Phèn trình diễn việc nhặt những nắm sinh vật ghê tởm đang vật lộn tuyệt vọng và ném chúng vào bộ hàm địa ngục của mình. Gã khổng lồ tham ăn có vẻ khá vui. Các bóng ma mạnh nhất cũng nổi bật trong cuộc tàn sát. Tất nhiên, không ai nguy hiểm hơn chính Sunny. Xèo, vỏ, cao chót vót của cậu đụng độ với các vật đệm hiệu, đại ác quỷ, khổng lồ một số thậm chí còn lớn hơn cả các tỷ dạn, bạo chúa, của chúng. Cậu phải giết một vài con, vì nữ hoàng giết của chính cậu sẽ cần những người bảo vệ mạnh mẽ. Và cậu đã xoay sở để phá hủy hai con trong số chúng trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đến một lúc nào đó, một trong những đệm hiệu mở bộ hàm của nó và phun ra một dòng chất lỏng màu đỏ cam sôi sục dài, bắn tung tóe lên tấm giáp ngực ngọc bích của Sunny như một dòng dung nham rực lửa. Trước sự sốc của cậu, bề mặt của Mano, áo choàng, thực sự bắt đầu tan chảy, như thể bị ăn mòn bởi axit. Một đệ vực khác thở ra một đám mây cho bụi bao quanh Sunny, sau đó biến thành một bầy run ma quái lúc nhúc chui vào các khe hở của áo giáp cậu, xuyên qua khối xạ đạo xẻo, vỏ bóng tối, để tìm thấy cái bóng của chính cậu ẩn sâu bên trong nó. Một đệ vực thứ ba xuất hiện từ đám cây rối bên dưới, cuốn cơ thể ghê tởm của nó quanh chân cậu. Hàng nghìn chân giống như lưới hái của các sinh vật ghê tởm vĩ đại giống như một cái cơ máy, cắn vào rễ Mano, áo choàng bích, với lực kinh hoàng. Cũng có những con giết cấp thấp hơn đào sâu vào thịt của xẻo, vỏ của cậu, đã tìm thấy đường vào bên trong qua các vết nứt do các đệ bịu tạo ra. Hơi tiếc nuối, Sunny phải từ bỏ xẻo, vỏ, đang sụp đổ và tiếp tục trận chiến với tư cách là chính mình thay vào đó. Chẳng bao lâu, trận chiến kết thúc. Xa đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, của cậu phần lớn bị tiêu diệt, và những thống lĩnh còn lại của nó đang chết chìm trong bầy đàn bất tận của những sinh vật ghê tởm. Dù họ mạnh mẽ đến đâu, và Sunny mạnh mẽ đến đâu, họ đơn giản là không thể chống lại số lượng tuyệt đối của bộ tộc giết đen. Vì vậy, không muốn phải đợi cho đến khi những bóng ma mạnh nhất của mình tự phục hồi, Sunny chỉ đơn giản triệu hồi chúng trở lại linh hồn mình, giải tán các cái bóng của mình và trốn thoát bằng cách sử dụng xạ đạo sắt, bước nhảy bóng tối. Chết tiệt, tất cả những mảnh linh hồn đó. Nếu có một điều tiếc nuối cậu có, đó là cậu sẽ không thể thu hoạch vỏ của những con giết bị giết và các xào ổ sát, mảnh linh hồn của chúng hôm nay. Thay vào đó, chúng sẽ bị chính đồng loại của chúng nuốt chửng, làm cho những sinh vật ghê tởm còn sống sót mạnh hơn và cung cấp cho các nữ hoàng còn lại đủ nhiên liệu để sinh ra nhiều quái vật hơn. Tuy nhiên, cuối cùng tất cả sẽ là của cậu. Đến rìa bờ nẹt phò rẹt, khu rừng cháy, cả hai hóa thân của Sunny bước ra khỏi bóng tối và mỉm cười, hài lòng mặc dù phải chịu một thất bại khác. Chương 2289, Bách Lý vợ nghỉ phép có lương. Chương 2289, Bách Lý vợ nghỉ phép có lương. Các hóa thân của Sunny đứng ở rìa của đám cây rối cháy đen, nhìn ra những hàng gò cổ xưa phía xa. Vùng đất gò ngăn cách phuột gọt tèn sò, bờ biển bị lãng quên, khỏi bờ nẹt phò rẹt, khu rừng cháy, đóng vai trò là ranh giới giữa hai cõi giới tối tăm này. Một trong những hóa thân giải tán dễ mạn ổ, áo choàng ngọc bích, bị hư hại nặng, cho phép nó rút vào dưới da cậu, hay đúng hơn là vào trong da cậu. Sau đó, cậu mỉm cười tinh lịch. Cậu sẵn sàng đặt cược bao nhiêu rằng bất cứ thứ gì đang ngủ trong những gò này một ngày nào đó sẽ thức dậy và khiến chúng ta hối hận vì đã quay lưng lại với nó. À, bà tạ kia nhún vai một cách kiêu ngạo. Khi nó làm vậy, chúng ta sẽ giết nó, rồi chôn cất nó đúng cách như lần này. Sunny đã không mạo hiểm vào bên trong các gò sau lần đầu tiên đáng ngại đó, thích theo dõi chúng từ xa hơn. Tất nhiên, cậu sẽ phải đối phó với mối đe dọa đó sớm hay muộn, nhưng hiện tại, cậu sẵn lòng để bí ẩn của khu chôn cất cổ xưa yên nghỉ, vì nó không chủ động làm phiền cậu. Có một lý do tại sao cậu nghi ngờ rằng những gò cao này đại diện cho một mối đe dọa, và đó không chỉ là cảm giác kỳ lạ mà chúng mang lại cho cậu. quan trọng hơn là thực tế rằng Daxi, biển đen, chưa bao giờ vượt qua các gò, có nghĩa là nó đã cảnh giác với chúng. Tất nhiên, cũng có thể là do bầu trời phía trên. Ở đây, trên ranh giới của hai cõi giới, bầu trời không sao của Forgotten họ, bờ biển bị lãng quên, nhường chỗ cho một bầu trời vẫn tận hưởng sự đồng hành của mặt trời, và do đó được chuyển ánh sáng mặt trời. Nhưng Sunny vẫn cảnh giác với những gò kỳ lạ. Thở dài, một trong những hóa thân hỏi, vậy, cậu nghĩ sao? Người kia suy nghĩ trong vài phút. Không tệ, ta đoán vậy. Chúng ta đã xoay sở để giết nữ hoàng, và vụ thu hoạch các bóng ma cấp thấp hơn khá bội thu. Tuy nhiên ta không hài lòng. Chúng ta vẫn còn thiếu sót. Hóa thân đầu tiên gật đầu. Thật vậy. Cuộc xâm lược bờ nẹt phò dẹt, khu rừng cháy, này phục vụ nhiều mục đích. Một là để củng cố xã đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối, một là để tìm kiếm các xì ở đèo, pháo đài, chưa được nhận, thứ ba là để khám phá giờ rằm rộn, có ngộng, chuẩn bị cho sự tích hợp cuối cùng của thế giới thức tỉnh. Tuy nhiên, không kém phần quan trọng là thực tế rằng Sunny đã học cách sử dụng sức mạnh Super Dream tối thượng của mình ở đây. Super Dream Ability, khả năng tối thượng của cậu, xã đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối, theo một nghĩa nào đó là biểu hiện cuối cùng của aspect của cậu. Cậu thậm chí không chắc liệu nó có thực sự là một ability, khả năng, tự thân hay không, thay vào đó, nó có thể là một kết luận logic của các ability, khả năng, khác của cậu đạt đến đỉnh cao. Quân đoàn những cái bóng im lặng là đồ mảnh của cậu. Nó ban cho cậu sức mạnh, nuôi dưỡng linh hồn cậu, và tạo trọng lượng cho ý chí cậu. Trong khi đó, ability xa đáo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối, cho phép cậu giải phóng đồ mảnh của mình ra thế giới. Cậu có thể triệu hồi các bóng ma từ sâu thẳm linh hồn mình, tạo hình cho chúng và kiểm soát chúng như những người lính trung thành của mình. Điều này giống như một sự tiến hóa của các gã bị lì tỉ xa đảo sật, bước nhảy bóng tối, xa đảo ma nhỉ phệ station, biểu hiện bóng tối, và xa đảo cần trôn, kiểm soát bóng tối, của cậu. Các bóng ma cũng đóng vai trò là vật chứa ý thức của cậu, thừa hưởng một số đặc điểm từ Transformation Ability, khả năng biến hình, của cậu. Tuy nhiên, có những hạn chế đối với sức mạnh này. Không giống như những con rối của Kỳ Song hay những thanh kiếm của Ản Vóc Vạ Lộ, những cái bóng im lặng là những thực thể độc lập. Do đó, Sunny không thể kiểm soát chúng trực tiếp, cậu chỉ có thể ra lệnh cho chúng và các bóng ma tuân theo hết khả năng của mình. Tuy nhiên, khả năng tuân theo mệnh lệnh của chúng rất khác nhau giữa các thành viên của xã đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối. Rốt cuộc, hầu hết các quân đoàn viên của cậu là thú và quái vật, những sinh vật thiếu trí thông minh và nhận thức. Và ngay cả những bóng ma thực sự có tri giác cũng thiếu sự gắn kết mà người ta mong đợi từ một đội quân được huấn luyện. Nói cách khác, mặc dù Sunny gọi đội quân của mình là xã đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối, nhưng thực tế, nó giống một xã đảo môn, đám đông bóng tối, hơn không khác nhiều so với bầy đàn vô tri của Zed Đen, và thậm chí còn thua kém nó ở một số khía cạnh. Tình hình được cải thiện phần nào nhờ sự hiện diện của một số thống lĩnh nhất định. Sen có thể đóng vai trò là một tướng quân, giúp cậu kiểm soát xa đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối, tốt hơn. Đạo ý rồng óc the phải lì tật si, đạo ý rồng của biển hoàng hôn, có khả năng tập hợp các cái bóng con người sau lưng mình. Dèm nàn óc the dễ quỳnh, tàn dư của nữ hoàng ngọc bích, dường như có quyền lực đối với các bóng ma yếu hơn. Nhưng mỗi thống lĩnh chỉ có thể thực sự kiểm soát một số lượng nhỏ bóng ma trong vùng lân cận của họ. Không có sự thống nhất tổng thể, chưa nói đến kỷ luật và sự gắn kết. Và ngay cả tâm trí đáng gờm của Sunny cũng không thể chỉ huy từng bóng ma một cách riêng lẻ, hướng dẫn chúng với sự chính xác phức tạp. Vì vậy, những thứ như đội hình chiến đấu có trật tự, các cuộc diễn tập phức tạp và chiến thuật tinh vi nằm ngoài phạm vi những gì xã đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối, có thể làm hiện tại. Sunny đã học cách lãnh đạo nó vào trận chiến tốt hơn trong cả năm qua, nhưng cậu vẫn còn xa mới đạt được kết quả chấp nhận được. Một trong những hóa thân của cậu mỉm cười và vỗ vai người kia. Ừm, ít nhất bây giờ chúng ta có Emma Quinn, nữ hoàng cho tàn. Một mình cô ấy hẳn có thể kiểm soát bầy rết. Vì vậy, cậu sẽ ổn thôi. Người kia nhìn cậu một cách kiêu ngạo. Tất nhiên. Tại sao ta lại không ổn chứ? Sunny cười lớn, rồi thở dài và ném cái nhìn cuối cùng vào bờ nẹt phò dẹt, khu rừng cháy. Cậu sẽ không nhớ nơi này. Đặc biệt là vì cậu đang ở lại nơi đó. Ít nhất là một trong những hóa thân của cậu. Vậy thì công việc của ta ở đây đã xong. Ta đoán ta sẽ đi. Hóa thân kia của cậu nhìn cậu không chút thương cảm. Biến đi, vậy nha. Sunny nhìn chính mình, một biểu cảm bị phản bội trên khuôn mặt cậu. Wow. Thật nhân tâm. Cậu không có chút thương hại nào cho bản thân tội nghiệp của mình sao? Ta sẽ hoàn toàn đơn độc ngoài kia, được bao quanh bởi những công chúa tuyệt đẹp và đi chơi với ai. Hóa thân kia của cậu khịt mũi. Không tiếp. Đi đi trước khi ta đổi ý và tình nguyện đi. Sunny mỉm cười tinh nghịch. Được rồi, được rồi. Chơi hạ, cậu có thể ít nhất cho ta mượn một cái bóng không? Ta có lẽ không thể mang sen đi, và phèn sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, còn nhì tật mạ giờ thì sao? Hóa thân kia nhìn cậu lạnh lùng. Cậu có thể mang theo con hoang dã. Sunny gãi sau đầu. Ừm, có thể hiệu quả, ta nói vậy. Giống như một chuyến đi thực địa. Một kỳ nghỉ có lương. Cùng với đó, cậu cười khúc khích và hướng về phía những gò xa xôi. Khi Sunny đang đi xa, cậu vẫy tay với chính mình. Cậu sẽ nhớ ta khi ta đi. Sau đó, cậu nhìn chằm chằm vào lưng mình và gầm gừ. Nếu nó có thể như vậy. Và tại sao cậu lại đi bộ, đồng đốc? Chỉ cần biến trở lại thành một cái bóng. Chẳng bao lâu, một trong những hóa thân biến mất khỏi tầm mắt. Người kia nghiên cứu những gò kỳ lạ, rồi thở dài và quay lại khoảng không cháy đen của bờ nẹt phò dẹt, khu rừng cháy. Chào cai khi cậu đến đó, đồng đốc. Thượng lộ bình an. Mặc dù cậu nhậu lặng lẽ nhưng cậu không thể chờ đợi.